Chương 445, tiếp nhận tinh linh mời. Chương 445, tiếp nhận tinh linh mời. Doanh Khiên đối với Vô Dung Phồn ánh mắt cảm thấy một chút không thoải mái. Đối phương giống như muốn đem chính mình nhìn thấu một dạng. Tại Vô Dung Phồn nhìn soi mói, Doanh Khiên nhịn không được ố néo người. "Bệ hạ, ta nguyện ý tiến về Tây Đại Lục." Ngay tại Vô Dung Phồn nhìn chằm chằm Doanh Khiên nhìn một hồi về sau, đột nhiên mở miệng nói ra. "Quốc sư, không thể a." "Đúng vậy a, quốc sư, ngươi tại sao có thể tiến về Tây Đại Lục đâu?" "Quốc sư, Tây Đại Lục dù sao không phải ta Đại Tần lãnh địa, ngươi tùy tiện tiến về, vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng như thế nào là tốt?" Một đám Đại Tần quan viên, nghe tới Vô Dung Phồn muốn đi trước Tây Đại Lục lúc, lập tức ngăn trở đứng lên. Đối với Đại Tần tới nói, Vô Dung Phồn thế nhưng là bảo bối a, nó chẳng những là Đại Tần quốc sư, hay là Đại Tần trước mắt duy nhất một tên khống hải cảnh luyện khí sĩ, Thất Tinh cung cung chủ, mà lại, Vô Dung Phồn đối với Đại Tần, thế nhưng là có tác dụng to lớn. Nó bói toán năng lực, không ai bằng. Có thể nói, Vô Dung Phồn tại bói toán phương diện này, đưa đến tác dụng so 100 tên quan viên đều lớn. Loại tồn tại này, muốn rời khỏi Đại Tần, tiến về nguy hiểm trùng điệp Tây Đại Lục, cái này tại Đại Tần đám quan chức xem ra, thật sự là không thể tiếp nhận. "Bệ hạ, ta cũng nguyện ý tiến về Tây Đại Lục." Vô Dung Phồn vừa mới nói xong, muốn đi trước Tây Đại Lục, Doanh Kiên cũng đứng dậy. "Quân thượng, tuyệt đối không thể." "Bệ hạ, Tín Nguyên quân không có khả năng tiến về Tây Đại Lục a. Xin mời bệ hạ hạ chỉ, cần phải không thể để cho Tín Nguyên quân tiến về Tây Đại Lục." Khi Doanh Kiên nói muốn đi trước Tây Đại Lục lúc, triều thần phản ứng so Vô Dung Phồn lúc nói còn lớn hơn. Bởi vì, so với Vô Dung Phồn, Doanh Kiên càng thêm bà bối. Không nói nó Đại Tần hoàng vị người thừa kế cái này thân phận cao quý, vẹn vẹn là nó Đại Tần mang tới cải biến, liền đầy đủ để cả triều văn võ ngăn cản Doanh Khiên tiến về Tây Đại Lục. "Quốc sư, Thất Tinh cung cùng chấm còn cần người, cho nên quốc sư tiến về Tây Đại Lục ý nghĩ chấm không có khả năng đồng ý." Triều thần gặp Doanh Tuyết Phi không đồng ý Vô Dung Phồn tiến về Tây Đại Lục, nhao nhao cùng kêu lên nói ra. "Bệ hạ thánh minh." "Bệ hạ, nếu không đồng ý ta tiến về Tây Đại Lục, như vậy ta phái mấy tên Thất Tinh cung đệ tử, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề đi." "Có thể." "Đa tạ bệ hạ ân điển." Sau đó Doanh Tuyết Phi nhìn về hướng Doanh Khiên. "Doanh Khiên tiếp chỉ, chấm mệnh ngươi lựa chọn một nhóm người viên, tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Tây Đại Lục." "Ê." Triều thần đột nhiên có một ít phản ứng không kịp. Lúc đầu, gặp Doanh Tuyết Phi không có đồng ý Vô Dung Phồn ý nghĩ, tại triều thần bọn họ xem ra, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý Doanh Khiên ý nghĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới, hoàng đế thế mà đồng ý Doanh Khiên ý nghĩ, để nó tiến về Tây Đại Lục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nghĩ rõ ràng, hoàng đế trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Muốn nói, đối với Đại Tần tầm quan trọng, rõ ràng là Tín Nguyên quân càng hơn một bậc. Quốc sư mặc dù là Đại Tần duy nhất khống hải cảnh luyện khí sĩ, hay là Thất Tinh cung cung chủ, nhưng là Doanh Khiên thế nhưng là Đại Tần hoàng vị người thừa kế, a xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một đám triều thần nhao nhao đứng ra, dự định thuyết phục Doanh Tuyết Phi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Doanh Khiên đối với bây giờ Đại Tần tới nói, thực sự quá trọng yếu. "Chư vị đại nhân, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là tiến về Tây Đại Lục chính là chính ta nguyện ý, chư vị không cần nhiều lời." Kết quả triều thần không nghĩ tới, hoàng đế còn chưa mở lời, Doanh Khiên ngược lại là trước một bước nói chuyện. Chỉ là Doanh Khiên lại là tại nói cho triều thần, tiến về Tây Đại Lục chính là hắn tự nguyện. Cái này khiến triều thần có một ít không biết làm sao. Tình cảm bọn hắn cầu tình đối tượng căn bản cũng không phải là bị ép buộc, mà là hoàn toàn tự nguyện. Cái này khiến triều thần căn bản không có cách nào thuyết phục hoàng đế A Doanh Khiên sở dĩ muốn đi trước Tây Đại Lục, chủ yếu cũng là vì biết rõ ràng, Hồng Nguyên đến cùng có dạng này uy hiếp, có thể cho toàn bộ Tây Đại Lục cơ hội hoàn toàn đoàn kết cùng một chỗ. Cứ việc nói, Hồng Nguyên bây giờ cách Đại Tần còn 10 phần xa xôi, nhưng là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây chính là chuyển thừa mấy ngàn năm văn hóa A, nếu như chờ đến Hồng Nguyên giết tới trước mắt, lại đi tiến hành giải, vậy coi như đã chậm. Cho nên, Doanh Khiên dự định đi trước tìm kiếm Hồng Nguyên nội tình. Đương nhiên, Doanh Khiên nguyện ý tiến về Tây Đại Lục cũng là có lực lượng. Đầu tiên, Tinh Linh nói mời Đại Tần người tiến về Tây Đại Lục, chuyện này hẳn là Tinh Linh đơn phương quyết định. Nếu như là Tinh Linh, Ma Pháp Đế Quốc, thú nhân cùng một chỗ quyết định, như vậy liền sẽ không là Tinh Linh đơn độc tới trước. Cho nên, nói là tiến về Tây Đại Lục, nhưng là hẳn là cùng Tinh Linh cùng một chỗ. Mà Tinh Linh đối với Đại Tần cũng không có bao nhiêu ý, Tây Đại Lục đông lục người cũng biết, Tinh Linh cùng Ma Pháp Đế Quốc người hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, tiến về Tây Đại Lục, căn bản là Tinh Linh phương diện tổ chức, an toàn hẳn không phải là vấn đề. Mà lại, Doanh Khiên cũng có phương pháp của mình đến cam đoan an toàn của mình. "Doanh Khiên, như thế nào tiến về Tây, chính ngươi cùng Tinh Linh thương lượng đi." "Ê, bệ hạ." "Ô phế lì ạ, lộ bí lì ạ các hạ, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Đại Tần gặp lại lần nữa." "Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia không đáng chú ý tiểu gia hỏa, bây giờ đã là phía Đông Đại Lục Đại Tần nhân vật hết sức quan trọng." Lộ bí lì ạ cũng không có nghĩ đến, lúc trước đi theo nữ hoàng bên người, không có chút nào cảm giác tồn tại người, bây giờ đã là phía Đông Đại Lục thế lực tối cường, Đại Tần người thừa kế. Đối với Đại Tần đánh bại, nhân mã, gỗ lìn, cự nhân và dạ tộc sự tình, Tinh Linh là hiểu rõ một chút. Dù sao, Tinh Linh phái đến Đại Tần thương thuyền, quanh năm suốt tháng đều có. Mà Đại Tần cũng có đội tàu đến Tinh Linh. Cho nên, đối với phía Đông Đại Lục phát sinh một ít chuyện, Tinh Linh vẫn có một ít hiểu rõ. Cho nên, đối với Doanh Khiên địa vị, Lộ Mị Lệ Hạ cũng là không nghĩ tới. "Ô Phệ Lị Hạ các hạ, ta muốn hỏi thăm một chút, Hồng Nguyên ước chừng lúc nào sẽ bộc phát?" "Căn cứ chúng ta Tinh Linh đoán chừng, Hồng Nguyên lúc bộc phát ở giữa, hẳn là tại năm nay lúc tháng 10 về sau. Chậm nhất sẽ không vượt qua sang năm tháng 2 phần." Doanh Khiên suy nghĩ một chút, hiện tại là trung tuần tháng 2, lấy Tinh Linh dự đoán, lúc tháng 10 xem như sớm nhất thời gian. Như vậy, nói đúng là khoảng cách Hồng Nguyên bộc phát ít nhất còn có 7 cái nửa tháng. 7 cái nửa tháng, hẳn là đầy đủ 3 chiếc chiến hạm lớp Ai Hạc Hoa hoàn thành thử thuyền, chính thức sắp xếp tác chiến, cũng để Doanh Khiên hoàn thành một chút bố trí. Doanh Khiên sở dĩ dám tiến về Tây Đại Lục Tinh Linh chỗ nào, tự nhiên là có chính mình lực lượng. Mà Doanh Khiên lớn nhất lực lượng chính là bây giờ Đại Tần Hải quân chiến hạm. Trước mắt, Tần Quốc Hải quân phương diện đã làm xong 3 chiếc chiến hạm lớp Ai Hạc Hoa, cấp 1-2 chiếc trọng tuần dương hạm, 6 chiếc nhẹ tuần dương hạm và mấy chục chiếc khu trục hạm. Thời kỳ thứ nhất tạo hạm kế hoạch, còn lại chiến hạm chủ lực cũng sẽ ở tiếp xuống trong vòng 3 tháng lục tục no ngoe hoàn thành kiến tạo. Mà Doanh Khiên dự định trước khi đến Tây Đại Lục lúc, dẫn đầu một chi hạm đội kích thước khổng lồ cùng đi. Chi hạm đội này đem bao quát chiến hạm lớp Hỏa 2 chiếc, trọng tuần dương hạm 1 chiếc, nhẹ tuần dương hạm 3 chiếc, khu trục hạm 25 chiếc. Đây chỉ là tác chiến tàu chiến, tùy hành còn sẽ có đại lượng tiếp liệu hạm thuyền cùng tiếp viện hạm thuyền. Mà Doanh Khiên tổ chức một chi như vậy quy mô hạm đội, có thể không chỉ riêng là vì hộ tống chính mình, cũng là vì hướng Tinh Linh phương diện biểu hiện ra Đại Tần có trên biển lực lượng. Mặc dù nói Doanh Khiên lên bờ về sau, dạng này một chi hạm đội khổng lồ giống như không còn tác dụng gì nữa. Nhưng là Tinh Linh nếu quả như thật dám đối với Doanh Khiên bất lợi, chi hạm đội này đem để Tinh Linh duyên hải tất cả thành thị, thôn trang đều hóa thành phế tích. Có một chi hạm đội như vậy dừng sát ở vùng duyên hải, Doanh Khiên tin tưởng Tinh Linh sẽ không xuống tay với chính mình. Mà lại Doanh Khiên tổ chức một chi quy mô to lớn hạm đội, còn có một cái mục đích, đó chính là để Tần Quốc Hải quân trước thích hướng từ Đại Tần tiến về Tây Đại Lục đường thuyền. Tương lai Đại Tần Hải quân tất nhiên sẽ tham dự tác chiến. Hiện tại, trước hết để cho Hải quân sớm làm quen một chút tiến về Tây Đại Lục trên biển đường thuyền, đối với Tần Quốc Hải quân cũng không có chỗ xấu. Chương 446, trước xây một chiếc hàng không mẫu hạm. Chương 446, trước xây một chiếc hàng không mẫu hạm quân thượng, ngươi thật muốn đi Tây Đại Lục sao? Tại trở về Mộc Dương trên máy bay, Mông Triệu hỏi Doanh Khiên vấn đề này. Đúng vậy. Mông Triệu à, sau này trở về, từ các bộ ở trong, chọn lựa một nhóm binh lính tinh nhuệ, ta muốn dẫn đi Tây Đại Lục, bất quá nhất định phải là không say sóng. Ê! Doanh Khiên trở lại Mộc Dương về sau, liền bắt đầu là tiến về Tây Đại Lục làm chuẩn bị. Đầu tiên là chọn lựa chiến hạm tùy hành. 2 chiếc chiến hạm lớp Ai Hạc Hoa, 1 chiếc trọng tuần dương hạm, 3 chiếc nhẹ tuần dương hạm, còn có 25 chiếc khu trục hạm, những chiến hạm này đến từ Tần Quốc Hải quân ở trong tiến hành chọn lựa. Mà lại, chẳng những cần mấy chục chiến hạm, còn muốn có một nhóm tàu tiếp tế chỉ, phụ trách là hạm đội mang theo nhiên liệu, đạn dược, linh kiện các loại. Mặt khác, Doanh Khiên còn dự định kiến tạo một chiếc hàng không mẫu hạm, đi theo chính mình cùng một chỗ tiến về Tây Đại Lục. Lúc đầu, dựa theo Doanh Khiên kế hoạch, hàng không mẫu hạm loại này quân hạm là cần tại kỳ thứ 2 tạo hạm mới bắt đầu kiến tạo thuyền, nhưng là vì lần này tiến về Tây Đại Lục an toàn, Doanh Khiên chỉ có thể để hàng không mẫu hạm sớm diện thế. Bởi vì muốn uy hiếp Tinh Linh, chỉ dựa vào mấy chục chiến hạm không nhất định đủ. Có câu nói rất hay, chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Doanh Khiên mang đến Tây Đại Lục chi hạm đội này sát thực cứng hãn, nhưng là cho dù là tầm bắn xa nhất chiến hạm lớp Ai Hạc Hoa, kỳ chủ pháo phạm vi bao trùm bất quá mấy chục cây số mà thôi. So với mật ngữ xâm lâm mấy ngàn cây số thọc sâu, mấy chục cây số phạm vi bao trùm thực sự có một chút nhỏ. Cho nên Doanh Khiên cần phải có càng lớn uy hiếp phạm vi. Mà hàng không mẫu hạm phía trên hạm tái cơ thì là không có chỗ thứ hai. Cứ việc trước mắt không quân Tần Quốc bộ đội có thể điều khiển máy bay chiến đấu phi công là không nhiều, nhưng là đó là bởi vì điều khiển máy bay chiến đấu đều là máy bay chiến đấu V-51 điều tặng, loại này tiên tiến chiến cơ. Doanh Khiên dự định trước kiến tạo 2 chiếc hàng không mẫu hạm mang theo hạm tái cơ, cũng không phải là tốc độ nhanh, tính năng mạnh cánh đơn máy bay chiến đấu, mà là dự định để đem hạm tái cơ đổi thành tương đối rất lại phía sau 2 cánh máy bay. 2 cánh cơ so với cánh đơn cơ mà nói, 2 cánh máy bay lực nâng tăng lên ước chừng 20 tả hữu. Cái này làm 2 cánh cơ so cánh đơn máy bay càng thêm dễ dàng tiến hành điều khiển, bởi vì chuyển biến bán kính càng nhỏ hơn. Mặc dù nói, dưới tình huống bình thường, 2 cánh cơ bởi vì lực cản lớn, tốc độ không cách nào cùng cánh đơn máy bay so sánh. So với cánh đơn máy bay mà nói, 2 cánh máy bay lực nâng chỉ để thăng 20 nhưng lực cản lại tăng lên rất nhiều, đây là bởi vì trên dưới 2 cái cánh ở giữa trèo chống kết cấu gia tăng thật lớn máy bay lực cản diện tích, cái này khiến 2 cánh máy bay phi hành hiệu suất muốn thấp hơn nhiều cánh đơn máy bay. Bởi vì 2 cánh máy bay 2 cái cánh lấy được lực cản đã vượt qua 20 cái này làm 2 cánh cơ thông qua 2 cái cánh lấy được lực nâng ưu thế, bị càng lớn lực cản chỗ tiêu hao hết, cho nên 2 bộ cánh trên thực tế là được không bù mất. Mà lại, 2 cánh máy bay bởi vì lấy được lực cản càng lớn, cho nên tại đồng dạng vật liệu, mã lực nhỏ, 2 cánh máy bay lấy được lực cản so cánh đơn máy bay càng lớn. Mà đối với máy bay tới nói, lực cản càng lớn, nó tốc độ tự nhiên cũng càng chậm. Cho nên, giống nhau vật liệu, mã lực tình huống dưới, cánh đơn máy bay tốc độ là có thể viễn siêu 2 cánh cơ. Mà lại, 2 cánh cơ bởi vì có trên dưới 2 cái cánh, cho nên kết cấu càng thêm phức tạp. Khi tốc độ càng nhanh cánh đơn máy bay xuất hiện về sau, 2 cánh máy bay liền bắt đầu bị đào thải. Nhưng là, có đôi khi, 2 cánh máy bay lại có một ít cánh đơn máy bay không có ưu thế, đó chính là, đối với tại hàng không mẫu hạm phía trên cất cánh và hạ cánh máy bay tới nói, 2 cánh máy bay so cánh đơn máy bay đơn giản hơn. Bởi vì 2 cánh máy bay lực cản càng lớn, cho nên, nó so với cánh đơn máy bay mà nói, cần xuất phát chạy khoảng cách liền ngắn hơn. Mà lại, 2 cánh máy bay tốc độ chậm hơn, cái này làm, 2 cánh máy bay, vô luận là cất cánh hay là hạ xuống, đều so cánh đơn máy bay đơn giản. Mà tại hàng không mẫu hạm phía trên, cất cánh và hạ cánh cần có khoảng cách ngắn hơn, tốc độ càng chậm thì mang ý nghĩa tính an toàn có thể cao hơn. Quân Tần không quân bộ đội xác thực còn không có điều khiển cánh đơn máy bay tại hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh và hạ cánh năng lực, nhưng là dùng 2 cánh máy bay thì phải đơn giản hơn nhiều. Mà Doanh Khiên định cho quân Tần hàng không mẫu hạm phân phối hai cánh máy bay, chính là đệ nhị thế chiến, hàng không mẫu hạm Anh thường xuyên sử dụng hai cánh máy bay tấn công sở ở Fis. Máy bay tấn công sở ở Fis cơ trưởng 10.87m, cơ cao 3.76m, dương cánh 13.87m, lớn nhất cất cánh trọng lượng 3406 kg. Dạng này hình thể, so máy bay chiến đấu P-51 nhiều tạng phải lớn không ít. Ngoài ra mang theo trở năng lực, cũng không bằng máy bay chiến đấu P-51 nhiều tạng. Nên cơ trang chuẩn bị 750 mã lực 9 bạc khí lạnh động cơ, tuần hành tốc độ chỉ có 193.000 m/giờ, lớn nhất vận tốc cũng bất quá mới 222.000 m/giờ. So với P-51 ngựa hoang cao nhất 700.000 m/giờ tốc độ phi hành, máy bay tấn công sở vật phịt tốc độ phi hành, đơn giản có thể dùng ốc xin bò để hình dung. Mà máy bay tấn công sở vật phịt so máy bay chiến đấu P-51 ngựa tạng phải có ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có càng thêm thích hợp tại hàng không mẫu hạm phía trên cất cánh và hạ cánh chút này. Mặt khác, máy bay tấn công sở vật phịt cần 3 tên thành viên, bao quát người điều khiển, quan sát viên, thông tín viên kiêm chỗ ngồi phía sau tay súng máy. Vũ khí thì là đầu phi cơ bộ lắp đặt ưỡn một cái đồng bộ súng máy, thông tín viên thao tác ưỡn một cái chỗ ngồi phía sau súng máy. Mặt khác, một khung cá kiếm còn có thể tại dưới bụng phi cơ mang theo ngư lôi hoặc là thủy lôi, bất quá Doanh Khiên không cần máy bay tấn công sở vật phịt gánh chịu đối với biển nhiệm vụ tác chiến. Doanh Khiên cần máy bay tấn công sở vật phịt gánh chịu chính là đối địa công kích nhiệm vụ. Cho nên, ngư lôi cùng bom chìm là không cần. Bất quá, đem treo đầy hơi cải tiến một chút, dùng để treo đầy tạc đạn không là vấn đề. Mà lại, sở vật phịt Mark 2 cùng sở vật phịt Mark 3 còn có thể tại hai cánh bên dưới lắp đặt đường dây dẫn hướng, treo đầy ngoài định mức 8-27 kg nặng không bắn đạn hỏa tiễn. Mặt khác, tại Doanh Khiên xem ra, máy bay tấn công sở vật phịt chấp hành đối địa nhiệm vụ tác chiến, kỳ thật so P-51 ngựa hoang loại này cao tốc máy bay càng thêm phù hợp. Bởi vì máy bay tấn công sở vật phịt tốc độ chậm, cho nên công kích cửa sổ kỳ dài hơn. Đánh một cái so sánh, có một chi đội ngũ, hành quân đội ngũ chiều dài là 500m. Lúc này, một khung máy bay tấn công sở vật phịt cùng một khung máy bay chiến đấu P-51 ngựa tạng cùng một chỗ công kích. Bởi vì máy bay tấn công sở vật phịt tốc độ chậm, cho nên nó có thể lấy được công kích cửa sổ kỳ liền dài, mà máy bay chiến đấu P-51 ngựa tạng tốc độ nhanh, có thể được đến công kích cửa sổ kỳ tự nhiên liền ngắn. Cho nên, nếu như không cân nhắc mặt đất hỏa lực phòng không, tốc độ chậm máy bay càng thêm thích hợp làm đối địa công kích. Mà Doanh Kiên thì làm muốn mang theo một nhóm máy bay tấn công sở vật phịt tiến về Tây Đại Lục. Bình thường, máy bay tấn công sở vật phịt có thể hóa thân thành điều tra cơ, trinh tra hạm đội tình huống chung quanh, đồng thời đem điều tra đến tin tức tiến hành tập hợp, để cho Tần Quốc Hải quân đối với tiến về Tây Đại Lục đường thuyền hiểu rõ càng nhiều. Mà một khi đến thời gian chiến tranh, thì có thể cho cá kiếm công kích hóa thân trở thành máy bay ném bom, mang theo tạc đạn cùng đạn hỏa tiễn đi công kích mục tiêu dưới đất. Mà vì cam đoan trước khi đến Tây Đại Lục trước đó, có thể cho hàng không mẫu hạm có được sức chiến đấu, Doanh Kiên chỉ có thể tạm thời đình chỉ mặt khác chiến hạm chủ lực kiến tạo, trước toàn diện tiến hành hai chiếc hàng không mẫu hạm kiến tạo. Cũng may, đệ nhị thế chiến hàng không mẫu hạm so với sau hàng không mẫu hạm kiến tạo đứng lên đơn giản rất nhiều. Tại binh công xưởng tập trung tài nguyên tình huống dưới, dự tính 2 tháng liền có thể hoàn thành một chiếc cắt bụi sập sệt cấp hàng không mẫu hạm. Tại xác định hàng không mẫu hạm kiến tạo công việc về sau, liền muốn bắt đầu hạm tái cơ phi công chọn lựa. Đối với hạm tái cơ phi công số lượng, Doanh Kiên không có quá nhiều yêu cầu, có cái 50-60 người là có thể. Nếu như có thể, Doanh Kiên cũng nghĩ mang nhiều một chút hạm tái cơ phi công, nhưng là không có cách nào, trước mắt Đại Tần ngay cả chiến đấu cơ người điều khiển đều không có bao nhiêu. Doanh Kiên xem chừng, đến lúc đó, điều 50-60 người làm hạm tái cơ phi công, Đại Tần điều khiển máy bay chiến đấu nhân viên tối thiểu đến thiếu một nhiều hơn phân nửa. Mà lại, bị điều, khẳng định là không quân ở trong tinh nhuệ người điều khiển. Chương 447, kết xù đơn đặt hàng. Chương 447, kết xù đơn đặt hàng ai? Doanh Kiên nhịn không được thở dài, hay là thích hợp trở thành phi công nhân số quá ít ta xem ra, phi hành học viện quy mô còn muốn mở rộng á không phải mà khác, chí ít cũng phải một năm bồi dưỡng cái mấy ngàn tên phi công mới có thể a. Quân thượng, các nơi đều phát tới điện báo, hy vọng có thể chiêu mộ càng nhiều cự nhân tham dự cơ sở kiến thiết. Nhìn xem đặt ở trước mắt mình từng tấm xin mời, Doanh Khiên cũng là 10 phần đau đầu. Nguyên lai, like, từ khi Doanh Khiên để cho người ta từ cự nhân an trí khu ở trong chiêu mộ một nhóm cự nhân gia nhập quân đội về sau, liền có một ít cự nhân bắt đầu ở Đại Tần các nơi tổng sự một chút kiến tạo, vận chuyển các loại công việc. Mà trước đó không lâu, có người phát hiện cự nhân phi thường thích hợp tại vùng núi hiệp trợ cơ sở công trình kiến thiết. Cái này khiến các nơi đều hy vọng có thể chiêu mộ một chút cự nhân đến hiệp trợ tiến hành cơ sở kiến thiết. Yêu cầu cự nhân hiệp trợ chủ yếu là một chút tại vùng núi tiến hành hạng mục. Tỷ như nói, vì cam đoan tưới tiêu, vài chỗ sẽ ở vùng núi xây dựng đê đập, lợi dụng ngọn núi tu kiến tự nhiên nguồn nước. Bởi vì vùng núi địa hình phức tạp, con đường khó đi, coi như Đại Tần máy móc thiết bị đã không ít, nhưng là tại vùng núi tiến hành cơ sở công trình kiến thiết thời điểm, dựa vào xúc vật kéo đến vận chuyển vật tư vẫn là phi thường thường gặp tình huống. Liên lấy tu kiến bùn nước tới nói đi, tại vùng núi xây dựng bùn nước bình thường là sẽ tìm được một chỗ lõm, ba mặt núi vây quanh, sau đó nghĩ biện pháp đem một mặt khác ngăn chặn. Thì như nói, tu một đạo đê đập, dạng này lõm địa phương liền trở thành một cái bùn nước. Nhưng là muốn tại vùng núi tu kiến một đạo đê đập, độ khó có thể không thấp, á chủ yếu là vận chuyển điều kiện quá ác liệt. Muốn đem tu kiến đê đập vật liệu đá, xi măng các loại vận chuyển đến kiến thiết địa điểm, xe tải cái gì căn bản không cần nghĩ. Vùng núi địa hình phức tạp, rất nhiều nơi vẹn vẹn chỉ có một cái lối nhỏ, mà vì tu kiến một cái bùn nước liền gặp núi mở đường tu ra một đầu có thể thỏa mãn xe tải thông hành con đường, hiển nhiên là không thể nào. Thật nếu là vùng núi tu một con đường như vậy, sợ là sửa đường chi phí cũng sớm đã vượt qua tu bổ nước ra vốn. Cho nên, dưới loại tình huống này, vận chuyển vật liệu đá, xi măng những vật tư này hay là phải dựa vào truyền thống xúc vật kéo. Giống, ngựa, con la cái gì, là vận chuyển vật liệu chọn lựa đầu tiên. Nhưng là, bây giờ lại có lựa chọn tốt hơn, cự nhân. Một tên cự nhân có thể lưng đeo vật tư trọng lượng, nhưng so sánh một con ngựa hoặc là con la mạnh hơn. Nếu như do cự nhân đến vận chuyển vật tư, như vậy vật liệu vận chuyển hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Mà lại, không đơn thuần là kiến tạo phương diện, phàm là không cách nào quy mô lớn sử dụng máy móc, lại cần đại lượng khí lực sống, đều hy vọng có cự nhân có thể tới tham gia. Đối với đại tần các nơi những ngày thỉnh cầu, Doanh Khiên nhưng không có biện pháp đồng ý. Đối với Doanh Khiên tới nói, cự nhân có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là nuôi dưỡng Hắc Nưu. Hắc Nưu không đơn thuần là đại tần trọng yếu ăn thịt nơi phát ra, đồng thời cũng là đại tần trước mắt duy nhất ổn định ma thú tinh hạch nơi phát ra. Cự nhân nhất tộc chăn nuôi Hắc Nưu, đối với Doanh Khiên tới nói, quá mức trọng yếu. Mà so với các nơi kiến thiết nhân viên gặp phải vấn đề, mặc dù khó, nhưng là còn không có vượt qua xử lý phạm vi. So sánh với chăn nuôi Hắc Nưu cung cấp ăn thịt cùng ma thú tinh hạch, đối với Doanh Khiên tới nói, càng trọng yếu hơn. Mà lại, các nơi muốn cự nhân nhất tộc tiến đến hiệp trợ, kỳ thật càng lớn nguyên nhân là vì tiết kiệm tiền, nhưng là tại đại tần các nơi khai triển phạm vi lớn xây dựng cơ bản, có thể không chỉ riêng chỉ là vì để cho đại tần có càng nhiều, tốt hơn con đường, có càng nhiều bổ nước, để đại tần nắm giữ đối kháng thiên tai năng lực. Mà lại, thông qua dày đặc xây dựng cơ bản, đem đại tần đại lượng bởi vì lương thực tăng gia sản xuất, mà không có chuyện để làm đại tần nông dân có một phần làm việc. Lúa nước lâu năm cùng cây ngô giải quyết đại tần lương thực vấn đề, nhưng là cũng tạo thành nông nghiệp nhân khẩu trên phạm vi lớn giảm bớt. Vì cam đoan những thanh tráng niên này có thể có một phần làm việc, duy trì xã hội tính ổn định, xây dựng cơ bản là nhất định phải làm. Mà lại, khắp cả nước xây dựng cơ bản cũng là bàn hoạt đại tần kinh tế một cái thủ đoạn. Đại tần thông qua đại lượng xây dựng cơ bản đến để tiền giấy chảy vào dân gian. Bách tính thông qua tham dự xây dựng cơ bản, thu được tiền giấy, sau đó tiến đến tiến hành tiêu phí. Từ đó để tiền giấy có thể lưu thông đứng lên. Cho nên, tại đại tần các nơi làm xây dựng cơ bản nguyên nhân có rất nhiều. Nếu quả như thật để các nơi chiêu mộ cự nhân làm xây dựng cơ bản nhân viên, như vậy số lượng không nhiều cự nhân thế tất sẽ đoạt chiếm đại tần bách tính lao động cương vị. Dạng này liền sẽ dẫn đến đại lượng trước kia tổng sự xây dựng cơ bản nhiệm vụ đại tần bách tính mất đi làm việc, từ đó tạo thành đại lượng thất nghiệp nhân khẩu, ảnh hưởng đại tần kinh tế. Cho nên đối với các nơi yêu cầu chiêu mộ cự nhân tham dự xây dựng cơ bản yêu cầu, Doanh Khiên biểu thị không đồng ý. Đúng rồi quân thượng, chúng ta vừa mới nhận được lĩnh Tây Lục quận Cố Hữu Vi gửi tới tin tức, nói trước đây không lâu có một nhóm ma pháp đế quốc cùng thú nhân tộc người tìm tới hắn. A, ma pháp đế quốc cùng thú nhân tộc cùng một chỗ tìm được Cố Hữu Vi là làm gì? Cố Hữu Vi nói, ma pháp đế quốc là tới mua thương phẩm, mà thú nhân thì là đến mua lương thực. Mặc dù chúng ta đối với Tây Đại Lục, nhất là bán qua ma pháp đế quốc thương phẩm, có nghiêm ngặt hạn chế, nhưng là Cố Hữu Vi hẳn là có thể tự mình xử lý, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta tại lĩnh Tây Lục quận tổng đại lý thương a. Không cần sự tình gì đều phát điện báo hướng ta xin chỉ thị, bình thường thương nghiệp hành vi ta cũng sẽ không ngăn cản. Quân thượng, lần này không giống với, Cố Hữu Vi nói, ma pháp đế quốc muốn mua đại lượng xe đạp cùng xe ba bánh. À, đây cũng là hiếm lạ, không biết ma pháp đế quốc muốn mua bao nhiêu xe đạp cùng xe ba bánh a? Xe đạp 3 triệu chiếc, xe ba bánh 8 triệu chiếc. Nhiều như vậy. Nghe được ma pháp đế quốc cần xe đạp cùng xe ba bánh số lượng, Doanh Khiên cũng là cả kinh. 3 triệu cỗ xe đạp, 8 triệu chiếc xe ba bánh. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a, phải biết, đại tần bây giờ xe đạp có số lượng, ước chừng cũng liền 5 triệu chiếc tả hữu. Đây là thời gian mấy năm, tích lũy lại tới. Cái này ma pháp đế quốc mở miệng liền muốn 3 triệu chiếc, liền xem như toàn bộ Mộc Dương tất cả xe đạp nhà sản xuất cùng một chỗ phát lực, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Huống chi, còn có số lượng khổng lồ xe ba bánh đơn đặt hàng đâu. Mà lại, so với ma pháp đế quốc mua sắm xe đạp cùng xe ba bánh khổng lồ số lượng, Doanh Khiên càng hiếu kỳ, ma pháp đế quốc muốn nhiều như vậy xe đạp cùng xe ba bánh làm gì? Tại Doanh Khiên xem ra, ma pháp đế quốc muốn nhiều như vậy xe đạp cùng xe ba bánh, khẳng định không phải cho ma pháp đế quốc dân gian chuẩn bị. Dù sao, dân gian muốn mua xe đạp cùng xe ba bánh, không cần điều động chuyên môn nhân viên đến đây. Mà lại, ma pháp đế quốc dân gian thế lực, rất khó có ai có thể một hơi ăn 3 triệu cỗ xe đạp cùng 8 triệu chiếc xe ba bánh. Phải biết, xe đạp cùng xe ba bánh tại đại tần là khá là rẻ, nhưng là bán được ma pháp đế quốc giá tiền có thể không thấp a. Cố Hữu Vi trước đó bán cho ma pháp đế quốc xe đạp giá tiền là một mai kim tệ một cỗ, tương đương với đại tần nửa lượng hoàng kim. Một cỗ xe ba bánh giá cả thì là xe đạp gấp 2. Cái giá tiền này so đại tần cảnh nội mua bán giá cả đáng quý không chỉ gấp 10 lần. Nhưng hôm nay ma pháp đế quốc thế mà nguyện ý tốn phí gần 20 triệu mai kim tệ đến đại tần mua sắm đại lượng xe đạp cùng 3 chiếc xe, hiển nhiên là không bình thường. Lại liên tưởng đến Tinh Linh nói Hồng Nguyên sắp bộc phát, Doanh Khiên có một cái ý nghĩ, có lẽ ma pháp đế quốc mua sắm đại lượng xe đạp cùng xe ba bánh là dùng đến làm vận chuyển vật liệu phương tiện giao thông. Cùng loa mã so sánh, xe đạp cùng xe ba bánh hiển nhiên tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Cho nên, ma pháp đế quốc phát hiện xe đạp cùng xe ba bánh ưu điểm cũng không phải việc khó gì. Mà tại phát hiện xe đạp cùng xe ba bánh vận chuyển năng lực về sau, đại lượng mua sắm, lấy tăng cường vật liệu vận chuyển năng lực cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chương 448, thú nhân vật phẩm giao dịch. Chương 448, thú nhân vật phẩm giao dịch. Quân thượng, có phải hay không từ chối ma pháp đế quốc yêu cầu? Nếu như quân thượng chẳng những là đem xe đạp cùng xe ba bánh bán cho ma pháp đế quốc, ta liền phát tin để Cố Hữu Vi cự tuyệt đối phương. Gặp Doanh Kiên một mực không có trả lời, Phí Ngọc coi là Doanh Kiên là không muốn đem xe đạp cùng xe ba bánh bán cho Ma Pháp Đế Quốc. Cứ việc nói, xe đạp cùng xe ba bánh vận chuyển năng lực so ra kém Đại Tần quân đội có xe lửa cùng ô tô, nhưng là so với xe bò, ngựa những này lại mạnh hơn bên trên một chút. Không, chúng ta bán, vì cái gì không bán đâu? Cho Cố Hưu Vi phát tin, liền nói, ta đồng ý Ma Pháp Đế Quốc khoản giao dịch này, nhưng là ta cũng có yêu cầu, đó chính là lần này Ma Pháp Đế Quốc dùng để mua sắm xe đạp cùng xe ba bánh tốn hao, ta chỉ tiếp thụ 10,000 viên kim tệ, về phần những bộ phận khác, ta yêu cầu dùng những vật khác để thay thế. Để Cố Hưu Vi nói cho Ma Pháp Đế Quốc phương diện, hoặc là cầm ma thú tinh hạch đến, ta có thể đồng ý lấy một viên ma thú tinh hạch cấp 1 chống đỡ 2 viên kim tệ giá trị, hoặc là để Ma Pháp Đế Quốc cầm năng tinh để thay thế cũng có thể, căn cứ năng tinh phẩm chất, cùng kim tệ tiến hành các loại giá trị đổi. Doanh Kiên không cần kim tệ, muốn ma thú tinh hạch cùng năng tinh nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hoàng kim đối với Doanh Kiên tác dụng không lớn. Đại Tần đã tiến nhập tiền giấy thời đại, hoàng kim, bạch ngân dạng này kim loại hiếm mặc dù còn tại sử dụng, nhưng là trên cơ bản chỉ có rất ít một nhóm người đang sử dụng thời điểm cũng là tiến hành đại tông giao dịch thời điểm. Cho nên, đại lượng hoàng kim đối với Đại Tần tới nói, tác dụng không lớn, Doanh Kiên coi như từ Ma Pháp Đế Quốc nơi đó được đến mấy ngàn, mấy vạn cân hoàng kim, đối với Đại Tần tới nói, những hoàng kim này cũng chỉ là dự trữ hoàng kim mà thôi. Cho nên, cùng để Ma Pháp Đế Quốc cầm hoàng kim tới tìm chúng ta giao dịch, không bằng cầm những vật khác đến cùng Đại Tần giao dịch. Ma thú tinh hạch tự nhiên không cần phải nói, đó là Doanh Kiên bất kể như thế nào cũng sẽ không ngại nhiều. Ma năng tinh, đối với trước mắt Đại Tần đồng dạng không nhỏ tác dụng. Bởi vì Đại Tần từ tinh linh nơi đó, đạt được đại lượng pháp trận băng đống. Tại cung dạ tộc cùng cự nhân tác chiến ở trong, những này pháp trận băng đống tại quân tần ở trong, rộng thụ khen ngợi. Tay súng máy sẽ sử dụng pháp trận băng đống kéo dài súng máy đa năng MG42 xạ kích thời gian. Xe tăng, xe bọc thép sẽ ở nội bộ trang bị thêm một cái pháp trận băng đống, đưa đến điều hòa không khí một dạng tác dụng. Làm bộ đội thiết giáp liền xem như tại trói trang ngày mùa hè, cũng có thể duy trì khá mạnh sức chiến đấu. Bộ môn hậu cần, biết dùng pháp trận băng đống bảo trì thức ăn tươi mới độ, làm ở tiền tuyến tác chiến quân tần binh sĩ, có thể ăn được tươi mới rau quả cùng ăn thịt. Thậm chí đối với quân tần sức chiến đấu có cực kỳ lớn tăng cường kem ly, cũng cùng pháp trận băng đống thoát không được quan hệ. Bởi vì chế tác kem ly nguyên vật liệu bình thường đều là do tinh linh pháp trận băng đống đến tiến hành đông lạnh. So với làm lạnh cơ hiệu suất đẳng cấp cao pháp trận băng đống hiệu quả tốt hơn, đông lạnh lên kem ly nguyên vật liệu so làm lạnh cơ đều mạnh. Mà lại pháp trận băng đống thể tích nhỏ xảo, mang theo thuận tiện, chiếm cứ không gian nhỏ. Cái này làm mặc kệ là lục quân hay là hải quân đều thích vô cùng pháp trận băng đống. Lúc trước hải quân ở trong có được chế tạo kem ly năng lực thuyền, chỉ có hàng không mẫu hạm, tàu chiến đấu loại này chiến hạm cỡ lớn, thế nhưng là có tinh linh cung cấp pháp trận băng đống, liền xem như khu trục hạm loại chiến hạm này cũng có thể tự mình chế tác kem ly. Cho nên quân tần đối với pháp trận băng đống nhu cầu là phi thường lớn. Dù sao quân tần ở trong vẹn vẹn là súng máy đa năng MG42, liền có hết mấy vạn rất, mỗi một rất đều phân phối pháp trận băng đống, lời nói liền cần mấy vạn cái pháp trận băng đống. Còn có thường ngày chỗ ở sẽ trang bị thêm một cái pháp trận băng đống làm điều hòa không khí sử dụng, tại mùa hè nóng bức đơn giản chính là cứu mạng tồn tại. Mà duy trì pháp trận băng đống vận chuyển chính là năng tinh. Phía Đông Đại Lục cứ việc cũng có năng tinh sản xuất, nhưng là tại phía Đông Đại Lục, năng tinh thuộc về khoáng sản hiếm thấy, sản lượng phi thường có hạn, căn bản không đủ để thỏa mãn quân tần to lớn nhu cầu. Cho nên Doanh Kiên liền muốn từ Tây Đại Lục làm một chút năng tinh đến. Năng tinh tại Tây Đại Lục sản xuất thế nhưng là rất nhiều, cứ việc không cách nào cùng quặng sắt dạng này khoáng sản so sánh, nhưng là căn cứ Doanh Kiên hiểu rõ, vẹn vẹn là tinh linh, một năm liền có thể khai thác xuất siêu qua 3 triệu cân năng tinh. Về phần Ma Pháp Đế Quốc sản xuất số lượng sẽ chỉ càng nhiều, cho nên nói tại Tây Đại Lục sẽ sử dụng năng tinh thế lực ở trong, năng tinh thuộc về nát đường cái đồ vật. Trước đó, Doanh Kiên còn một mực đang nghĩ thông qua phương thức gì thu hoạch được đại lượng năng tinh, kết quả không nghĩ tới Ma Pháp Đế Quốc thế mà chủ động đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Doanh Kiên tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội từ Ma Pháp Đế Quốc nơi đó lấy tới một nhóm năng tinh. Quân thượng, ta hiểu được yêu cầu của ngươi, ta sẽ nói cho Cố Hữu Vi. Bất quá quân thượng, đối với thú nhân yêu cầu chúng ta phải làm thế nào? Thú nhân có nói muốn bao nhiêu lương thực sao? Lấy cái gì cùng chúng ta tiến hành giao dịch? Cố Hữu Vi nói, thú nhân đối với giao dịch lương thực số lượng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là càng nhiều càng tốt, bên trên không không giới hạn. Về phần nói thú nhân lấy cái gì đến tiến hành giao dịch, Cố Hữu Vi cũng tại điện báo ở trong nói rõ. Thú nhân nguyện ý dùng đại lượng chất lượng tốt da lông, da thuộc, ngà voi, xương thú, dược liệu, đặc sản miền núi, khoáng sản nguyên thạch đến cùng chúng ta trao đổi lương thực. Thú nhân nói lên vật phẩm giao dịch, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Thú nhân cung cấp những vật phẩm này đối với Đại Tần tới nói cơ bản đều dùng được. Giống da lông là chế tác quần áo mùa đông cùng hàng xa xỉ quần áo tài liệu chính. Gia thuộc tác dụng càng lớn hơn, tỉ như nói, quân tần mỗi một tên lính đều sẽ có một cái ba lô. Quân tần gia thuộc ba lô lớn nhỏ cùng một cái ba lô đeo hai vai không sai biệt lắm. Ba lô này là dùng đến thả một chút đạn dược, đồ ăn, quần áo những thứ này. Còn có, binh sĩ bên hông cất giữ hộp đạn mang, thả đạn hộp đạn, một chút súng ngắn vỏ thường, những vật này trên cơ bản đều là sử dụng gia thuộc chế tác mà thành. Mà lại, những này ba lô cùng hộp đạn loại hình đồ vật cũng không phải là binh công xưởng sản xuất, mà là do Đại Tần bách tính tiến hành sản xuất. Cho nên, gia thuộc đối với quân đội tới nói, xem như sử dụng số lượng tương đối lớn đồ vật. Ngà voi tại Đại Tần thì là hoàn toàn xứng đáng hàng xa xỉ. Xương thú, dương liệu, chủ yếu tác dụng, tự nhiên là dùng để làm thuốc bổ cùng chế dược. Về phần khoáng sản nguyên thạch, Doanh Khiên càng thêm để ý thú nhân sinh hoạt tại Tây Đại Lục phương Bắc, hoàn cảnh cùng độ vật, Đại Lục phương Bắc không sai biệt lắm, bất quá, thú nhân sinh hoạt khu vực cũng không phải tất cả đều là thảo nguyên, vẫn có một ít vùng núi. Mà Doanh Khiên từ tinh linh chỗ nào giải được, thú nhân cảnh nội có không ít đặc thù khoáng sản. Tỷ như nói, có một loại tinh luyện kim loại đứng lên, so với sắt muốn khó rất nhiều, nhưng là, một khi tinh luyện kim loại đi ra, nó có thể so với sắt càng cứng rắn hơn kim loại màu trắng bạc. Đối với tác chiến điểm nóng chảy so với sắt cao, độ cứng so với sắt mạnh, lại là kim loại màu trắng bạc khoáng sản, Doanh Khiên phỏng đoán, rất có thể là vòn phở ảm. Vòn phở ảm thế nhưng là đồ tốt à, đạn xuyên giáp nếu như sử dụng vòn phở ảm lời nói, xuyên giáp năng lực nhưng so sánh sắt thép mạnh rất nhiều. Mà lại, vòn phở ảm càng lớn tác dụng là dùng nó chế bị có siêu cứng nhắc có thể cứng rắn chất hợp kim. Dùng những này cứng rắn chất hợp kim có thể chế tác đao hợp kim đầu, dùng bọn chúng cắt gọt linh kiện lúc có thể thành lần thậm chí thành gấp trăm lần gia tăng sử dụng tuổi thọ. Tại dụng cụ đo lường dễ hư hại linh kiện mặt ngoài độ lấy thành than bọn phở ảm cứng rắn chất hợp kim có thể để cao nó độ chính xác cũng kéo dài tuổi thọ 2015 lần. Cứng rắn chất hợp kim hay là trọng yếu khuôn đúc vật liệu, dùng nó làm nhiệt áp mô hình, lạnh kéo sờ cô nó tính chịu mài mòn có thể tốt nhất, có thể để cao tuổi thọ 2020 lần. Cứng rắn chất hợp kim còn lớn hơn số lượng dùng cho chịu mài mòn linh kiện gia công bên trên như lấy quặng công nghiệp dùng khai thác thiết bị, dầu hỏa khảo sắt dùng mũi khoan, lạnh nhất giấy thiết chụp cán các loại. Kim loại vòn phở ảm cái thứ hai trọng yếu công dụng là làm thép cùng kim loại màu hợp kim chất phụ ra ngoài ra, thép bên trong chứa vòn phở ảm lúc có thể dùng thép tôi lại tính ổn định, độ cứng nhắc cùng kháng ăn mòn có thể lực lớn tăng lên nhiều. Hiện tại công nghiệp bên trên sản xuất tính năng ưu dị hợp kim thép công cụ, cao tốc thép công cụ, nóng bàn rèn cố thép, kết cấu thép, thép lò xo, chịu nhiệt thép cùng nam châm lĩnh cựu các loại đều tăng thêm vòn phở ảm. Chương 449, mau chóng khai thác phân chim chương 449, mau chóng khai thác phân chim mà tại phía Đông Đại Lục, vòn phở ảm mỏ không phải là không có, chỉ là trước mắt, xác minh vòn phở ảm mỏ, khai thác độ khó có một ít lớn, cơ hồ tất cả xác minh cỡ lớn vòn phở ảm mỏ đều ở vào vài trăm mét trở xuống dưới mặt đất. Mà xe khai thác mỏ thông minh mặc dù có thể tự động khai thác khoáng thạch, nhưng là cũng là có hạn chế, đầu tiên trí năng lấy quặng không cách nào khai thác chiều sâu qua sâu khoáng sản. Xe khai thác mỏ thông minh khai thác phạm vi ước chừng tầm chừng 100 thước. Nếu như muốn để xe khai thác mỏ thông minh khai thác đến 100 mét trở xuống khoáng sản, liền cần trước thông qua nhân lực đào móc khoảng cách nhất định, sau đó lại đầu nhập xe khai thác mỏ thông minh. Mà xe khai thác mỏ thông minh có thể khai thác đến vòn phở ảm mỏ, hầu như đều là cỡ nhỏ hầm mỏ, sản xuất phi thường có hạn. So với thú nhân chỗ ở địa khu, phía Đông Đại Lục vòn phở ảm mỏ khai thác độ khó là lớn vô cùng. Cho nên nói, thú nhân cung cấp những vật này, mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng là đều không nhỏ tác dụng. Bất quá, thú nhân đối với lương thực nhu cầu khẳng định rất lớn, dù sao, thú nhân thân cao phổ biến vượt qua nhị mễ tam. Một cái thú nhân hình thể, đầy đủ bù đắp được 4-5 tên nhân loại. Cứ việc về mặt sức mạnh, không sánh bằng cự nhân, nhưng là, cũng so với nhân loại mạnh hơn không ít. Cho nên, thú nhân lượng cơm ăn tự nhiên cũng lớn. Mà lại, thú nhân số lượng cũng không ít à, tại Tây Đại Lục, thú nhân số lượng, hẳn là chỉ thấp hơn thần loại. Tối thiểu cũng có mấy ngàn vạn số lượng. Mà một tên thú nhân một ngày tiêu hao đồ ăn, không sai biệt lắm tương đương với 5 tên nhân loại một ngày đồ ăn lượng tiêu hao. Nói cách khác, nuôi sống một tên thú nhân tiêu hao lương thực tương đương với nuôi sống 5 tên nhân loại tiêu hao lương thực. Nhưng vấn đề là, trước mắt Đại Tần cũng không bỏ ra nổi quá nhiều lương thực bán cho thú nhân. Đây là bởi vì tại năm ngoái, cự nhân và dạ tộc bị Đại Tần đánh bại về sau, vì cấp tốc tan rã, trấn an dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc, Đại Tần đem đại lượng lương thực đầu nhập vào dạ tộc cùng cự nhân bên kia. Mấy trăm ngàn cự nhân di chuyển, an trí, cần lương thực đều được do Đại Tần đến cung cấp. Dạ tộc càng là có hơn ngàn vạn nhân khẩu, đứng trước thiếu lương tình trạng. Vì cam đoan Đại Tần có thể nhanh chóng trấn an dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc, Đại Tần là hai tộc cung cấp đại lượng lương thực. Thậm chí, bởi vì cần có lương thực số lượng thực sự quá nhiều, Đại Tần còn vận dụng một bộ phận chứa đựng tại trong kho lúa mặt thức ăn dự trữ. Lúc này mới thỏa mãn dạ tộc cùng cự nhân lương thực nhu cầu. Cứ việc nói, Đại Tần các nơi kho lương ở trong còn chứa đựng có thể thỏa mãn toàn bộ Đại Tần tất cả mọi người tối thiểu một năm cần lương thực. Nhưng là, những lương thực này là không thể tùy tiện điều động. Doanh Khiên phi thường rõ ràng, lương thực đối với một quốc gia tầm quan trọng, nhất là ở thế giới này. Nhìn chung toàn bộ phía Đông Đại Lục, trừ Đại Tần, có thể thỏa mãn toàn bộ Tần quốc mấy chục triệu nhân khẩu lương thực sản xuất, căn bản không có. Đây không phải địa cầu thế kỷ 21, thiếu khuyết lương thực, không phải có thể từ quốc gia khác mua được lương thực. Ở thế giới này, không có quốc gia có thể bán thỏa mãn mấy chục triệu nhân khẩu nhu cầu lương thực. Cho nên, Đại Tần trong kho lúa mặt nhất định phải chứa đựng có đại lượng lương thực, nếu không, cho dù có tiền, cũng không nhất định mua được lương thực. Mà trước mắt, Đại Tần cũng không có bao nhiêu lương thực có thể cung cấp cho thú nhân nhất tộc. Dù sao, dư thừa lương thực muốn, cần cung ứng cho dạ tộc cùng cự nhân trước. Có thể bán cho thú nhân lương thực phi thường có hạn. Đối với thú nhân tới nói, những lương thực kia hoàn toàn có thể tính được là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng là, Doanh Khiên lại không muốn từ bỏ cùng thú nhân giao dịch, thú nhân cung cấp vật phẩm giao dịch đối với Đại Tần tác dụng không nhỏ là một mặt. Một mặt khác thì là, Doanh Khiên muốn cùng thú nhân tạo mối quan hệ. Tại Tây Đại Lục, Đại Tần chủ yếu nhất địch nhân là Ma Pháp Đế quốc, mà tinh linh cùng thú nhân, tại lúc trước đối với Đại Tần hãm hại tương đối ít. Cho nên, Doanh Khiên dự định là tận khả năng ổn định thú nhân cùng tinh linh, tập trung toàn lực đối phó Ma Pháp Đế quốc. Cho nên, lần này cùng thú nhân giao dịch là cùng thú nhân tạo mối quan hệ mấu chốt. Phí Ngọc, ngươi cho Cố Hữu Vi phát một phong điện báo, nói cho hắn biết, cùng thú nhân nói, lương thực có thể bán cho thú nhân, nhưng là, thời gian muốn trễ một chút. Quân thượng, trễ một chút, là lúc nào? Cùng thú nhân nói, nhóm đầu tiên lương thực muốn tới tháng 8 mới có thể tiến hành giao dịch.
Ấy,
đối với thú nhân lương thực nhu cầu, Doanh Khiên nghĩ tới biện pháp là tăng lớn cây ngô gieo hạt phạm vi. Đại Tần trước mắt cây ngô trồng trọt phạm vi chủ yếu tập trung ở Đại Tần phương Bắc cùng khu vực Mộc Dương. Phương Bắc trồng trọt cây ngô, một mặt là làm lương thực một loại, một cái khác chủ yếu tác dụng chính là làm đồ ăn nguyên vật liệu. Nhưng là tại Đại Tần phương Nam địa khu, cây ngô trồng trọt phạm vi phi thường có hạn. Đại Tần phương Nam chủ yếu lấy trồng trọt lúa nước lâu năm làm chủ. Nhưng là liền xem như tại thủy vong dày đặc Đại Tần phương Nam, đồng dạng có số lượng không ít ruộng cạn. Những này ruộng cạn không thích hợp trồng trọt lúa nước lâu năm, nhưng là lại có thể trồng trọt cây ngô. Giống Đại Tần phương Nam địa khu, một năm có thể gieo hạt 2 mùa cây ngô. Tại tháng 4 có thể gieo hạt quý thứ nhất cây ngô. Cây ngô thành thục thời gian không sai biệt lắm là 3 tháng. Dạng này, tháng 4 cây ngô, tại tháng 7 liền có thể thu hoạch. Nếu như tại quý thứ nhất cây ngô thu hoạch về sau, gấp rút thời gian gieo hạt xuống 1 mùa cây ngô, như vậy liền có thể tại lúc tháng 10 thu hoạch quý thứ 2 cây ngô. Lời như vậy, một mẫu đất, một năm có thể thu hoạch 2 mùa cây ngô. Lấy trước đó kinh nghiệm đến xem, Đại Tần phương Bắc một mẫu cây ngô sản lượng ước chừng là 1.000 cân tả hữu. Đây là đang khu vực phía Bắc, tại Đại Tần phương Nam địa khu, mưa, nhiệt độ đều so phương Bắc muốn tốt một chút, đoán chừng cây ngô sản lượng sẽ cao một chút. Coi như cùng phương Nam sản lượng giống nhau, như vậy, một mẫu ruộng ngô, một năm cây ngô sản lượng cũng tại 2.000 cân tả hữu. Ý vị này, một mẫu ruộng ngô, không sai biệt lắm liền có thể nuôi sống một tên thú nhân. Đương nhiên, muốn tại trong thời gian một năm gieo hạt 2 mùa cây ngô, cũng không phải không có khó khăn. Vấn đề lớn nhất chính là thổ địa độ phì vấn đề. Cây ngô đối với thổ địa độ phì tiêu hao là tương đối lớn. Nếu như muốn tại trong thời gian 1 năm tiến hành 2 mùa cây ngô gieo hạt, như vậy liền cần ngoài định mức cho thổ địa bón phân, nhất là đại lượng phân đạm. Cho nên muốn tiến hành 1 năm 2 mùa cây ngô gieo hạt, nhất định phải giải quyết phân bón vấn đề. Xem ra nhất định phải mau chóng đem điệu phần lạp trở về. Chính hợp kính bọn hắn ra biển, xác thực phát hiện vài tòa có được phân chim hòn đảo, nhưng là cái kia mấy hòn đảo không lớn, phân chim số lượng có hạn. Đối với toàn bộ Đại Tần tới nói, thực sự lộ ra có một ít không đủ dùng. Lúc đầu Doanh Khiên là tính toán đợi nhất đẳng mặt khác ra biển đội tàu có thể hay không mang về tin tức tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, trước tiên cần phải tiến hành phân chim khai thác công tác. Dù sao tại quý thứ nhất cây ngô thu hoạch về sau, muốn bổ sung thổ địa lộ phì, liền cần phân chim đến gia trì. Mà từ Đại Tần xuất phát đến đem phân chim khai thác trở về, tối thiểu đến tiêu tốn thời gian 2-3 tháng. Mặt khác, phân chim cũng không phải là trực tiếp liền có thể lấy ra dùng. Phân chim tại làm phân bón trước đó, còn cần trước tiến hành một đoạn thời gian lên men. Trước đem thu thập chút ít phân chim đặt ở một cái đầy đủ bịt kín trong thùng thùng, vặt bình, sau đó đem miệng phong nghiêm thực, tiếp lấy đặt ở dưới ánh mặt trời đầy đủ để nó lên men. Lên men thời gian theo nhiệt độ không khí biến hóa mà định ra, nhiệt độ không khí cao thì lên men thời gian ngắn, nhiệt độ không khí thấp, lên men thời gian tương đối lâu một chút. Mùa hạ bình thường cần khoảng 1 tháng rưỡi, thu mùa đông tiết bình thường là khoảng 3 tháng. Nói cách khác, coi như Doanh Khiên hiện tại phái ra thuyền đi khai hoang phân chim, như vậy tối thiểu nhất cũng phải đợi đến 5-6 tháng mới có thể cho thổ địa dùng tới phân chim. Nếu như lại thêm khai thác phân chim tiền kỳ công tác chuẩn bị, như vậy không chừng tháng 7 mới có thể đem phân chim làm phân bón sử dụng. Phí Ngọc đem Trịnh Hợp Kính tìm đến. Nghĩ tới những thứ này, Doanh Khiên ý thức được, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nếu như muốn tại năm nay thỏa mãn thu nhân lương thực nhu cầu, như vậy liền muốn mau chóng đi khai hoang phân chim. Chương 450, nông nghiệp quy hoạch. Chương 450, nông nghiệp quy hoạch tham kiến quân thượng. Trịnh Hợp Kính, ta có một việc gấp, cần ngươi trước ra biển một chuyến, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Quân thượng cứ việc phân phó, phàm là ta có thể làm được, thần nhất định đem hết khả năng. Tốt. Doanh Khiên xuất ra 2 phần hải đồ. Trịnh Hợp Kính, ngươi đến xem, cái này vài tòa đảo nhỏ, căn cứ ngươi ghi chép, phía trên có không ít phân chim, ta cần ngươi trong 3 tháng đem những này trên đảo phân chim khai thác trở về, tối thiểu phải khai thác cái mấy trăm ngàn cân, có vấn đề sao? Trịnh Hợp Kính nhìn một chút hải đồ, suy nghĩ một chút. Quân thượng, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, ta có thể bảo trụ, không cần 3 tháng, 2 tháng rưỡi liền có thể hoàn thành. Tốt, chỉ cần ngươi có thể trong 3 tháng mang theo phân chim trở về, như vậy ban thưởng sẽ không thiếu. Ê! Doanh Khiên vô vô Trịnh Hợp Kính bả bay. Trịnh Hợp Kính, lần này vất vả ngươi. Quân thượng nói quá lời, cũng là vì Đại Tần, thật tự nhiên nguyện ý máu chảy đầu rơi. 3 ngày sau, Trịnh Hợp Kính liền xuất lĩnh một chi đội tàu rời đi Mộc Dương bến tàu, hướng phía Nam Hải vực đi thuyền mà đi. Bọn hắn phải đi khai thác phân chim, là Đại Tần nông nghiệp dạy hoa trên gấm. Đồng thời, vì thu hoạch được càng nhiều phân chim, Doanh Khiên cũng bắt đầu đối với dân gian thuyền thám hiểm đội phát ra mệnh lệnh. Chỉ cần có thể tìm được đại lượng phân chim, như vậy liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Doanh Khiên cho ra ban thưởng không đơn giản có tiền, còn có một thứ đặc thù ban thưởng. Đó chính là tìm tới phân chim dân gian đoàn thể, có thể thu hoạch được binh công xưởng xưởng đóng tàu kiến tạo một chiếc sắt thép thuyền. Tại bây giờ Đại Tần, thuần cương sắt chế tạo thuyền chỉ có Đại Tần phía quan phương mới có, dân gian không cách nào có được thuần cương sắt chế tạo thuyền. Mà dân gian muốn có được binh công xưởng kiến tạo sắt thép thuyền là làm không được. Trước mắt Đại Tần sắt thép thuyền đều là quốc gia. Cho nên, Doanh Khiên mở ra ban thưởng này về sau, không ít dân gian thuyền thám hiểm chỉ nhao nhao bắt đầu ở trên đại dương bao la tìm kiếm lên phân chim, hy vọng có thể cung cấp tìm tới phân chim, để cho mình một đêm trận giàu hoặc là súng hơi đổi pháo. Mà liên tại Trịnh Hợp Kính sau khi rời đi không lâu, Doanh Khiên liền nhận được Cố Hữu Vi trở lại tới địa báo. Đầu tiên là liên quan tới ma pháp đế quốc phương diện. đối với Doanh Khiên lấy ma thú tinh hạch cùng năng tinh làm vật phẩm giao dịch yêu cầu, Ma Pháp Đế Quốc biểu thị đồng ý bất quá, Ma Pháp Đế Quốc cũng nói rõ, ma thú tinh hạch đối với bọn hắn đồng dạng tác dụng trọng đại, cho nên hy vọng lấy năng tinh làm chủ. Để tỏ lòng thành ý, Ma Pháp Đế Quốc nguyện ý tại trên cơ sở vốn có, lại nhiều thêm một thành năng tinh lượng giao dịch. Đối với Ma Pháp Đế Quốc hồi phục, mặc dù không có thu hoạch được đại bút ma thú tinh hạch, để Doanh Khiên có một ít thất vọng, nhưng là có thể thu được năng tinh, cũng coi là không sai. Mà lại, còn không duyên cớ nhiều đến 10 năng tinh, cũng không tính chuyện xấu. Cho nên, đối với Ma Pháp Đế Quốc giao dịch, Doanh Khiên ngược lại là có thể tiếp nhận. Mà tiếp nhận Ma Pháp Đế Quốc giao dịch, như vậy, liền muốn gấp rút thời gian, sinh sản xe đạp cùng xe ba bánh. Mà trừ Ma Pháp Đế Quốc giao dịch, cùng thú nhân nhà giao dịch đàm luận, cũng coi như thuận lợi. Thú nhân có thể tiếp nhận giao dịch thời gian là tháng 8. Chỉ cần đại tần phương diện có thể giao dịch đại lượng lương thực là có thể. Mà đang minh xác thú nhân nhu cầu về sau, Doanh Khiên liền bắt đầu tại đại tần phương nam tăng lớn cây ngô trồng trọt phạm vi. Đồng thời, theo cày bừa vụ xuân thời kỳ tiếp cận, sau đó chính là vô cùng trọng yếu một đoạn thời gian. Dù sao, bây giờ đại tần cần quản lý thổ địa làm lớn ra không ít, nhất là gia tộc phương diện. Trước đó, gia tộc nội bộ bởi vì giá cao muối, tấp nập lao dịch, trương tập, dẫn đến không ít thổ địa đều hoang vu. Mà trong thời gian ngắn, những thổ địa này còn không cách nào lần nữa khôi phục trồng trọt. Nhưng là những này gia tộc sức lao động lại không thể lãng phí, cho nên đại tần cần đem những này gia tộc sức lao động lợi dụng tiến hành nông nghiệp sinh sản. Tại đại lượng máy móc gia trì bên dưới, đại tần bây giờ đất cày số lượng đã vượt qua 430 triệu mẫu, nhưng là nông nghiệp nhân khẩu lại trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá đại tần chiếm cứ gỗ lìn khu vực còn có rộng lớn thổ địa không có tiến hành xong toàn bộ triển khai phát. Trước mắt tại phương nam gỗ lìn khu vực, đại tần đã tiến hành diện tích lớn khai hoang. Mặc dù còn không có đem những này khai hoang thổ địa biến thành đất cày, nhưng là chỉ cần tiến hành chút ít làm việc, liền có thể đem những này khai hoang tốt thổ địa biến thành đất cày. Doanh Khiên kế hoạch là tại cày bừa vụ xuân trước đó, thông qua xe lửa đem số lớn dạ tộc sức lao động vận chuyển đến Đông Đại Lục Nam Phương, để bọn hắn tại khai hoang địa khu khai khẩn đất cày, trồng trọt lương thực. Dự tính tại cày bừa vụ xuân trước đó, đem 300,000 dạ tộc thanh trắng niên vận chuyển đến Đông Đại Lục Nam Phương, sử dụng cùng đại tần một dạng nông nghiệp máy móc, chủ yếu trồng trọt cây nô cùng lúa mì. Kế tiếp, đại tần còn muốn đối với toàn bộ phía Đông Đại Lục tiến hành lương thực trồng trọt quy hoạch. Trước mắt, đại tần chủ yếu lương thực đã từ nhỏ mạch nô chuyển biến thành lúa nước. Bất quá, lúa mì y nguyên có khá lớn trồng trọt diện tích. Nay chủ yếu là bởi vì có thể trồng trọt lúa nước diện tích có hạn, rộng lớn phương Bắc cùng Trung Bộ địa khu thích hợp trồng trọt lúa nước địa phương có hạn, so với lúa nước càng thích hợp lúa mì trồng trọt. Mà lại, đại tần lương thực chính mặc dù biến thành lúa nước, nhưng là lúa mì y nguyên có khổng lồ nhu cầu. Trong đó, đối với lúa mì ỷ lại độ cao nhất chính là đại tần quân đội. Bởi vì quân tần khẩu phần lương thực cấu thành ở trong, bánh bích quy chiếm cứ lớn vô cùng tỷ lệ. Khẩu phần ăn dã chiến ở trong món chính chính là bánh bích quy, mà bánh bích quy là bột mì làm, bột mì là lúa mì mài đi ra. Cho nên, quân tần đối với lúa mì nhu cầu là tương đối lớn. Mà đối với mặt phía Bắc rộng khắp bên trong trồng trọt lúa mì, đại tần cũng muốn tiến hành nhất định hiệp trợ. Đầu tiên, là tại phương Bắc thành lập khổng lồ tưới tiêu hệ thống. Trước kia đại tần bởi vì tài chính gánh vác vấn đề, không cách nào tại toàn bộ đại tần Trung Bắc bộ địa khu kiến thiết khổng lồ tưới tiêu hệ thống. Nhưng là, bây giờ, đại tần đã có năng lực tại đại tần Trung Bắc bộ địa khu kiến thiết bao trùm toàn cảnh tưới tiêu hệ thống. Đương nhiên, muốn tại cái này đại tần Trung Bắc bộ địa khu kiến thiết bao trùm toàn cảnh tưới tiêu hệ thống, không phải một kiện sự tình đơn giản, coi như triệu tập đại tần cử quốc chi lực, cũng phải tốn hao nhiều năm thời gian. Dù sao, hiện tại tưới tiêu cùng trước kia tưới tiêu có thể có khác nhau rất lớn. Trước kia tưới tiêu hệ thống thường thường lấy đào móc mương nước, bùn nước làm chủ, đem dòng sông, bùn nước thông qua mương nước dẫn tới từng cái địa phương. Nhưng bây giờ tưới tiêu hệ thống không đơn thuần là trải rộng đại địa mương nước, bùn nước, còn có số lượng đông đảo đê đập. Thông qua tại trên dòng sông mặt kiến tạo đê đập đến tiến hành trữ nước. Làm như vậy không đơn giản chỉ là vì thỏa mãn tưới tiêu nhu cầu, cũng là vì kiến thiết phát điện bằng sức nước. Cứ việc trước mắt tại đại tần chỉ có số rất ít địa phương dùng tới điện, mà lại phát điện trên cơ bản đều là phát điện nhiệt điện nhà máy. Nhưng là Doanh Khiên đã bắt đầu là về sau làm chuẩn bị, phát điện bằng sức nước là không thể coi thường một bộ phận, mà đầy đủ tưới tiêu đối với lúa mì sản lượng là cực kỳ trọng yếu. Căn cứ đại tần trước kia nghiên cứu, nếu như lúa mì có thể cam đoan đầy đủ tưới tiêu, như vậy nó sản lượng có thể so với bình thường tình huống dưới thêm ra gấp đôi. Dạng này gấp bội sản lượng là kinh người. Đồng thời, Doanh Khiên còn dự định các loại phát hiện đầy đủ phân chim thời điểm, liền cho lúa mì bón phân. Có phân chim cái này gìn kệ lạ gia trì, chí ít lại có thể để lúa mì sinh sản nhiều ra không ít. Đương nhiên, đại khu vực phía Bắc không đơn giản sẽ trồng trọt lúa mì, sẽ còn trồng trọt cây đông, cây dại, các loại cây công nghiệp. Tại phương Bắc, trọng yếu nhất cây công nghiệp chính là cây đông. Cây đông đối với đại tần tác dụng thế nhưng là rất lớn. Cho nên, tại phương Bắc, trừ lúa mì, cây đông trồng trọt cũng là quan trọng nhất. Mà tại phương Bắc, trừ cây đông loại này cây công nghiệp bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác cây công nghiệp. Thì như nói, thích hợp ép dầu hạt vừng, đậu nành. Tổng thể tới nói, đại tần phương Bắc sẽ lấy nhiều loại cây công nghiệp là chủ yếu trồng trọt mục tiêu, mà phương Nam thì là lấy lúa nước lâu năm làm chủ lương thực trồng trọt khu vực. Xem như đại tần Nam Bắc mỗi người mỗi vẻ. Chương 451, chiến vân dày đặc chương 451, chiến vân dày đặc Tây Đại Lục, thành Cạ Dạ Gỗ Lô Đa, 13 nghị hội đại điện. Chư vị, hiện tại đã có thể khẳng định, Hồng Nguyên phong ấn nhất định sẽ tại năm nay bài trừ, ẻ gì cả, tinh linh phương diện chuẩn bị như thế nào? Hữu Tần, Tinh Linh Nữ Hoàng đã phái người đến báo cáo qua, trước mắt, Tinh Linh Phương Diện đã điều động 5 cái quân đoàn, 500,000 tinh linh binh lực, bố trí tại Hồng Nguyên mặt phía nam, trong vòng 3 tháng sau đó thời gian bên trong, sẽ còn lục tục ngo ngoe lại điều động 3 cái quân đoàn tinh linh bộ đội. Mà lại, Tinh Linh đã thông qua đường biển cùng thuyền lơ lửng, vận chuyển đại lượng lương thực tiến về tác chiến khu vực. Căn cứ trước đó cùng Tinh Linh ước định, quân đội của chúng ta có một nửa lương thực sẽ do Tinh Linh phụ trách. Từ trước mắt vật tư điều động tình huống đến xem, lương thực không có vấn đề gì. Đồng thời, Tinh Linh cũng hướng chúng ta cho thấy, bọn hắn nguyện ý hiệp trợ chúng ta cùng thú nhân, tại chủ thể phòng tuyến phía trước, xây lại lập một đạo tường thành gỗ lớn, dự tính có thể tại gần 2 tháng bên trong hoàn thành. "Ệ gì cả, liên quan tới tường thành gỗ lớn phương diện, ngươi tốn nhiều một chút tâm, cứ việc chúng ta đã kiến thiết lên hoàn thiện hệ thống phòng ngự, nhưng là, nếu như có thể cho Tinh Linh xây lại lên một đạo 100 mét cao tường thành gỗ lớn, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt." "Tốt, ta sẽ cùng Tinh Linh hảo hảo câu thông." "Leonard, thú nhân chuẩn bị tình huống như thế nào? Có vấn đề gì hay không?" Thú nhân trước mắt đã hoàn thành 2/3 điều động binh lực, ước chừng sẽ có 1 triệu thú nhân, đem làm một đường bộ đội tác chiến, bị bố trí tại phòng tuyến thứ nhất phía trên. Ngoài ra, thú nhân cự thú binh đoàn cũng đã đi đến Hồng Nguyên khu vực. Thú nhân còn lại 1,5 triệu bộ đội, sẽ tạo thành mặt khác 2 đạo phòng tuyến. Mặt khác, thú nhân còn tại một đường thành lập nên số lượng khổng lồ tiến tháp cùng công sự phòng ngự. Bất quá, thú nhân cũng đứng trước một cái khá là phiền toái vấn đề, đó chính là lương thực không đủ. Lúc đầu, thú nhân hàng năm đều cần từ chúng ta hoặc là tinh linh nơi đó thu hoạch được đại lượng lương thực. 2 năm này, vì chuẩn bị chiến đấu Hồng Nguyên, chúng ta giảm bớt đối với thú nhân lương thực đối ra, cho nên năm nay thú nhân có thể sẽ đứng trước lương thực chưa đủ vấn đề. Cái kia có biện pháp giải quyết sao? Dù sao thú nhân thế nhưng là toàn bộ Hồng Nguyên hệ thống phòng ngự ở trong trọng yếu một vòng, nếu như thú nhân xảy ra vấn đề, Hồng Nguyên mặt phía bắc phòng ngự thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Chúng ta lương thực sản lượng cũng có hạn, bất quá ta nghe nói thú nhân hướng đông đại lục mua sắm lương thực, hơn nữa còn thành công, đoán chừng có thể hóa giải thú nhân lương thực vấn đề. Như thế tốt lắm. Sally, Hải Yêu chuẩn bị tình huống như thế nào? Chúng ta điều động ma pháp sư hệ thổ, đã hoàn thành là Hải Yêu chuẩn bị phòng ngự khu vực, 500,000 Hải Yêu nhất tộc chiến sĩ đã tiến vào phòng ngự khu vực. Ngoài ra, Hải Yêu đã đem đại lượng hải thú xua đuổi đến phòng ngự khu vực ở trong. Căn cứ Hải Yêu thuyết pháp, trước mắt, Hải Yêu phụ trách khu vực phòng ngự bên trong có vượt qua 300,000 chỉ cỡ lớn hải thú. 500,000 Hải Yêu chiến sĩ, cộng thêm 300,000 chỉ cỡ lớn hải thú sao? Như vậy xem ra, phía tây hẳn là đủ dùng. Lô Ân, chúng ta phụ trách phía đông phòng tuyến tình huống thế nào? Chúng ta đã điều động 1,5 triệu quân đội, làm một đường bộ đội phòng ngự, đã đem 5000 cửa hạng nặng đại pháo ma tinh bố trí tại trên phòng tuyến mặt. Mà phía sau, còn có 2 triệu quân đội tạo thành nhiều đạo phòng tuyến, tùy thời có thể lấy trợ giúp một đường bộ đội phòng ngự. Lô Ân, chúng ta trước mắt có thể điều động ma pháp chiến tranh khôi lỗi có bao nhiêu? Trước mắt, chúng ta có ma pháp chiến tranh khôi lỗi số lượng đạt đến 15,000 cố, bất quá, có thể điều động đến Hồng Nguyên chỉ sợ chỉ có 10,000 cố. Cái kia hậu cần đường tiếp tế có thể duy trì sao? Không có vấn đề, vì cam đoan đại quân hậu cần tiếp tế, chúng ta đã điều động vượt qua 5 triệu cố ma pháp khôi lỗi đến phụ trách vận chuyển vật tư, ngoài ra còn có không ít ở cả người vương quốc tại hiệp trợ chúng ta vận chuyển tiếp tế. Mà lại, ta đã vì gia tăng tiếp tế vận chuyển năng lực, hướng đông đại lục tần quốc yêu cầu mua sắm bọn hắn nơi đó xe đạp cùng xe ba bánh. Xe đạp số lượng là 1 triệu chiếc, xe ba bánh thì là 2 triệu chiếc, đoán chừng tại 3 tháng về sau liền có thể đầu nhập vật tư vận chuyển. Tốt, chúng ta ma pháp đế quốc tại lần này tác chiến ở trong đầu nhập vào nhiều nhất binh lực, tiếp tế nhất định phải cam đoan. Ta hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua lần này liên quan đến toàn bộ đại lục nguy cơ. Là Mật Ngữ Sâm Lâm, Tinh Linh Vương Đô, A Lìn Xì A. Xe Vi Dạ đứng tại thành A Lìn Xì A chỗ cao nhất, nhìn xem một chi khổng lồ tinh linh quân đội ngay tại từ thành A Lìn Xì A bên ngoài trải qua. Đây là tinh linh điều động đến Hồng Nguyên một chi quân đoàn. 100,000 tên tinh linh chính trùng trùng điệp điệp từ thành A Lìn Xì A hướng bắc mà đi. Trên bầu trời từng chiếc thuyền lơ lửng, thì là không ngừng tại thành A Lìn Xì A bên trong cất cánh và hạ cánh. Đại lượng cần vật tư, ngay tại thông qua thuyền lơ lửng vận chuyển đến Hồng Nguyên chỗ ở sẽ vị dạ nhìn xem những cái kia sắp lao tới tiền tuyến tinh linh, làm trực diện qua sinh vật Hồng Nguyên nàng, so mặt khác tinh linh càng rõ ràng hơn, sinh vật Hồng Nguyên sức chiến đấu. Nàng không biết, Hồng Nguyên phá phong về sau, sẽ có bao nhiêu sinh vật Hồng Nguyên, cũng không biết, tinh linh điều động đến phương Bắc 8 cái tinh nhuệ tinh linh quân đoàn, 800,000 tinh linh, cuối cùng có bao nhiêu có thể sống sót. Sẽ vị dạ có thể làm, vẹn vẹn tận khả năng đem tinh linh phụ trách phòng tuyến xây dựng cao hơn, càng lớn, càng kiên cố. Theo Hồng Nguyên phá phong thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Tây Đại Lục cũng bắt đầu chiến tranh tiến đến trước chuẩn bị. Liền ngay cả luôn luôn không lên bờ Hải Yêu đều lựa chọn gia nhập trận chiến tranh này. Mà trừ tinh linh, ma pháp đế quốc, thú nhân, Hải Yêu những này Tây Đại Lục uy tín lâu năm cường quốc, giống dục nhân, người lùn, những này Tây Đại Lục lần một chút thế lực, cũng điều động quân đội tiến đến Hồng Nguyên. Thậm chí, ngay cả một chút còn tại sử dụng lãnh binh khí quốc gia, cũng điều binh lực tham dự trận đại chiến này. Bất quá, bởi vì khoa học kỹ thuật chiến lệnh, những thế lực này có thể tham dự cuộc chiến tranh này nhân số phi thường có hạn, không có đạt tới kỵ sĩ bạch ngân loại cấp bậc này tồn tại, căn bản không có gia nhập tư cách. Lúc này Tây Đại Lục có thể nói là mây đen dày đặc. Cứ việc chưa từng có cùng Hồng Nguyên giao thủ qua, nhưng là từng cái thế lực lớn điều động rộng lượng quân đội, y nguyên để Tây Đại Lục tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Mà cùng Tây Đại Lục chiến vân dày đặc khác biệt, lúc này Đại Tần như cũ tại có kế hoạch tiến hành phát triển. Tại bắt đầu xây dựng quân hạm về sau, Doanh Khiên lại ngạnh sinh sinh từ xưởng đóng tàu sản lượng bên trong gạt ra một bộ phận, dùng để sinh sản càng nhiều thuyền vận tải. Bởi vì Tây Đại Lục hoàn cảnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến Đại Tần. Tại Xạ Bạ Lũ Bàng Lục báo cáo, đã có càng ngày càng nhiều Đông Lục người cùng một chút á nhân chủng tộc chủ động yêu cầu đến đây Đại Tần. Trước đó, mỗi tháng từ Xạ Bạ Lũ phát ra thuyền ước chừng là 30 chiếc, trên mỗi chiếc thuyền mặt không sai biệt lắm có 4.000 người. Dạng này một tháng trước đến Đại Tần nhân khẩu ước chừng là 120. Không, nhưng là theo Tây Đại Lục chiến tranh không khí càng lúc càng nồng nặc, đã có rất nhiều trước kia không hy vọng ly biệt quê hương Đông Lục người cùng á nhân lựa chọn đến đây Đại Tần. Mà lại không đơn thuần là Đông Lục người cùng á nhân, thậm chí một chút Tây Lục người thế mà cũng nghĩ đến Đại Tần. Bất quá đối với những cái kia Tây Lục người, Bàng Lục trực tiếp liền cự tuyệt. Mà trước mắt mỗi ngày cần chuyển vận nhân số đã từ mấy ngàn gia tăng đến gần vạn người. Vì mau chóng đem những người này lực vận chuyển trở về, Doanh Kiên chỉ có thể từ xưởng đóng tàu sản lượng ở trong gạt ra một chút chế tạo thuyền vận tải, lấy cam đoan đem những người này vận chuyển về phía Đông Đại Lục. Phải biết một tháng gần 30 vạn người, một năm chính là hơn 3 triệu nhân khẩu. Mà hơn 3 triệu nhân khẩu có thể làm sự tình là phi thường nhiều. Bây giờ Đại Tần không thiếu lương thực, không thiếu làm việc, duy chỉ có thiếu khuyết đầy đủ nhân khẩu. Cho nên Doanh Kiên phi thường coi trọng những này nguyện ý đến đây Đại Tần người. Chương 452, tàu tiếp tế đội đi đầu xuất phát. Chương 452, tàu tiếp tế đội đi đầu xuất phát. Ổ phệ lì hạ các hạng, lộ bí lì hạ các hạng, hai vị không cần phải gấp. Doanh Kiên điện hạ, hiện tại đã vào tháng 5, vì ứng đối Hồng Nguyên, ta tinh linh nhất tộc ma pháp sư đã toàn bộ điều động đến tiền tuyến. Hiện tại từ Đại Tần tiến về ta mật ngữ xâm lâm của tinh linh, tối thiểu nhất cần thời gian 3 tháng. Chúng ta nhất định phải tại tháng 9 đến mật ngữ xâm lâm. Mà vì phòng ngừa nửa đường xảy ra bất chắc, chúng ta hy vọng Doanh Kiên điện hạ có thể trước thời gian một chút xuất phát, để phòng ngừa xảy ra bất chắc tình huống dẫn đến hành trình chậm trễ. Doanh Kiên nhìn xem Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ hai người, các nàng hy vọng Doanh Kiên có thể hiện tại liền xuất phát tiến về Tây Đại Lục, nhưng là Doanh Kiên lại không muốn hiện tại liền tiến về Tây Đại Lục. Dù sao hiện tại bất quá mới vào tháng 5 mà thôi, khoảng cách dự tính Hồng Nguyên lúc bộc phát ở giữa lúc tháng 10 còn có thời gian gần 5 tháng. Hai vị, chúng ta Đại Tần thuyền nghĩ đến các ngươi đã nhìn qua, không biết hai vị cho là ta Đại Tần thuyền như thế nào? Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ nhìn nhau. Tần quốc thuyền, các nàng xác thực nhìn thấy qua hoàn toàn do sắt thép kiến tạo mà thành thuyền, quả thật làm cho các nàng giật nảy cả mình. Cứ việc quân Tần quân hạm cũng không có tiến hành qua công kích, nhưng là vẻn vẹn là hoàn toàn do sắt thép cấu trúc mà thành, điểm ấy liền quyết định Tần quốc quân hạm sức chiến đấu sẽ không kém. Bởi vì chỉ dựa vào va chạm, Tần quốc quân hạm liền có thể đánh bại bọn hắn tinh linh tất cả thuyền. Dù là Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ cho là bọn hắn tinh linh thuyền tại Tây Đại Lục rất nhiều thế lực ở trong phi thường xuất sắc, thế nhưng là so đấu trình độ cứng cáp, lời nói bọn hắn tinh linh làm bằng gỗ thuyền tuyệt đối không thể nào là Tần quốc sắt thép thuyền đối thủ. Mà lại Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ cho là Tần quốc sắt thép quân hạm không có khả năng chỉ có nguyên thủy nhất thấp nhất hiệu va chạm thủ đoạn tấn công như thế này. Tần quốc quân hạm khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn công kích. Quý quốc quân hạm quả thật làm cho chúng ta giật nảy cả mình, nhưng là lần này tiến về mật ngữ xâm lâm đường xá xa xôi, mà lại một khi bỏ qua 5-6 tháng quý phong, chúng ta còn muốn tiến về mật ngữ xâm lâm, cần tiêu hao thời gian sẽ càng lâu. Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ sở dĩ thúc giục Doanh Khiên xuất phát, một phương diện đúng là thời gian không nhiều lắm, một mặt khác thì là bởi vì quý phong tồn tại. Tại hàng 5-6 tháng, trên biển sẽ phá đông nằm gió, lúc này nếu như từ Đại Tần xuất phát, như vậy thuyền chính là thuận gió, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, thuyền tốc độ đi tới cũng sẽ càng nhanh một chút. Chỉ khi nào bỏ qua 5-6 tháng, như vậy hướng gió liền sẽ trở nên phi thường hỗn loạn. Cứ việc còn có đông nam gió, nhưng là đông nam gió tiếp tục thời gian sẽ phi thường ngắn ngủi, càng nhiều tình huống bên dưới là các loại mặt khác hướng gió khắp nơi loạn phá, mà loại này hỗn loạn hướng gió sẽ kéo dài đến lúc tháng 10, đợi đến lúc tháng 10, trên biển hướng gió liền sẽ cải biến thành gió tây bắc. Lúc này từ Tây Đại Lục xuất phát chính là thuận gió tình huống. Đây cũng là vì cái gì Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ sẽ ở một tháng phần thời điểm đến Đại Tần, bởi vì bọn hắn cần phải mượn gió tây bắc đến Đại Tần. Ổ Phệ Lì ạ các hạng, Lộ Mị Lạ các hạng, các ngươi yên tâm, ta có thể bảo trụ tại tháng 9 thời điểm đến mật ngự xâm lâm. Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ nhìn vẻ mặt không quan trọng Doanh Kiên, cũng không có những biện pháp khác. Dù sao Doanh Kiên nguyện ý tiến về mật ngự xâm lâm đã là vượt quá dự liệu của các nàng. Hiện tại đối phương không muốn ra phát, các nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Ai bảo nơi này là Đại Tần lãnh địa đâu? Các nàng luôn không khả năng thanh đao gác ở Doanh Khiên trên cổ, làm cho đối phương lên đường đi. Doanh Khiên điện hạ, ta hy vọng ngài có thể mau chóng xuất phát, một khi làm trễ lại thời gian, chỉ sợ năm nay đều không thể đến mật ngự xâm lâm. Hai vị yên tâm, ta có thể bảo trụ, tuyệt đối sẽ không làm trễ lại thời gian. Cái kia Doanh Khiên điện hạ, chúng ta trước hết đi cáo lui. Gặp Ổ Phệ Lì ạ cùng Lộ Mị Lạ hai người rời đi. Doanh Khiên hô: "Phí Ngọc, tàu tiếp tế đội phải chăng đã xuất phát?" "Quân thượng, dựa theo ngươi phân phó, tại hôm qua, tàu tiếp tế đội liền đã xuất phát." Tàu tiếp tế đội hết thể có T2 tàu chở dầu 8 chiếc, phụ trách mang theo hạm đội cần nhiên liệu, tàu lái bờ thì 7 chiếc, phụ trách mang theo đạn dược cùng vật khắc tư, mặt khác, còn có phụ trách hộ vệ tàu tiếp tế đội khu trục hạm 10 chiếc, nhẹ tuần dương hạm 2 chiếc, trước mắt đã xuất phát. "Tốt, ta đã biết." Cứ việc nói, bây giờ cách Doanh Khiên định ra đến, tiến về Tây Đại Lục thời gian còn sớm, nhưng là, Doanh Khiên đã trước tiên đem tàu tiếp tế đội phái đi ra. Bởi vì tàu tiếp tế con đi thuyền tốc độ phi thường chậm, giống vận chuyển nhiên liệu T2 tàu chở dầu, cứ việc có thể trang bị 16,000 tấn nhiên liệu, nhưng là, nó cao nhất tốc độ chỉ có thể đạt tới 15 tiết mỗi giờ, cũng chính là tốc độ là 27.78 km/h. Mà vận chuyển vật khác tư tàu lái bờ thì tốc độ thì chậm hơn, tàu lái bờ thì nhanh nhất tốc độ chỉ có 11 tiết mỗi giờ, cũng chính là tốc độ là 1 giờ 20 km ra mặt. Mà từ Đại Tần Cây Thành đến Tinh Linh Châu ở trên biển khoảng cách nước chừng là 18.000 cây số. Nói cách khác, lấy tàu lái bờ thì tốc độ ngày đêm không ngừng tình huống dưới cũng cần hao phí 38 ngày thời gian. Đây là lý tưởng trạng thái, nếu như nửa đường gặp được gió bão, cái gì cực đoan thời tiết, khẳng định còn muốn chậm trễ một chút thời gian. Cứ việc tốc độ này, so Tinh Linh cánh buồm thuyền phải nhanh không ít. Lúc trước, Doanh Kiên từ Tinh Linh nơi đó trở về tới Cây Thành, bỏ ra nửa tháng, đây là trên thuyền phong hệ tinh linh thi triển ma pháp, tăng nhanh tốc độ mới làm được. Cho nên, những này tàu chở dầu cùng tàu lái bờ thì, so với thế giới này cánh buồm thuyền, cần phải nhanh không ít. Nhưng là, những này tàu chở dầu cùng tàu lái bờ thì tốc độ, nếu như lấy ra cùng chiến hạm so sánh, liền lộ ra có một ít chậm. Chiến hạm lớp hỏa cao nhất tốc độ có thể báo tô đến 33 tiết mỗi giờ, tương đương với 61 điểm từng cái 6000 mét mỗi giờ. Tốc độ này, so xe tăng T-34 đều muốn nhanh. Mà tùy hành tuần dương hạm, cao nhất tốc độ cũng phổ biến tại 30 tiết trở lên. Về phần khu trục hạm sao? Tốc độ càng là có thể báo tô đến so tàu chiến đấu còn nhanh, dễ dàng liền có thể đạt tới 35 tiết tốc độ. Dù sao, Doanh Kiên kiến tạo khu trục hạm đều là nhanh chóng khu trục hạm, tốc độ nhanh là đặc điểm một trong. Có thể nói, Tần Quốc Hải quân những này chiến đấu tàu chiến, chạy làm một cái so một cái nhanh. Nếu như phụ trách tiếp tế tàu chở dầu cùng tàu lái bờ thì cùng chiến hạm cùng lúc xuất phát. Như vậy vì cam đoan tiếp tế thuận lợi, các chiến tàu chiến cũng chỉ có thể đem tốc độ khống chế cùng tàu tiếp tế không sai biệt lắm, hay là tàu tiếp tế lúc đó đi thuyền tốc độ chậm nhất. Nhưng là, chiến đấu tàu chiến đem tốc độ thả chậm đến cùng tàu tiếp tế chỉ một dạng, như vậy cần tiêu hao thời gian cũng quá lâu. Phải biết, tàu tiếp tế chỉ phía trên, một chiếc thuyền bất quá mới mấy chục người, mà chiến đấu tàu chiến phía trên, nhỏ nhất khu trục hạm một chiếc đều có 100 tên nhân viên. Tuần dương hạm cùng tàu chiến đấu, hàng không mẫu hạm càng là đạt đến mấy ngàn người một chiếc. Đem đi thuyền thời gian kéo dài mấy lần, đối với tàu chiến nhân viên ảnh hưởng là lớn vô cùng. Không nói mặt khác, chính là tiêu hao vật tư cũng muốn thêm ra mấy lần. Cho nên, phương pháp tốt nhất là tàu tiếp tế đội đi đầu xuất phát. Tàu tiếp tế đội sẽ ở một cái tính toán tốt địa điểm tiến hành chờ đợi. Dạng này, coi như chiến biên đội xuất phát về sau, liền có thể lấy cao tốc tiến lên. Khi đội tàu nhiên liệu vật tư tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể cùng tàu tiếp tế đội tụ hợp, tiến hành tiếp tế. Dạng này, các chiến biên đội liền có thể lấy một loại tương đối tốc độ nhanh đến Tây Đại Lục. Tỷ như nói, toàn hạm đội duy trì 25 tiết cao tốc tuần hành, dạng này, từ Đại Tần đến Tây Đại Lục 18.000 cây số lộ trình, nếu như là ngày đêm không ngừng đi thuyền, chỉ cần 17 ngày là có thể. Liên tính toán biển trên đồ thiết tế, các loại tình huống, cho ăn bể bụng cũng bất quá một tháng ra mặt thời gian mà thôi. Cho nên, vì cam đoan tác chiến biên đội cao tốc tuần hành tốc độ, tàu tiếp tế đội cần trước một bước xuất phát. Chương 453, xuất phát tiến về Tây Đại Lục. Chương 453, xuất phát tiến về Tây Đại Lục mùng 3 tháng 7. Thứ nhất hàng không mẫu hạm tái cơ tất cả phi công, gặp qua quân thượng. Nhìn trước mắt tại 150 danh nhân viên, đây là Đại Tần chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm 45 đỡ máy bay tấn công Surface, cùng 5 chiếc trên nước phi cơ trinh sát tổ máy thành viên. Vì gom góp cái này 50 lắp máy tạo thành viên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù nói, đối với máy bay chiến đấu người điều khiển bồi dưỡng đã sớm bắt đầu. Nhưng là, muốn điều khiển máy bay chiến đấu, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. So với máy bay ném bom tổ máy thành viên, máy bay chiến đấu phi công bồi dưỡng độ khó cao hơn. Mà bởi vì Đại Tần nhân tài không giống đệ nhị thế chiến từng cái cường quốc một dạng. Cho nên, Doanh Kiên đối với quân Tần không quân máy bay chiến đấu người điều khiển yêu cầu cao hơn. Nói như vậy, chúng tuyển là phi công học viên người ở trong, chỉ có 5 tả hữu có thể trở thành phi công. Nói cách khác, 10.000 tên học viên phi công ở trong, chỉ có 500 người có thể trở thành phi công. Mà có thể trở thành phi công nhân viên, còn cần tiến hành chí ít 8 tháng thời gian huấn luyện mới có thể trở thành một tên hợp cách phi công. Nhưng là, tại trải qua 8 tháng huấn luyện về sau, những phi công này y nguyên không có khả năng làm nhân viên tác chiến điều khiển máy bay, tiến vào một đường tiến hành tác chiến. Doanh Kiên yêu cầu tại hoàn thành 8 tháng thời gian huấn luyện về sau, quân Tần phi công còn cần tiến hành chí ít 300 giờ chiến đấu huấn luyện phi hành. Chỉ có dạng này mới có thể trở thành một tên máy bay chiến đấu phi công. Những này yêu cầu nghiêm khắc, nghiêm trọng hạn chế trước mắt quân Tần không quân ở trong phi công số lượng. Nhưng là, Doanh Kiên cũng không hối hận mình làm ra tới quyết định. Đối với không quân tới nói, phi công là so máy bay chiến đấu càng thêm quý giá tồn tại. Máy bay không có, dựa vào binh công xưởng, Doanh Kiên còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo một khung máy bay đi ra. Lấy binh công xưởng năng lực sản xuất, một khung máy bay chiến đấu P-51 biểu tạng, bắt đầu từ số 0 sinh sản đến hoàn thành, tổng cộng tốn thời gian bất quá 6 giờ. Đây là đơn đầu máy bay dây chuyền sản xuất tốc độ, giống như vậy máy bay chiến đấu dây chuyền sản xuất, binh công xưởng khoảng chừng 5 cái. Nói cách khác, 1 giờ 12 phần liền có thể sinh sản ra một khung máy bay chiến đấu. Nhưng là, phi công không có, như vậy thì không phải binh công xưởng có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo đi ra. Muốn một lần nữa có được một tên phi công, cần tốn hao thời gian nhiều lắm. Cho nên, Doanh Kiên hy vọng quân Tần không quân ở trong phi công từng cái đều là tinh nhuệ, mà không phải vì số lượng đẹp mắt, để phi công chỉ tiến hành ngắn ngủi huấn luyện, liền đem bọn hắn sắp xếp bộ đội tác chiến. Làm như vậy, nhìn từ bên ngoài, Đại Tần không quân quy mô xác thực to lớn, chỉ khi nào đến thời gian chiến tranh, những phi công này là có hay không có thể chịu đựng ở chiến hỏa tẩy lễ, hay là một cái vấn đề lớn. Ngắn ngủi bồi dưỡng lên phi công, chỉ sợ không phải chiến tổn xác suất sẽ phi thường cao. Mà vì gom góp chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm tái cơ phi công, đại khổng quân tinh nhuệ ở trong nhiều hơn phân nửa máy bay chiến đấu người điều khiển đều bị điều đi qua. Những phi công này đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đồng thời tất cả phi công đều đã hoàn thành tại hàng không mẫu hạm phía trên cất cánh và hạ cánh huấn luyện. Cái này những phi công này đã là hợp cách tổ máy thành viên. Mà trước mắt, đại tần duy nhất một chiếc hàng không mẫu hạm, phía trên hết thảy có hạm tái cơ 65 đỡ. Trong đó, máy bay tấn công sở vật phí 55 đỡ, 45 đỡ là hiện hữu tác chiến máy bay, ngoài ra còn có 10 chiếc là dự bị máy bay. Trừ 55 đỡ máy bay tấn công sở vật phí, hàng không mẫu hạm phía trên còn có 10 chiếc dùng để điều tra phi cơ chính xác. Trong đó 5 chiếc là tại ngũ phi cơ chính xác, mặt khác 5 chiếc là dự bị máy bay. Phí Ngọc, lần này tiền tuyến Tây Đại Lục, ngươi thì không nên đi, để Lý Siêu theo giúp ta đến liền có thể. Quân thượng, ta cùng ngài cũng có thời gian rất lâu, nếu để cho Lý Siêu bồi ngài đi, quân thượng ngươi sợ là sẽ phải có không thích ứng, hay là ta bồi ngài đi thôi. Doanh Kiên đưa tay ngăn trở Phí Ngọc. Phí Ngọc, không nên tranh cãi, ngươi lưu tại Đại Tần, đây là không thể thay đổi sự tình, dù sao, ngươi chủ quản sự tình quá trọng yếu, nếu như đi Tây Đại Lục, chỉ sợ có rất nhiều sự tình đều được xuất hiện hỗn loạn. Mà lại, Lý Siêu đi theo bên cạnh ta cũng có một đoạn thời gian, coi như làm việc không bằng ngươi, cũng không có quan hệ gì, dù sao lần này tiến về Tây Đại Lục nhân viên không nhiều, Lý Siêu một người đầy đủ xử lý. Ê! Vương Nghị, trong nhà ngươi sự tình đều xử lý xong sao? Quân thượng yên tâm, trong nhà của ta đối với ta tiến về Tây Đại Lục không có quá lớn ý kiến. Vậy là tốt rồi. Lần này tiến về Tây Đại Lục, Doanh Khiên mang đến hạch tâm thành viên tổ chức cơ bản không có mấy cái. Vương Nghị xem như Doanh Khiên mang đến Tây Đại Lục duy nhất một cái hạch tâm nhân viên. Bởi vì Vương Nghị xem như Vương gia thành viên trọng yếu, cho nên Doanh Khiên cần được Vương gia phương diện đồng ý bất quá, Vương Nghị nếu nói không thành vấn đề, như vậy tự nhiên hẳn là không sao. Phí Ngọc, ta đi về sau, trong nước quân đội thay đổi trang phục muốn tiến hành, ô tô binh, xe tăng người điều khiển, phi công, hải quân nhân viên bồi dưỡng không có khả năng ngừng. Quân thượng yên tâm, ta nhất định đem tất cả mọi chuyện làm được thật tốt. Tốt. Xuất phát. Sau đó, Doanh Khiên leo lên tiến về Kê Thành xe lửa. Chuẩn bị cùng Doanh Khiên cùng một chỗ tiến về Tây Đại Lục hải quân hạm đội, đã tại Kê Thành tập kết hoàn tất. 3 ngày sau, Doanh Khiên đã tới Kê Thành, leo lên Yên Phùng Hào tàu chiến đấu. Yên Phùng Hào tàu chiến đấu, đem làm lần này Doanh Khiên kỳ hạm đến sử dụng. Ô Phệ Lì Ả cùng Lộ Mỹ Lạ cùng một nhóm hơn 50 tên tinh linh, cũng cùng một chỗ leo lên quân tần tàu chiến đấu. Ô Phệ Lì Ả cùng Lộ Mỹ Lạ nhìn xem các nàng trước mắt chiến hạm khổng lồ, có một ít hoảng hốt. Mặc dù nói, trước đó các nàng đã thấy qua tần quốc hải quân quân hạm, giật mình tại tần quốc hải quân sắt thép chiến hạm. Nhưng là, lúc đó, bị Ô Phệ Lì Ả cùng Lộ Mỹ Lạ nhìn thấy quân tần quân hạm, chỉ là hình thể tương đối nhỏ khu trục hạm. Cứ việc tần quốc hải quân khu trục hạm cũng có dài hơn 100 mét, nhưng là, cùng tàu chiến đấu loại quái vật khổng lồ này so sánh, vậy coi như kém xa. Nếu như muốn hình dung, tàu chiến đấu liền tương đương với Diêu Minh, mà mấy ngàn tính bằng tấn khu trục hạm, đơn giản chính là một cái 3 tuổi tiểu nai hoa. Tàu chiến đấu mang cho Ổ Phệ Lì Ạ cùng Lô Mỹ Lệ Ạ rung động, là nho nhỏ khu trục hạm không cách nào so sánh. Mà khi Ổ Phệ Lì Ạ cùng Lô Mỹ Lệ Ạ nhìn thấy trên tàu chiến đấu mặt cái kia to lớn đến, có thể nhét vào một người hạm pháo hạm pháo lúc, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Mặc dù chiến hạm lớp ải hạm hoa chưa từng có tại tinh linh trước mặt biểu hiện ra qua nó uy lực, thế nhưng là Ổ Phệ Lì Ạ cùng Lô Mỹ Lệ Ạ vẹn vẹn là nhìn thấy tàu chiến đấu chủ pháo, liền biết chiếc này sắt thép chiến hạm tất nhiên có được cực kỳ đáng sợ chiến lược. Tuy khi tất cả tùy hành nhân viên đều lên thuyền về sau, mấy chục chiếc quân hạm cùng một chỗ thổi còi. Tiếp lấy, mấy chục chiếc quân hạm bắt đầu lên đường. Tần quân hạm đội hình lấy 2 chiếc tàu chiến đấu, 1 chiếc hàng không mẫu hạm, 1 chiếc trọng tuần dương hạm làm hạch tâm, còn lại quân hạm thì tuyên bố tại 4 phía, tạo thành một cái hình tròn trận hình. Đồng thời, tại lên đường 3 giờ về sau, hàng không mẫu hạm phía trên liền phái ra phi cơ trinh sát, bắt đầu trinh tra hạm đội 4 phía. Mà trên tàu chiến đấu mặt dạ đạ, sơn nạ toàn bộ triển khai, tùy thời bảo trì tình trạng đề phòng. Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ tại tàu chiến đấu đài chỉ huy, nhìn xem phá vỡ sóng biển chiến hạm, biểu hiện cực kỳ chấn kinh. Bởi vì Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ cũng sớm đã phát hiện, lúc này trên biển quát cũng không phải là đông nam gió. Nhưng là tần quốc quân hạm lại như cũ tại cao tốc chạy. Cụ thể có bao nhanh, Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ cũng không biết. Bất quá các nàng có thể khẳng định, tần quốc những quân hạm này so với các nàng tinh linh nhất tộc thuyền nhanh hơn nhiều. Cho dù là tinh linh nhất tộc ma pháp sư hệ phong thi triển ma pháp cho thuyền tăng tốc, cũng vô pháp cùng tần quốc quân hạm so sánh. Doanh Khiên điện hạ, ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Lộ Mỹ Lạ các hạ, có vấn đề gì? Chúng ta dưới chân chiếc quân hạm này có bao nhanh? Hiện tại chúng ta toàn hạm đội tốc độ là 25 tiết. 25 tiết. Chương 454, phong phú thức ăn. Chương 454, phong phú thức ăn à, quên, các ngươi không biết 25 tiết là bao nhiêu, chuyển đổi một chút lời nói, chính là 1 giờ có thể đi thuyền 92.6 dặm. Cái gì? Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ giật nảy cả mình, mặc dù biết tần quốc quân hạm tốc độ sẽ phi thường nhanh, nhưng là các nàng không nghĩ tới, lại có thể nhanh đến loại tình trạng này. 1 giờ liền có thể đi thuyền hơn 90 dặm, tốc độ này có thể 1 giờ rưỡi không chậm. Các nàng tinh linh thuyền, từ mật ngự xâm lâm đến Đông Đại Lục, muốn 3 tháng, chuyển đổi xuống tới, một ngày đi thuyền lộ trình ước chừng là 400 dặm, đây là thuận gió tình huống dưới, mới có thể đạt tới tốc độ. Thế nhưng là, một ngày 400 dặm, đối với tần quốc những này thuyền tới nói, bất quá 5 tiếng không đến thời gian là được. Doanh Khiên điện hạ, ta có thể hỏi một chút, các ngươi thuyền này một ngày có thể đi thuyền bao nhiêu thời gian? Lộ Mỹ đã hỏi một vấn đề khác. Ân, nếu như nhiên liệu sung túc lời nói, chúng ta thuyền có thể một ngày 24 giờ không gián đoạn đi thuyền. Nghe được câu trả lời này, Ophelia cùng Lộ Mỹ La nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, các nàng tinh linh có công cụ giao thông nhanh nhất là thuyền lơ lửng. Cứ việc nói, các nàng tinh linh có thuyền lơ lửng tốc độ có thể đạt tới 200 dặm mỗi giờ, cực hạn lời nói, có thể tiếp cận 300 dặm mỗi giờ. Nhưng là, bị giới hạn thuyền lơ lửng phía trên có pháp trận lơ lửng, cùng thao tác thuyền lơ lửng phong hệ tinh linh ảnh hưởng. Một tên trung cấp ma pháp sư hệ phong tinh linh, cũng chỉ có thể duy trì một ngày 6 giờ thời gian phi hành. Lại dài cũng đã không cách nào làm được, bởi vì thể nội ma lực không đủ. Ý vị này, một chiếc thuyền lơ lửng một ngày phi hành lộ trình bất quá mới 1200 dặm. Nhưng vấn đề là, tần quốc những quân hàm này, một ngày đi thuyền lộ trình, lại có thể so với các nàng tinh linh thuyền lơ lửng đều xa. Mà lại, tần quốc những ngày thuyền, căn bản không nhận hướng gió ảnh hưởng, tựa hồ, mặc kệ trên biển quát là ngọn gió nào, bọn hắn quân hạm đều có thể bảo trì cao tốc đi thuyền. Dạng này tính lời nói, chỉ sợ, tần quốc thuyền, không cần một tháng liền có thể đến mật ngự xâm lâm doanh khiên nhìn xem ổ phệ lì ạ cùng lỗ mì lạ bộ dáng giật mình, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nếu như nói cho các nàng biết, trước mắt còn không phải chiến hạm cao nhất vận tốc, không biết các nàng sẽ như thế nào. Dù sao, 25 tiết tốc độ, chỉ là trước mắt có tuần hành tốc độ, cũng không phải là tốc độ cực hạn. Dù sao, đi theo doanh khiên tiến về Tây Đại Lục bất luận cái gì một chiếc quân hạm, đều có thể báo tố đến 30 tiết trở lên. Ô phê lì ạ các hạng, lộ bí lì ạ doanh khiên điện hạ, gọi chúng ta danh tự là có thể. Doanh khiên sửng sốt một chút, nói tiếp. Vậy được rồi, ô phê lì ạ, lộ bí lì ạ, hiện tại đã đến cơm trưa thời gian, ta mang hai vị đi ăn cơm đi. Tốt. Sau đó, doanh khiên mang theo ô phê lì ạ cùng lộ bí lì ạ đi tới tàu chiến đấu phòng bếp. Khi ô phê lì ạ cùng lộ bí lì ạ đi vào tàu chiến đấu phòng bếp thời điểm, các nàng lần nữa chấn kinh. Rộng rãi phòng ăn, chỉnh tề hoàn cảnh. Mặc dù đập vào mắt đều là sắt thép kết cấu, nhưng là hoàn cảnh nơi này so với các nàng tinh linh trên hải thuyền thế nhưng là thật tốt hơn nhiều. Phải biết, các nàng tinh linh trên thuyền của mình đều là không có chuyên môn phòng bếp. Hai vị, tới đi. Ô Phệ Lì ạ cùng Lộ Mỹ Lạ đi theo doanh khiên phía sau, bắt đầu xếp hàng mua cơm. Đến 3 phần cấp 1 sĩ quan thức ăn. Ê, rất nhanh, doanh khiên cùng Ô Phệ Lì ạ cùng Lộ Mỹ Lạ ba người, liền một người thu được một phần thức ăn. Lộ Mỹ Lạ nhìn xem trước mặt mình thức ăn, rơi vào trầm mặc. Cũng không phải nói trên tàu chiến đấu mặt thức ăn quá kém, mà là đối với Lộ Mỹ Lạ tới nói, nơi này thức ăn quá tốt rồi. Lộ Mỹ Lạ trước mặt thức ăn, bao quát một phần còn bốc hơi nóng cơm, một khối thịt lớn sắp xếp, phía trên rội lên nước tương, một bát cải trắng thịt heo canh, đó có thể thấy được cải trắng cùng thịt heo đều là tươi mới, trong suốt dầu thả phi thường đủ. Mà lại, mặc kệ là cơm hay là thịt ăn, phân lượng đều không ít. Lộ Mỹ Lạ có thể khẳng định, vẹn vẹn chỉ là cơm cùng thịt ăn, liền có thể để cho mình ăn no rồi. Mà lại, trừ cái này ba loại, xem như món chính bên ngoài đồ ăn, mặt khác, còn có mặt khác một chút thực phẩm phụ. Bao quát, một viên bị cắt ra, khứ trừ hột đảo, mang theo nước chè đảo vàng. Năm khối móng tay lớn như vậy khối lập phương đường mạch nha, một chén hay là ấm áp sữa bò, một viên quả táo, cùng một chén được xưng là kem ly màu trắng đồ ăn. Có thể nói, dạng này một phần đồ ăn, tuyệt đối xem như phi thường tốt. Phải biết, tại Tây Đại Lục rất nhiều thế lực ở trong, tinh linh thuyền biển là thức ăn tốt nhất tồn tại. Bởi vì tinh linh có thể mình tại viễn dương trên hải thuyền, trồng trọt rau quả hoa quả, để thuyền viên đoàn có thể ăn vào tươi mới rau quả cùng hoa quả dù là rau quả cùng hoa quả lượng không nhiều. Cũng so với cái kia 1-2 tháng ngay cả bụi cỏ đều không có đến ăn mua tốt. Nhưng là, liền xem như đối với có thể mình tại trên thuyền trồng trọt rau quả, hoa quả tinh linh tới nói, tần quốc quân hạm bên trên, dạng này một phần thức ăn cũng là các nàng không cách nào tưởng tượng. Bởi vì tinh linh thuyền là làm bằng gỗ kết cấu, cho nên đối với nhóm lửa có phi thường nghiêm khắc hạn chế. Tinh linh trên thuyền xác thực có thể nấu cơm khí cụ, nhưng là muốn ở trên thuyền nấu cơm, đầu tiên chính là nhất định phải tại gió êm sóng lặng tình huống dưới mới được cho phép. Bởi vì chỉ cần hơi có một ít sóng gió, để thuyền sinh ra sốc này, liền có khả năng đem lò ở trong lửa rơi xuống ở trên thuyền, từ đó gây nên thuyền bốc cháy. Cho nên trừ phi gió êm sóng lặng, nếu không là sẽ không bị cho phép nhóm lửa nấu cơm. Mà lại, liền xem như thời tiết cho phép, nấu cơm thời điểm cũng nhất định phải 10 phần coi chừng. Nhóm lửa lò nhất định phải đặt ở bong thuyền, mà lại một khắc cũng không thể rời người, bên cạnh còn nhất định phải có nước. Mặt khác, nhiều khi căn bản không có cách nào đốt đồ vật, bởi vì thuyền lớn nhỏ có hạn, có thể cất giữ vật tư số lượng cũng có hạn. Cho nên, một chiếc trên hải thuyền là không có quá nhiều tuổi. Có đôi khi, coi như có thể nấu cơm, cũng không có điều kiện tiến hành, bởi vì không có tuổi. Ngoài ra, cho dù có điều kiện nhóm lửa, có thể đốt đồ vật cũng phi thường có hạn. Bởi vì viễn dương trên thuyền mặt có thể mang theo đồ ăn vốn là có hạn, trừ bỏ tinh linh bọn họ có thể ở trên thuyền chính mình bồi dưỡng rau quả cùng hoa quả bên ngoài, còn lại chủ yếu đồ ăn cơ bản cũng có thể bảo tồn phi thường lâu đồ ăn. Thì như nói, tinh linh món chính là một loại bánh mì đen. Loại này bánh mì đen có thể bảo tồn hơn mấy tháng thời gian, nhưng là làm thời gian dài bảo tồn đại giới chính là hương vị cực kỳ khó ăn. Ăn thời điểm bánh mì đen có một cố vị chua, mà lại có thể bảo tồn thời gian càng lâu, cố này vị chua lại càng lớn, sẽ để cho người dùng ăn có một loại ăn biến chất thức ăn cảm giác. Hương vị kém còn chưa tính, rất nhiều bánh mì đen chứa đại lượng vật khắc chất, tỉ như nói mảnh gỗ vụn. Cái này lại sẽ dẫn đến dùng ăn những thức ăn này tinh linh bụng không thoải mái, còn dẫn đến bánh mì đen 10 phần khó mà nuốt xuống. Bắt đầu ăn tựa như là đang dùng vô số đao phá cổ họng của mình. Về phần mặt khác đồ ăn, cũng trên cơ bản là có thể thời gian dài bảo tồn thịt muối, thịt khô, thịt muối. Có thể nói, nghe đứng lên một cái so một cái rất sảng khoái, bắt đầu ăn hương vị thì so với bánh mì đen đến, là chỉ có hơn chứ không kém. Trong đó một chút thịt bởi vì hong khô thời gian so sánh lâu, dựa vào răng là cắn không xong, chỉ có thể trước dùng dao chặt một chút xuống tới, lại ngâm ở trong nước mềm hóa một đoạn thời gian, mới có thể ăn hết. Chỗ nào giống Tần Quốc Hải quân, có được như vậy phong phú thức ăn. Tất cả đều là đồ ăn nóng không nói, chủ loại còn nhiều. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là Tần Quốc quân hạm phía trên thức ăn, nhìn liền có thèm ăn. Chỗ nào giống các nàng tinh linh trên thuyền thức ăn, một đống đống tất cả đều là đen xì đồ vật. Còn tản ra một cỗ mùi hôi chua. Đừng nói ăn, rất nhiều lần thứ nhất ăn tinh linh, liền nhìn một chút đều được nôn. Lộ Mỹ đã nhìn bốn phía những người khác thức ăn. Đại bộ phận so với chính mình phải kém một chút, nhưng là, chủ yếu là ít một chút thực phẩm phụ, món chính hay là cũng giống như mình. Chương 455, phòng không diễn tập chương 455, phòng không diễn tập Lộ Mỹ là ngươi cho là, Tần Quốc chiến lược như thế nào? A, ta cảm giác cái kia gọi kem ly món điểm tâm ngọt tan thật ngon. Ô Phê Lì A nghe được Lộ Mỹ Lệ A nói, trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Mặc dù nói, cái kia gọi kem ly món điểm tâm ngọt sát thử ăn ngon, cũng hương, lại ngọt, lại băng băng lạnh lạnh, ăn hết thoải mái ghê gớm. Cứ việc ngươi Lộ Mỹ Lệ A chỉ là một cái hơn 200 tuổi tiểu cô nương, nhưng là, bất kể nói thế nào, cũng là tinh linh một cái quân đoàn trưởng, cũng chỉ có như vậy chút tiền đồ sao. Người ta cầm một phần món điểm tâm ngọt liền đón mua. Bất quá, nhìn cái kia kem ly cách làm, giống như cùng pháp trận băng đống có quan hệ, không biết Tần Quốc người có thể hay không nói với chính mình cách làm, dạng này, về sau tại mật ngự xâm lâm cũng có thể mình làm. Khu khu, ô phê lì ạ, Tần Quốc những quân đội khác chiến lược đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng là Tần Quốc hải quân chiến lược, khẳng định mạnh phi thường. A, có thể nói một chút tại sao không? Ô phê lì ạ ngươi cũng thấy đấy, Tần Quốc tất cả quân hạm bên trên người, từ binh lính bình thường đến sĩ quan cao cấp, đều có thể ăn vào tươi mới ăn thịt cùng các loại đồ ăn nóng. Phải biết, tại trong quân đội, tươi mới nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đồ ăn nóng, nhưng so sánh đại đa số vật tư cũng khó khăn tiếp tế đến. Có thể Tần Quốc hải quân lại có thể cam đoan tất cả mọi người đồ ăn cung ứng. Cái này đã đầy đủ nói rõ, Tần Quốc có năng lực là quân đội cung cấp đại lượng vật tư. Ophelia mặc dù không phải quân nhân, nhưng là cũng minh bạch, một chi quân đội có thể thu hoạch được đầy đủ vũ trang tiếp tế tầm quan trọng. Một chi quân đội, nếu như có thể cam đoan sung túc lương thực, vũ khí cung ứng, như vậy, chi quân đội này sức chiến đấu nhất định không kém. Bởi vì tại sung túc vật tư tiếp tế phía sau, nhất định phải có một cái cường đại quốc gia duy trì. Không có một cái nào cường đại quốc gia duy trì, căn bản không thể là vì một chi quân đội cung cấp sung túc lương thực vật tư. Cho nên, mặt ngoài nhìn, Tần Quốc hải quân chỉ là thức ăn tốt, nhưng là xâm nhập nhìn thì có thể là được, Tần Quốc quốc lực đã trở nên chưa từng có cường hãn. Quốc lực cường hãn không nhất định quân đội sức chiến đấu mạnh, nhưng là quân đội sức chiến đấu mạnh, quốc lực khẳng định cũng mạnh. Người ngay cả quân đội thường ngày cần lương thực vật tư cũng không thể bảo đảm, dựa vào cái gì để quân đội có được cường hãn sức chiến đấu? Người ta ngay cả cơm đều ăn không đủ no, tại sao muốn liều mạng đánh trận? Nói như vậy, chúng ta hẳn là lấy một loại bình đẳng thái độ cùng Tần Quốc kết giao. Ta cho là nên như vậy. Tốt, ta đã biết. Ngày 17 tháng 7, Lý Siêu, đều chuẩn bị xong chưa? Về quân thượng, đã sắp xếp xong xuôi, căn cứ kế hoạch, diễn tập tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, đầu tiên phòng không diễn tập, ở trên buổi trưa 9 giờ lúc, phi cơ trinh sát sẽ lôi kéo giả định mục tiêu xuất hiện tại hạm đội phụ cận không trung, đến lúc đó, các hạm sẽ tiến hành phòng không tác chiến. Tại phòng không diễn tập kết thúc về sau, chúng ta sẽ tiếp tục hướng về phía trước đi thuyền ước chừng 1 giờ, đến tức định pháo kích địa điểm. Căn cứ phi cơ trinh sát báo cáo, pháo kích diễn tập địa điểm có một hòn đảo nhỏ, vừa vặn có thể làm pháo kích mục tiêu. Rất tốt, đi đem sứ giả tinh linh kêu đến, để các nàng đến đây quan sát chúng ta diễn tập. Ê, ra biển 11 ngày về sau, Doanh Khiên dự định để hạm đội khai triển hai trận diễn tập. Theo thứ tự là phòng không diễn tập cùng pháo kích diễn tập. Tổ chức cái này hai trận diễn tập mục đích có 3 cái. 1, kiểm tra đo lường một chút quân Tần Hải quân bộ đội năng lực tác chiến. Cứ việc nói, tất cả quân hạm đã thông qua được thực chiến khảo thí, nhưng là, trước đó quân hạm thực chiến khảo thí đều là đơn hạm tiến hành, giống như bây giờ biên đội tác chiến, còn không có tiến hành qua. Tàu chiến đấu, tuần dương hạm, hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, liên hợp tác chiến, đối với đại nhạ quân tới nói, còn là lần đầu tiên. Mà tại tác chiến ở trong, biên đội tác chiến mới là vương đạo. Cho nên, vì tăng cường Tần Quốc Hải quân liên hợp năng lực tác chiến, Doanh Khiên liền chuẩn bị tiến hành hai trận diễn tập. Mục đích 2 thì là hóa giải một chút đi trên biển thời gian dài mang tới nhàm chán cảm giác, đồng thời, để Tần Quốc Hải quân biết, bây giờ đại nhạ quân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì đại đa số Tần Quốc Hải quân, đối với chiến hạm đến cùng có được như thế nào sức chiến đấu, căn bản không có khái niệm gì. Tại Doanh Khiên xem ra, đây là không thể. Một quốc gia hải quân nhân viên, thế mà không biết mình bên này có chiến hạm đến cùng có được chiến lược như vậy, cái này tại Doanh Khiên xem ra là không thể nói lý. Doanh Khiên rõ ràng chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong, đồng thời quân đội kiêu ngạo đồng dạng tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Mục đích thứ 3 thì là Doanh Khiên vì để cho Ophelia cùng Lô Mỹ Lệ A nhìn xem Tần Quốc hải quân sức chiến đấu. Doanh Khiên hy vọng thông qua Ophelia cùng Lô Mỹ Lệ A đem Tần Quốc hải quân có cường hãn sức chiến đấu biểu hiện ra cho tinh linh nhất tộc. Chỉ cần Tần Quốc hải quân biểu hiện ra đủ mạnh mẽ sức chiến đấu, như vậy Doanh Khiên lần này Tây Đại Lục hành trình đi mới có thể chân chính bình yên vô sự. Dù sao, khi Tần Quốc hải quân có được phá hủy toàn bộ tinh linh nhất tộc, thậm chí Tây Đại Lục tất cả hải quân lực lượng thời điểm, Doanh Khiên chính là an toàn nhất. Theo Ophelia cùng Lộ Mỹ Lệ bị gọi vào đài chỉ huy, diễn tập thời gian cũng đến. Đầu tiên bắt đầu chính là phòng không diễn tập. Chỉ gặp 5 chiếc phi cơ trinh sát từ hạm đội phương hướng tây bắc tới gần mặt biển hạm đội. Cái này 5 chiếc phi cơ trinh sát phía sau đều dùng dây thừng kéo lấy một cái màu đỏ khí cầu. Vì mô phỏng địch quân không tập, Doanh Khiên đặc biệt an bài như thế, phi cơ trinh sát lôi kéo khí cầu, liền tương đương với địch quân không trùng công kích đơn vị. Mà mặt biển hạm đội cần tại cái này 5 cái khí cầu đến trên tàu chiến đấu không trước đó đem nó phá hủy. Nếu để cho cái này 5 cái khí cầu đến trên tàu chiến đấu không, im lặng nhận phòng không tác chiến thất bại. Ô, 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 theo phòng không cảnh báo vang lên, toàn bộ hạm đội tất cả chiến hạm bắt đầu tiến hành phòng không tác chiến. Cứ việc nói, toàn bộ hạm đội có 25 chiếc khu trục hạm, nhưng là cái này 25 chiếc khu trục hạm là phân bố tại bốn phía. Cho nên, mỗi một cái phương hướng khu trục hạm số lượng có hạn. Độ cao 2000, khoảng cách 5000. Chủ pháo đối không chuẩn bị. Quân tần khu trục hạm là ngải luân tát mô nạp cấp khu trục hạm. Nên hạm có được 3 tòa 127 ly cao bình lưỡng dụng pháo, 2 tòa 4 liên trang 40 ly bát phúc tư pháo cao xạ, 2 tòa song liên trang 40 ly bát phúc tư pháo cao xạ, cùng 12 tòa 20 ly pháo tự động Olicon. Mặc dù nói, dưới tình huống bình thường, cái kia 3 tòa 127 ly cao bình lưỡng dụng pháo sẽ không dùng đến phòng không, nhưng là lúc khi tối hậu trọng yếu hay là biết dùng. Thả. Phanh 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 đầu tiên nã pháo chính là 6 môn 127 ly pháo. 6 phát 127 ly đạn pháo trên không trung nổ tung, bắn ra đại lượng mảnh vỡ, nhưng là những này mảnh vỡ cũng không có trúng mục tiêu. Bởi vì đạn pháo bạo tạc địa phương cũng không có tại mục tiêu phụ cận, mà là tại mục tiêu hậu phương tối thiểu 100 mét chỗ. Cái này tại phòng không tác chiến ở trong, kỳ thật thuộc về tình huống bình thường. Bởi vì phòng không vốn chính là 10 phòng 9 chống không tồn tại. Mà quân tần hải quân cũng đều thuộc về tân thủ, còn là lần đầu tiên tiến hành phòng không diễn tập. Đại đa số người tự nhiên không có kinh nghiệm gì, đánh lúc trước tính toán loại chuyện này, cũng không có mấy người sẽ. Lấy mục tiêu trên không tốc độ, khu trục hạm phía trên 127 ly pháo tại mở một pháo về sau, liền không có cơ hội. Bất quá, 40 ly bát phúc tư súng phòng không bắt đầu phát huy. Lấy bát phúc tư 40 ly cao pháo 1 phút đồng hồ 120 phát xạ tốc, một chiếc khu trục hạm phía trên có 12 môn bát phúc tư 40 ly cao pháo. Liền xem như chỉ tính toán 8 phát băng đạn xạ kích, một chiếc khu trục hạm 4 giây bên trong, liền có thể bắn ra 96 phát pháo đạn. Ngay sau đó, thì là 20 ly pháo tự động Olicon. Pháo tự động Olicon xạ tốc so bát phúc tư súng phòng không càng nhanh, có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 300 phát trở lên. Mấy chiếc khu trục hạm 40 ly pháo cùng 20 ly pháo hợp thành hỏa lực dày đặc lưới, bắt đầu công kích trên bầu trời biển đắm. Mặc dù nói, Tần Quốc Hải quân thuộc về vừa mới vào nghề thái điểu, nhưng là hỏa lực dày đặc hay là đem 5 cái bia ngắm ở trong 4 cái kích hủy. Bất quá, còn lại một cái bia ngắm như cũ tại hướng tàu chiến đấu bay tới. Lúc này, hai chiếc nhẹ tuần dương hạm xuất hiện tại tàu chiến đấu phụ cận, bắt đầu sử dụng phía trên hỏa lực phòng không tiến hành công kích. Chương 456, pháo kích diễn tập chương 456, pháo kích diễn tập tuần dương hạm phía trên hỏa lực phòng không, so khu trục hạm phía trên cần phải mạnh hơn nhiều. Cho nên, còn lại một cái kia bia ngắm rất nhanh liền bị kích hủy. Đến tận đây, trận này phòng không diễn tập xem như kết thúc. Mặc dù nói, cả tràng diễn tập tiến hành thời gian phi thường có hạn, dù sao bia ngắm số lượng quá ít. 5 cái bia ngắm đối với đông đảo quân hạm tới nói, thực sự có một ít không đủ phân. Mà Doanh Kiên đang nhìn xong phòng không tác chiến về sau, cũng không phải là rất hài lòng. Phải biết, quân tần trang bị khu trục hạm, có thể tính là chuyên môn phòng không khu trục hạm. Phía trên tất cả vũ khí đều có được phòng không năng lực, mà lần này diễn tập bia ngắm khoảng cách độ cao chỉ có 2000m. Bia ngắm tốc độ phi hành cũng không nhanh, dù sao, một khung máy bay phía sau kéo lấy một cái lớn như vậy khí cầu, lực cản sẽ lớn hơn nhiều, tốc độ căn bản để lên không nổi. Trên thực tế, bia ngắm tốc độ chỉ có 350 km/h mà thôi. So với máy bay chiến đấu P-51 tàng 700 cây số giờ, bia ngắm tốc độ đã tính chậm. Mà lại, bia ngắm là bị phi cơ trinh sát lôi kéo, căn bản không có đủ tự chủ biến động năng lực. Mặt khác, 5 cái khí cầu bia ngắm, chỉ cần có một khối mảnh vỡ trúng mục tiêu, liền đầy đủ làm cho cả bia ngắm hủy diệt. Nhưng là, chính là dưới loại tình huống này, 5 chiếc khu trục hạm cộng thêm 2 chiếc nhẹ tuần dương hạm khai hỏa xạ kích, mới đưa 5 cái bia ngắm giải quyết. Còn một lần để bia ngắm tiếp cận Doanh Khiên chỗ tàu chiến đấu. Tần Quốc Hải quân phòng không năng lực, thật sự là để Doanh Khiên cảm thấy một chút không mặt mũi gặp người. Bất quá, cùng Doanh Khiên đối với phòng không diễn tập không hài lòng khác biệt, đồng dạng mắt thấy toàn bộ phòng không diễn tập quá trình Ophelia cùng Lomilea, thì là phi thường khiếp sợ. Bởi vì Ophelia cùng Lomilea phát hiện, nếu như là tinh linh đối mặt loại tình huống này, căn bản không có khả năng đột phá đến Tần Quốc quân hạm phía trên. Bọn hắn tinh linh nhất tộc tuyến lơ lửng, phi hành độ cao bình thường sẽ không vượt qua 500m, tốc độ nhanh nhất chỉ sợ chỉ có vừa mới Tần Quốc mục tiêu công kích một nửa. Mà vừa mới, quân Tần quân hạm căn cứ mục tiêu độ cao tối thiểu tại 1,500m trở lên. Độ cao này, đừng bảo là bọn hắn tinh linh nhất tộc thuyền lơ lửng, liền xem như thú nhân ở trong, số lượng thưa thất phi long cũng liền độ cao này. Mà vừa mới quân Tần quân hạm biểu hiện ra đối không công kích năng lực, đã đầy đủ nói rõ, Tần Quốc quân hạm đáng sợ trình độ. Ophelia cùng Lộ Mỹ lạ thế nhưng là tận mắt thấy, quân Tần quân hạm chế tạo dày đặc lưới hỏa lực. Vô số đạn bạch đường xẹt qua bầu trời, cấu trúc lên tử vong mạng lưới. Ý vị này, không chung lực lượng, căn bản là không có cách phá hủy Tần Quốc quân hạm. Hai người nhìn nhau, đạt được một cái kết luận, dựa vào không chung lực lượng không cách nào đánh bại chi này Tần Quốc hạm đội. Cứ việc đối tại phòng không diễn tập quá trình không hài lòng, nhưng là Doanh Kiên cũng không có nói thêm cái gì. Tần Quốc hải quân cơ bản đều là thái điều đâu, muốn biến thành lão điều cũng không phải huấn luyện là có thể. Cái này khiến Doanh Kiên đang suy nghĩ, muốn hay không lại nhiều gia tăng một trận phòng không diễn tập. Trước kia Doanh Kiên chỉ muốn xử lý một trận phòng không diễn tập là có thể, nhưng là vừa mới Tần quân hạm đội tại phòng không tác chiến ở trong tạm được biểu hiện, để Doanh Kiên ý thức được quân Tần hay là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Cho nên Doanh Kiên đang suy nghĩ, muốn hay không ở sau đó trong một đoạn thời gian lại nhiều xử lý mấy trận phòng không diễn tập, lấy ra tăng Tần Quốc hải quân phòng không năng lực tác chiến. dù sao lên đường trước tàu tiếp tế đội phía trên cũng vận tải đại lượng đạn dược, Doanh Khiên hoàn toàn tiêu hao lên. Nghĩ tới đây, Doanh Khiên liền quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian, muốn bao nhiêu tổ chức mấy lần phòng không diễn tập. Bất quá, sau đó hẳn là pháo kích diễn tập. Trải qua một giờ đi thuyền, hạm đội đã tới dự định pháo kích hải vực. Lúc này, tại khoảng cách hạm đội ước chừng 20 km địa phương, có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này đã điều tra qua, diện tích không lớn, không sai biệt lắm cũng liền 3-4 cây số vuông dáng vẻ. Thuộc về một cái hòn đảo không người, bất quá, trên đảo thảm thực vật cũng không phải ít. Tại đến pháo kích hải vực về sau, cả chi hạm đội cấp tốc cải biến đội hình. Trước kia phòng không diễn tập lúc, cả chi hạm đội là một cái hình tròn. Mà bây giờ, muốn tiến hành pháo kích tác chiến, hình tròn tự nhiên không phải tốt nhất trận hình. Chỉ gặp tần quân hạm đội bắt đầu tiến hành biến trận. Theo quân hạm chủng loại đến tiến hành phân chia. Tàu chiến đấu, Tuần Dương hạm, khu trục hạm tách ra hợp thành biên đội. Hai chiếc tàu chiến đấu tại khoảng cách hòn đảo ước chừng 15 cây số địa phương, hợp thành một hàng hàng ngang. Hai chiếc trên tàu chiến đấu mặt thập bát môn 406 ly hạm pháo, đồng loạt chỉ huy hướng về phía pháo kích hòn đảo phương hướng. Tại tàu chiến đấu biên đội trước mặt là Tuần Dương hạm biên đội. Ba chiếc Tuần Dương hạm hạng nhẹ và hạng nặng, hợp thành một cái hình tam giác trận hình. Đồng thời, Tuần Dương hạm cũng thả ba cái thủy phi cơ. Cái này ba cái thủy phi cơ tác dụng là vì hướng biên đội báo cáo pháo kích tình huống, điều chỉnh phương vị dùng. Mà khoảng cách hòn đảo gần nhất thì là 15 chiếc khu trục hạm tạo thành biên đội, dù sao, khu trục hạm phía trên hỏa pháo tầm bắn gần nhất. Về phần hạm đội ở trong hàng không mẫu hạm, cũng không tham dự lần này pháo kích. Doanh Khiên không để cho hàng không mẫu hạm phía trên hạm tái cơ tham gia diễn tập, một là bởi vì lần này diễn tập là Doanh Khiên chuyên môn là pháo kích quân hạm an bài. Nếu để cho hàng không mẫu hạm tham gia, như vậy đối với pháo kích quân hạm chính là hàng duy đặc kích. Hai thì là Doanh Khiên không hy vọng hiện tại liền rõ ràng rơi hàng không mẫu hạm phương thức tác chiến. Dù sao ổ phê lì ạ cùng lô mi lạ còn tại hạm đội ở trong, Doanh Khiên dù sao cũng phải lưu lại thủ đoạn. Cho nên hàng không mẫu hạm cũng không có tiến vào pháo kích hải vực, mà là tại năm chiếc khu trục hạm bảo vệ dưới tại mặt khác một vùng biển chờ lệnh. Hao tốn hơn nửa giờ, thần quân hạm đội mới hoàn thành biến trận. Quân thượng, tất cả chiến hạm đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Bắt đầu. Tất cả pháo chuẩn bị, khoảng cách 15000. Theo pháo kích mệnh lệnh hạ đạn, Doanh Khiên nhìn thấy, tiên vùng hào tàu chiến đấu đầu tàu bộ bị hai tòa ba liên trang 406 ly pháo, bắt đầu điều chỉnh góc độ. Sáu cái to lớn họng pháo nghiêng chỉ hướng phương xa. Một phát thử bắn. Doanh đầu tàu đụ súng một môn 406 ly chủ pháo tách ra ánh lửa to lớn cùng sương mù. Mà theo pháo chính chiến hạm khai hỏa, Doanh Khiên có thể rõ ràng cảm nhận được, cả chiếc to lớn tàu chiến đấu cũng chấn động. Doanh Khiên cảm thụ được chiến hạm truyền đến cảm giác chấn động, cũng là giật mình không thôi. Dù sao, tàu chiến đấu nã pháo loại hình ảnh này Doanh Khiên gặp qua không ít, nhưng là, đứng tại tàu chiến đấu ở trong, tự mình cảm thụ, thì còn là lần đầu tiên. Vẹn vẹn một môn chủ pháo nã pháo, liền có như thế cảm giác chấn động, Doanh Khiên cũng không thể không tin tưởng, một chút nghe đồn. Có nghe đồn nói, nếu như chiến hạm lớp ải học hoa, tiểu môn chủ pháo cùng một chỗ khai hỏa, có thể cho chiến hạm bình di 10 cm. Lúc đầu đối với loại nghe đồn này, Doanh Khiên là không tin. Nhưng là, tại cảm thụ qua pháo chính chiến hạm nã pháo động tĩnh về sau, Doanh Khiên không thể không nói, loại tình huống này thật là có khả năng. Tư pháo kích khoảng cách quá xa, không có trúng mục tiêu hòn đảo, khoảng cách giảm mất 300. Mấy chục giây sau, trước đó phái đi ra thủy phi cơ, chuyển về pháo kích kết quả. Đạn pháo không có trúng mục tiêu hòn đảo. Cái này không có gì thật là kỳ quái, mặc dù nói, mục tiêu hòn đảo dài rộng đều có 1000 mét trở lên. Nhưng là, tàu chiến đấu khoảng cách hòn đảo cũng đầy đủ có 15 cây số. Xuất ra đầu tiên không có trúng mục tiêu, cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Thông qua phía trước thủy phi cơ chuyển về số liệu, chính pháo thủ bọn họ lần nữa thay đổi họng pháo. Lần thứ hai thử bắn, thả. Quay lại một phát đạn pháo, từ mặt khác một môn chủ pháo bắn ra ngoài. Đang đợi mấy chục giây về sau, pháo kích kết quả chuyển đến. Trúng mục tiêu, đạn pháo trúng mục tiêu. Lần này, đạn pháo thành công đã trúng mục tiêu hòn đảo. Lập tức đem pháo kích số liệu chuyển cho mặt khác cụ súng. Pháo kích trúng mục tiêu về sau, mặt khác 8 môn chủ pháo đạt được pháo kích số liệu, bắt đầu điều chỉnh họng pháo. Đồng thời, hạm đội ở trong Tuần Dương hạm cũng bắt đầu tiến hành chủ pháo thử bắn. Về phần khu trục hạm sao, khoảng cách gần vừa đủ, hoàn toàn không cần thủy phi cơ báo cáo pháo kích kết quả, trực tiếp liền có thể quan sát đến. Chương 457, hiệu quả kinh người. Chương 457, hiệu quả kinh người. Thu đến pháo kích số liệu mặt khác 17 môn chiến hạm chủ pháo đang điều chỉnh hoàn tất về sau, cấp tốc tiến hành báo cáo. Một tổ số 1 ụ súng liên tục, một tổ số 2 ụ súng liên tục, tổ 3 số 3 ụ súng liên tục. Thu đến, tất cả pháo chú ý khai thác số 4 công kích phương án, chuẩn bị pháo kích. Minh Bạch để cho tiện tác chiến thời điểm chỉ huy, Doanh Khiên để cho người ta đem tàu chiến đấu 3 tòa 3 liên trang chủ pháo tiến hành phân chia. Tam môn chủ pháo từ phải đến trái, theo thứ tự là số 1, số 2, số 3 pháo. Mà từ đầu tàu đến đuôi chiến hạm 3 tòa 3 liên trang ụ súng, theo thứ tự là một tổ, tổ 2, tổ 3. Mà một tổ số 1 ụ súng, kỳ thật chính là đầu tàu ụ súng bên phải nhất vậy môn chủ pháo. Mà quân tần đối với pháo chính chiến hạm hình thức công kích cũng tiến hành phân chia, công kích hình thức có 4 loại. Loại thứ nhất là tất cả hỏa pháo tê sạng, tức cựu môn 406 ly hạm pháo đồng loạt khai hỏa. Loại thứ hai thì là một chỗ ngồi 3 liên trang ụ súng tam môn chủ pháo đồng loạt khai hỏa, 3 tòa ụ súng theo thứ tự khai hỏa. Loại thứ ba thì là mỗi một tòa ụ súng có một môn chủ pháo đồng thời khai hỏa. Mà loại thứ tư hình thức thì là cựu môn chủ pháo theo thứ tự khoảng cách khai hỏa. Mà lúc này, tàu chiến đấu chọn lựa chính là loại thứ tư pháo kích hình thức. Số 1 ụ súng khai hỏa, doanh số 2 ụ súng khai hỏa. Oanh chỉ gặp theo mệnh lệnh hạ đạt, cửu môn chủ pháo lấy mỗi một pháo khoảng cách trước chừng 3 giây tần suất, theo thứ tự khai hỏa. Pháo chính chiến hạm sở dĩ khoảng cách 3 giây, nhưng thật ra là trải qua chu mật tính toán. Chiến hạm lớp hạ chủ pháo xạ kích tốc độ cao nhất là 1 phút đồng hồ 2 phát. Nói cách khác, cách mỗi 30 giây có thể tiến hành một lần xạ kích. Mà cửu môn chủ pháo mỗi một lần khoảng cách 3 giây xạ kích, như vậy liền tương đương với đến lúc cuối cùng một môn chủ pháo xạ kích hoàn tất về sau, đệ nhất môn khai hỏa chủ pháo cũng đã nhanh hoàn thành nhét vào, lập tức liền có thể lấy lần nữa bắn. Dạng này, cửu môn chủ pháo liền có thể thực hiện cách mỗi mấy giây liền phát xạ một viên đạn pháo, từ đó thực hiện liên miên không dứt pháo kích. Mà áp dụng cửu môn chủ pháo theo thứ tự xạ kích, loại pháo kích này hình thức chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một, giảm bất hỏa pháo tề xạ cho chiến hạm mang tới cảm giác chấn động. Pháo chính chiến hạm mỗi một lần tiến hành tề xạ đều sẽ sinh ra rung động dữ dội, nếu như là cửu môn chủ pháo cùng một chỗ xạ kích, khẳng định sẽ đối chiến hàng hạm tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói không chừng, đồng loạt xạ kích sẽ cho chiến hạm mang đến kịch liệt lưỡng ngang, từ đó ảnh hưởng tàu chiến đấu pháo kích độ chính xác. 2. Đề cao chủ pháo độ chính xác. Cứ việc nói, tàu chiến đấu 3 tòa 3 liên trang 406 ly hạm pháo là bố trí tại cùng một quận chỉ bên trên. Nhưng là, nếu như tam môn chủ pháo đồng thời khai hỏa, trên thực tế đối với chúng mục tiêu độ chính xác là có ảnh hưởng. Bởi vì, pháo chính chiến hạm khai hỏa lúc sẽ sinh ra to lớn họng pháo phong bạo. Phải biết, chiến hạm lớp hỏa chủ pháo coi như sử dụng đạn nổ mạnh, nó trọng lượng cũng tại hơn 800 kg. Muốn đem dạng này một viên đạn pháo đánh tới 15 cây số bên ngoài địa phương, cần sử dụng phát xạ thuốc đạt đến mấy trăm kg. Phải biết, trang lượng thuốc ít nhất phát xạ gói thuốc, nó trọng lượng cũng vượt qua 100 cân. Mà mấy trăm kg phát xạ thuốc bạo tạc sinh ra họng pháo phong bạo, đầy đủ đem người thổi bay. Cho nên, tam môn chủ pháo nếu như đồng loạt khai hỏa, tam môn chủ pháo tại khai hỏa lúc đều sẽ sinh ra to lớn họng pháo phong bạo. Mà ba liên trang ụ súng tam môn chủ pháo khoảng cách quá gần, này sẽ làm phát xạ đạn pháo sẽ ở bay ra khỏi nòng súng thời điểm, nhận bên cạnh chủ pháo họng pháo phong bạo ảnh hưởng. Mà đối với pháo chính chiến hạm loại công kích này mấy chục cây số bên ngoài mục tiêu hỏa pháo tới nói, tại họng pháo vị trí sinh ra dù là nửa ly chết đi, các loại đạn pháo phi hành mười mấy cây số về sau, nó sinh ra sai lầm cũng sẽ lớn đến kinh người. Cho nên, tề xạ cố nhiên nhìn trắng quan, nhưng là lại biết để pháo kích độ chính xác hạ xuống. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, chọn lựa phương pháp liền tất cả chủ pháo giao thế xạ kích. Tối thiểu nhất muốn để cùng một tòa ụ súng tam môn chủ pháo giao thoa xạ kích, dạng này chủ pháo sinh ra họng pháo phong bạo liền sẽ không đối với đạn pháo tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, từ đó hữu hiệu để cao hỏa pháo trúng mục tiêu độ chính xác. Thế là cửu môn 406 ly hạng pháo theo thứ tự khai hỏa, tại 24 giây thời gian bên trong đem biểu phát nặng đến 862 kg cao bạo đạn pháo đánh ra ngoài. Mà cho dù khoảng cách mục tiêu hòn đảo khoảng cách có 15 cây số, nhưng là Doanh Kiên y nguyên có thể tại đài chỉ huy ở trong nghe được 15 cây số bên ngoài hạng pháo tiếng nổ. Mà theo tàu chiến đấu chủ pháo khai hỏa, mà các quân hạm cũng nhao nhao bắt đầu đem trên hạm mình đạn pháo chốt xuống hướng mục tiêu hòn đảo. Trọng tuần dương hạm 203 ly chủ pháo, nhẹ tuần dương hạm 150 ly chủ pháo, khu trục hạm 127 ly chủ pháo, cùng đại lượng 40 ly Bắc Phúc Tư súng phòng không, cũng bắt đầu hướng tại mục tiêu hòn đảo chốt xuống hỏa lực. Ngừng bắn. Hai chiếc pháo chính chiến hạm đang tiến hành 3 vần xạ kích, bắn 56 phát pháo đạn về sau, liền tại Doanh Khiên mệnh lệnh dưới đình chỉ pháo kích. Cũng không phải Doanh Khiên keo kiệt đạn pháo, mà là thủy phi cơ báo cáo nói, mục tiêu hòn đảo đã không có cái gì tốt nổ. Chúng ta đi xem một chút mục tiêu hòn đảo đi. Tại pháo kích đình chỉ về sau, Doanh Kiên mệnh lệnh chiến hạm tiến đến mục tiêu hòn đảo phụ cận, trực tiếp quan sát pháo kích thành quả. Khi Doanh Kiên đến mục tiêu hòn đảo phụ cận thời điểm, ở trên đảo y nguyên còn tại thiêu đốt lên hỏa diễm. Toàn bộ hòn đảo trước kia xanh úng tươi tốt thực vật đã biến mất hầu như không còn. Hiện ra tại Doanh Kiên cùng những người khác trước mắt, là một tòa đen xì, còn tại bốc lên khói trắng, thiêu đốt lên hỏa diễm hòn đảo. Trước đó pháo kích tiếp tục thời gian bất quá mới vài phút mà thôi, nhưng là, tần quân hạm đội hướng hòn đảo không người này tự chút xuống đạn pháo, có thể một chút không ít. Chứ 56 phát 406 ly đạn nổ mạnh bên ngoài, còn có hơn 200 phát tuần dương hạm phát xạ chủ pháo đạn tháo, 15 chiếc khu trục hạm thì hướng mục tiêu hòn đảo chốt xuống mấy trăm phát chủ pháo đạn tháo, cùng số lượng vượt qua ngàn phát 40 ly Bắc Phúc Tư súng phòng không đạn tháo. Có thể nói, vẹn vẹn mấy phút, trước đó hay là một mảnh sinh ý giạt rào hòn đảo, cũng đã bị tạc hoàn toàn thay đổi. Mà trên đảo, làm người khác chú ý nhất chính là nó bất quá mấy cái cây số vuông diện tích bên trên, cái kia mấy chục cái hố to, đó là 406 ly hạm pháo bạo tạc sinh ra hố đạn. Chiến hạm lớp hạ sử dụng đạn nổ mạnh, nội bộ trang thuốc vượt qua 100 kg. Nó bạo tạc về sau, có thể trên mặt đất chế tạo một cái đường kính 15m, sâu 6m hố đạn. Có thể nói, một pháo xuống dưới, liền có thể chế tạo ra một cái hồ nước. Mà tòa này bất quá mới 2-3 cây số vuông trên đảo nhỏ, lúc này có hơn 50 cái dạng này hố đạn. Vẹn vẹn là pháo chính chiến hạm hố đạn, cũng đã chiếm cứ gần nửa tòa đảo. Về phần tuần dương hạm cùng khu trục hạm chủ pháo tạo thành hố đạn, càng là lít nhá lít nhít, để có chứng sợ nơi đông đúc người nhìn, đều được toàn thân không thoải mái. Nhìn trước mắt tòa này một mảnh khô vàng hòn đảo, Doanh Kiên phi thường hài lòng, so với trước đó phòng không diễn tập, lần này pháo kích diễn tập, Doanh Kiên vẫn là vô cùng hài lòng. Toàn bộ hòn đảo hiện tại đừng nói sinh vật còn sống, ngay cả cỏ cũng không tìm tới bao nhiêu. Nhất là ở trên đảo cái kia từng cái còn tại bốc hơi nóng cùng khói trắng to lớn hố đạn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi một viên dạng này hạm pháo đạn pháo rơi vào giữa đám người thời điểm, đến cùng có thể tạo thành cỡ nào chỉ sợ sát thương. Chỉ sợ, tàu chiến đấu một pháo xuống dưới, có thể cho một cái đầy biên doanh triệt để mất đi sức chiến đấu. Ô Phế Lì ạ cùng Lộ Mỹ Lệ ạ, đồng dạng thấy được bị hỏa lực trải qua rửa tội hòn đảo. trong lúc các nàng nhìn thấy những cái kia hố đạn thời điểm, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Ophelia cùng Lộ Mỹ Lạ có thể khẳng định, các nàng tinh linh đáng tự hào nhất hệ thống phòng ngự, tại loại này kinh khủng công kích trước mặt, căn bản vô lực ngăn. Mà lại, Tần Quốc quân hạm lại có thể tại mấy chục dặm bên ngoài liền phát động loại công kích này. Cùng Tần Quốc tác chiến, như vậy tất cả vùng duyên hải đều được từ bỏ. Chương 458, có hay không mua đại tần thuyền vận tải mục đích? Chương 458, có hay không mua đại tần thuyền vận tải mục đích? Tốt, pháo kích kết quả đã nhìn qua, chúng ta tiếp lấy lên đường đi. Doanh Kiên để cho người ta đem pháo kích qua đi hòn đảo, chụp mấy bức tấm hình về sau, liền mệnh lệnh lần nữa xuất phát. Trong những ngày kế tiếp, vì đề cao quân tần phòng không năng lực tác chiến, Doanh Kiên có thể nói là thường thường liền sẽ tổ chức hạm đội tiến hành một lần phòng không diễn tập, lấy đề cao hạm đội phòng không năng lực tác chiến. Mà tại loại này mỗi lần đều sẽ tiêu hao hàng ngàn hàng vạn phát pháo đạn diễn tập bên dưới, tần quân hạm đội phòng không năng lực đạt được to lớn tăng lên. Từ trước đó lung tung nã pháo, biến thành sẽ đánh lúc trước tính toán, biết tính toán phi hành quy tích. Tại ngày 26 tháng 7, hạm đội cùng trước xuất phát tàu tiếp tế đội gặp nhau. Hao tốn một ngày thời gian, Doanh Kiên đem chiến hạm tiêu hao nhiên liệu cùng đạn dược tiến hành một đợt bổ sung, lấy cam đoan chiến hạm ở vào đầy trạng thái về sau, liền lần nữa xuất phát. Khi thời gian đi vào ngày 12 tháng 8 thời điểm, Doanh Kiên xuất linh hạm đội, rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Tinh linh thành Mạ Di đi ạ ngoại hải. Nơi này là tinh linh một tòa trọng yếu thành thị duyên hải, đồng thời cũng là tinh linh đối ngoại hải dương mậu dịch địa điểm trọng yếu. Tòa này tinh linh thành thị là xây dựng ở một chỗ cửa sông hai bên, mà đầu này rót vào biển cả dòng sông, thì là có thể trực tiếp thông hướng tinh linh vương đô thành ạ Lĩnh Sĩ ạ phụ cận hồ cả họ dạ bà xạ. Căn cứ ổ phệ lì ạ cùng lô mỹ lạ kế hoạch, Doanh Kiên bọn hắn cần trước tiên ở thành Mạ Di đi ạ đăng nhập, sau đó cưới tinh linh thuyền dọc theo dòng sông tiến về hồ cả họ dạ bà xạ, đến tinh linh vương đô thành ạ Lĩnh Sĩ ạ. Tổng tốn thời gian sẽ ở 20 ngày tả hữu. Các loại đến tinh linh vương đô ạ Lĩnh Sĩ ạ về sau, lại tiến về Hồng Nguyên Châu ở đương nhiên, đây là kế hoạch lúc trước, bởi vì Doanh Kiên dưới trướng cường hãn hạm đội tồn tại, Doanh Kiên để ổ phệ lì ạ cùng lô mỹ lạ cải biến chủ ý hiện tại phương án là, ổ phệ lì ạ cùng lô mỹ lạ sẽ ở thành Mạ Di đi ạ đăng nhập, bất quá, Doanh Kiên sẽ không từ nơi này lúc trước hướng ạ Lĩnh Sĩ ạ. Ổ phệ lì ạ cùng lô mỹ lạ đăng nhập thành Mạ Di đi ạ mục đích, kỳ thật chỉ là hướng tinh linh thông báo một chút hành trình cải biến, đồng thời, tại thành Mạ Di đi ạ tiến hành một chút đồ ăn cùng uống nước tiếp tế. Bởi vì Doanh Kiên yêu cầu, trực tiếp xuất lĩnh hạm đội tiến về Hồng Nguyên Châu ở. Doanh Kiên không theo tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm tiến về Bắc Phương Hồng Nguyên Châu ở khu vực Vợ Tạ Rồ, mà là Doanh Kiên trực tiếp đi thuyền từ trên biển tiến về khu vực Vợ Tạ Rồ, tại tinh linh phụ trách nam bộ phòng ngự khu vực đăng nhập, trực tiếp đến Hồng Nguyên tiền tuyến. Dạng này tiến về Hồng Nguyên, chẳng những so từ mật ngự xâm lâm tiến về Hồng Nguyên càng tiết kiệm thời gian, càng quan trọng hơn là Doanh Kiên dưới trướng hạm đội có thể mức độ lớn nhất cách Doanh Kiên thêm gần. Mà xét thấy Tần Quốc Hải quân hạm đội cường hãn sức chiến đấu, Ổ Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ đang nghe xong Doanh Kiên kế hoạch về sau, cũng biểu thị ra đồng ý mà tại Ổ Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ tiến về thành Mạ Dị Đi Ạ lúc. Doanh Kiên cho dừng lại tại phía tây tàu tiếp tế đội, gửi đi một cái mệnh lệnh, để bọn hắn trước phân ra một bộ phận thuyền, đến đối với hạm đội tiến hành tiếp tế, còn lại thuyền sẽ tại tuần dương hạm cùng khu trục hạm hộ vệ dưới, tiếp tục hướng bắc phương khu vực Vợ Tạ Rồ tiến lên. Tàu tiếp tế đội lại xuất phát về sau, chia làm hai bộ phận, một phần trong đó, hai chiếc tàu chở dầu, một chiếc tàu lái bọn đi, dừng lại tại từ Đại Tần đến đây mật ngự xâm lâm nửa đường, là Doanh Kiên chỗ hạm đội cung cấp nhiên liệu vật tư tiếp tế. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tàu tiếp tế đội thì dừng lại tại tinh linh chỗ hải vực bên ngoài, chờ đợi Doanh Kiên xuất lĩnh hạm đội đến. Tại Doanh Kiên mệnh lệnh được đưa ra về sau, hai chiếc tàu chở dầu đến đây là hạm đội tiến hành tiếp tế, mà còn lại tàu chở dầu cùng tàu lái bợ thì là tại một chiếc tuần dương hạm, năm chiếc khu trục hạm hộ vệ dưới hướng bắc đi thuyền mà đi. Hôm sau, Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ lần nữa quay trở về hạm đội. Doanh Kiên điện hạ, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể hay không đồng ý. Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ vừa về đến, liền hướng Doanh Kiên đưa ra một cái yêu cầu. A, không biết là thỉnh cầu gì. Chúng ta tinh linh có một nhóm vật tư cần khẩn cấp vận chuyển đến Hồng Nguyên, nhưng là chúng ta vận lực không đủ, không biết là có hay không có thể xin mời Doanh Kiên điện hạ hiệp trợ chúng ta. Cái này chỉ sợ có một ít vấn đề à, thuyền của ta chỉ đều là quân hạm, không thích hợp dùng để vận chuyển vật tư à. Doanh Kiên điện hạ, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn đem ngài chiến hạm làm vận chuyển vật liệu thuyền, mà là hy vọng để ngài chiến hạm có thể kéo đi chúng ta tinh linh trang bị vật liệu thuyền. Trải qua Ổ Phệ Lì Ạ cùng Lô Mì La một phen giải thích, Doanh Kiên cuối cùng là hiểu rõ ý của các nàng. Bởi vì tinh linh có một nhóm lớn vật tư cần mau chóng vận chuyển đến Hồng Nguyên, nhưng là lấy tinh linh năng lực rất khó làm được, cho nên hy vọng Doanh Kiên cho phép tinh linh thuyền vận tải dùng dây thừng buộc tại Tần Quốc quân hạm phía trên, để Tần Quốc quân hạm lôi kéo những này tinh linh thuyền vận tải nhanh chóng tiến lên, từ đó mau chóng đến Hồng Nguyên. Trên lý luận dạng này xác thực có thể, bất quá các ngươi tinh linh thuyền vận tải có bao nhiêu à? Ô Phệ Lì Ạ cùng Lộ Mỹ Lạ gặp Doanh Kiên không có trực tiếp phản đối, nhịn không được thở dài một hơi. Tổng cộng là 32 chiếc thuyền vận tải, mỗi chiếc trên tàu chuyên chở diện trang chở ước chừng 300,000 cân vật tư. Doanh Kiên đánh giá một chút, 300,000 cân vật tư chính là 150 tấn, lấy tinh linh thuyền lớn nhỏ đến xem, 150 tấn hàng hóa, tăng thêm thuyền bản thân, tổng trọng số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 300 tấn. Điểm ấy trọng tải thuyền, Tần Quốc hạm đội ở trong, ngay cả trọng tải nhỏ nhất khu trục hạm cũng không sánh nổi. Mà 32 chiếc thuyền vận tải, cho ăn bể bụng trọng lượng cũng bất quá là hơn 9000 tấn. Một chiếc nhẹ tuần dương hạm đều so cái này 32 chiếc tinh linh thuyền vận tải nặng. Mà lấy quân tần 2 chiếc tàu chiến đấu, một chiếc trọng tuần dương hạm, một chiếc hàng không mẫu hạm, hai chiếc nhẹ tuần dương hạm đến xem, kéo động 32 chiếc tinh linh thuyền vận tải, vẫn là không có vấn đề. Tốt, ta có thể giúp tinh linh vận chuyển vật tư. Trải qua một phen suy nghĩ, Doanh Khiên cuối cùng đồng ý Ophelia cùng Lộ Mỹ Lạ thỉnh cầu. Ophelia cùng Lộ Mỹ Lạ gặp Doanh Khiên đồng ý, đều lộ ra dáng tươi cười. Đa tạ Doanh Khiên điện hạ, ngài đây chính là giúp ta tinh linh nhất tộc đại ân a. Doanh Khiên khoát tay áo. Không có gì, đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bởi vì muốn hiệp trợ tinh linh thuyền vận tải, cho nên Doanh Khiên bọn hắn lại làm trễ mãi một ngày. Bất quá, tại chuyển đường hừng đông thời điểm, hạm đội lần nữa xuất phát. Bất quá lần này tiến về khu vực vợ tạ dô đi thuyền trong quá trình, Doanh Khiên không tiếp tục tiến hành phòng không diễn tập, mà là để toàn hạm đội bảo trì 17 tiết tốc độ, hướng bắc xuất phát. Sở dĩ thấp xuống tốc độ, nhưng thật ra là vì chiếu cố tinh linh thuyền vận tải. Dù sao, tinh linh thuyền vận tải đều là làm bằng gỗ, nhẫn nhịn năng lực không có sắt thép thuyền tốt. Nếu như Doanh Khiên để hạm đội bao tô đến 25 tiết tốc độ, có thể sẽ đối với tinh linh thuyền vận tải tạo thành tính hủy diệt hư hao. Cho nên, vì không để cho tinh linh thuyền vận tải chuyển vận vật tư rơi trong biển, Doanh Khiên chỉ có thể thả chậm đi thuyền tốc độ, để phòng ngừa tinh linh thuyền vận tải hư hao. Bất quá, cứ việc thấp xuống tốc độ, nhưng là cũng không có chậm trễ đi đường, bởi vì Doanh Khiên lần này là toàn tâm toàn ý tiến về mục đích, không tiếp tục làm cái gì phòng không diễn tập loại chuyện này. Cho nên, đi thuyền tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Bất quá, tinh linh thuyền vận tải tồn tại, để Doanh Khiên thấy được một cái cơ hội buôn bán. Ophelia, Lộ Mỹ Lạ, ta chỗ này có một cuộc làm ăn, không biết hai vị, hoặc là nói, tinh linh nhất tộc có hứng thú hay không? Ophelia tò mò hỏi, a, không biết là cái gì suy nghĩ. Doanh Khiên nhìn về phía tàu chiến đấu phía sau cái chốt lấy ba chiếc tinh linh thuyền vận tải. Không biết tinh linh nhất tộc đối với chúng ta đại tần thuyền vận tải có hứng thú hay không, có hay không mua sắm mục đích. Ophelia cùng Lộ Mỹ Lạ nghe được Doanh Khiên lời nói, miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Tần quốc thuyền vận tải Ophelia cùng Lộ Mỹ Lạ tự nhiên là thấy qua, trước đó nửa đường tiếp tế thời điểm, các nàng còn khoảng cách gần quan sát qua. Chương 459, đồng ý giao dịch tàu lái bờ tỷ. Chương 459, đồng ý giao dịch tàu lái bờ tỷ. Mặc dù nói tần quốc thuyền vận tải tại lớn nhỏ phương diện so ra kém tần quốc lớn nhất chiếc quân hạm này, nhưng là nó to lớn hình thể đã vượt qua tinh linh nhất tộc tất cả thuyền vận tải. Càng quan trọng hơn là tần quốc thuyền vận tải cũng là toàn bộ do sắt thép chế tạo mà thành, dạng này thuyền vận tải nhất định là không gì sánh được kiên cố. Đối với Cần Viễn Dương đi thuyền tinh linh tới nói, không có người nào không hy vọng thuyền của mình chỉ có thể càng kiên cố một chút. Mà hiển nhiên tần quốc sắt thép thuyền tại trình độ chắc chắn phía trên so với các nàng tinh linh làm bằng gỗ thuyền muốn kiên cố nhiều. Phải biết Viễn Dương đi thuyền hay thay đổi đến tình hình biển, một mực là thuyền cần đối mặt lớn nhất nguy hiểm. Có đôi khi một cái sóng biển đập tới liền có thể để một chiếc thuyền lật úp, một trận bão tố liền có thể đem chọn chi đội tàu triệt để tiêu diệt. Tại tự nhiên uy lực kinh khủng bên dưới, coi như các nàng tinh linh từng cái đều sẽ ma pháp, cũng là vô lực đối kháng. Nhớ các nàng lúc trước lần thứ nhất tiến về Đại Tần, điều động 80 chiếc thuyền chỉ, thế nhưng là phía trước đi Đại Tần trên đường liền tổn thất 1/3, trở về lúc lại tổn thất không ít. Có thể nói mỗi một lần Viễn Dương ra biển đều là đang liều mạng, mà nếu có tần quốc sắt thép thuyền vận tải như vậy, tình huống nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù nói sắt thép thuyền cũng không nhất định có thể ngăn cản hải dương uy năng đáng sợ, nhưng là chí ít có thể lấy giảm bớt xảy ra chuyện sát suất. Cho nên tại Ophelia cùng Lô Mỹ Lạ xem ra, những này sắt thép thuyền vận tải đối với tần quốc khẳng định cũng là 10 phần quý giá. Trên thực tế, lúc trước Ophelia cùng Lô Mỹ Lạ khi nhìn đến tần quốc tàu lái bờ tí lúc liền từng có ý niệm mua, nhưng là cân nhắc đến những này sắt thép thuyền vận tải nhất định là không gì sánh được quý giá, cho nên Ophelia cùng Lô Mỹ Lạ liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Không nghĩ tới Doanh Khiên thế mà lại chủ động đưa ra bán loại này sắt thép thuyền vận tải. Cái này thật sự là để Ophelia cùng Lô Mỹ Lạ có một ít mừng rỡ như điên. Ophelia cấp tốc từ to lớn vui sướng ở trong lấy lại tinh thần. Doanh Khiên các hạ, liên quan tới những cái kia sắt thép thuyền vận tải, ta có mấy cái vấn đề cần hỏi thăm một chút, không biết là có hay không có thể. Đương nhiên có thể, tinh linh muốn giải một chút cũng là không gì đáng trách sao. Tốt. Vấn đề thứ nhất, đại tần sắt thép thuyền vận tải có thể vận tải bao nhiêu hàng hóa? Lúc bình thường tới nói, tối thiểu có thể vận chuyển 10 triệu cân vật tư, đương nhiên, vận chuyển 14 triệu cân vật tư cũng có thể, bất quá, cực hạn không đáp vượt qua 18 triệu cân vật tư. Ophelia cùng Lộ Mỹ Lạ nhìn nhau, mặc dù biết tần quốc sắt thép thuyền vận tải năng lực cường hãn, nhưng là, mặc kệ là Ophelia hay là Lộ Mỹ Lạ, cũng không nghĩ tới, lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Phải biết, tinh linh bố trí tại Hồng Nguyên quân đội tổng số là 800,000 mà một chiếc tần quốc sắt thép thuyền vận tải, duy nhất một lần có thể vận chuyển 10 triệu cân vật tư, nếu như cái này 10 triệu cân đều là lương thực lời nói, đầy đủ 800,000 tinh linh, 6 ngày lương thực lượng tiêu hao. Phải biết, đây chính là 800,000 tinh linh a, vì thỏa mãn Hồng Nguyên tiền tuyến 800,000 tinh linh vật tư tiếp tế, có được 25 triệu nhân khẩu tinh linh tộc, điều động vượt qua 3 triệu tinh linh trực tiếp tham dự vật tư tiếp tế vận chuyển. Vì thế, tinh linh nhất tộc điều động vượt qua 6000 chiếc thuyền lơ lửng, 600,000 con trâu, 500,000 con ngựa, cùng hơn 100 vạn con la, con lửa những này súc vật. Còn có vượt qua 8000 chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền. Thế nhưng là, tinh linh nhất tộc hao phí to lớn vận chuyển đội hình, cùng tần quốc thuyền vận tải so sánh, lại có vẻ là như vậy rất lại phía sau. Dù sao, tinh linh nhất tộc thuyền lớn nhất trang bị số lượng bất quá mới 300,000 cân mà thôi. Cùng tần quốc 10 triệu cân so sánh, hơn 30 chiếc thuyền vận tải năng lực mới có thể cùng tần quốc một chiếc thuyền vận tải so sánh. Mà lại, 10 triệu cân còn không phải tần quốc thuyền vận tải cực hạn. Không biết, quý quốc loại này thuyền vận tải, tốc độ có bao nhanh? Ô Phế Lì ạ đang hỏi qua tải trọng về sau, lại hỏi thăm một chút tàu lái bờ tỷ tốc độ. Chúng ta tàu lái bờ tỷ tốc độ so quân hạm muốn chậm không ít, tốc độ nhanh nhất là 1 giờ khoảng 40 dặm. 40 dặm, so với tần quốc quân hạm, tự nhiên là không thích, nhưng là, so sánh tinh linh thuyền vận tải, thì phải mau hơn không ít. Tinh linh thuyền vận tải, 1 giờ cũng liền mới 20 dặm mà thôi, đây là hướng gió có lợi tình huống dưới mới có thể đạt tới tốc độ. Nếu không, Ô Phế Lì ạ cùng Lô Mỹ Lạ cũng sẽ không thỉnh cầu doanh khiên để tần quốc quân hạm lôi kéo tinh linh thuyền vận tải. Mà lại Ô Phế Lì ạ cùng Lô Mỹ Lạ đơn giản tính toán một chút, từ thành Mạ Dĩ Đi ạ đến Hồng Nguyên vị trí, trên biển khoảng cách nước chừng là khoảng 8500 dặm. Dạng này, lấy tần quốc thuyền vận tải tốc độ, ngày đêm không thôi đi thuyền, vẹn vẹn chỉ cần thời gian 9 ngày, liền có thể đã tới. Nếu như vậy, coi như tăng thêm thuyền vận tải dỡ hàng vật liệu thời gian, đoán chừng một chiếc thuyền vận tải, từ trang bị vật tư đến dỡ xuống vật liệu thời gian, có thể khống chế tại trong nửa tháng hoàn thành. Lời như vậy, một chiếc thuyền vận tải đi tới đi lui một lần, ước chừng cần 25 ngày thời gian. Nói cách khác, nếu có 10 chiếc tần quốc sắt thép thuyền vận tải, như vậy, 800,000 tinh linh cần lương thực liền có thể đạt được cam đoan. Thậm chí, nhiều chứa một ít vật liệu nói, không đơn thuần là lương thực, chỉ sợ ngay cả mặt khác cần vật tư đều có thể bảo đảm. Mà 10 chiếc thuyền vận tải cần tiêu hao nhân lực vật lực, hiển nhiên so 3 triệu tinh linh muốn tiết kiệm rất nhiều. Vấn đề thứ 3, quý quốc thuyền vận tải là dùng cái gì khu động? Ô Phế Lì ạ trước đó liền quan sát qua tần quốc tàu lái bờ thi, cũng không có ở phía trên thấy cái gì buồn hoặc là mái chèo. Cho nên, nàng muốn biết, tần quốc những này sắt thép thuyền vận tải là dựa vào cái gì khu động? Chúng ta thuyền vận tải là dựa vào than đá khu động. Than đá? Đó là cái gì? Nhìn xem Ô Phế Lì ạ cùng Lô Mỹ La mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, Doanh Khỉ Hệ Sắc lập ngờ kịp phản ứng, đối với tinh linh tới nói, than đá hẳn là niết thạch. Kỳ thật chính là niết thạch. Niết thạch lại có thể khu động to lớn như vậy sắt thép thuyền. Đối với Doanh Khiên trả lời, Ô Phế Lì ạ cùng Lô Mỹ La biểu thị phi thường giật mình. Các nàng biết niết thạch có thể thiêu đốt, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, đen như mực niết thạch lại có thể khu động một chiếc to lớn như vậy sắt thép thuyền. Vấn đề của ta hỏi xong, ta có thể đồng ý khoản giao dịch này, bất quá, ta muốn biết, chúng ta tinh linh nhất tộc cần xuất ra thứ gì đến tiến hành trao đổi. Vật của ta muốn rất đơn giản, 100,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1, liền có thể trao đổi một chiếc thuyền vận tải. Ô Phế Lì ạ cùng Lô Mỹ La nhìn nhau, nhao nhao lộ ra không hiểu biểu lộ. Tại các nàng xem đến, Doanh Khiên mở ra bảng giá thật sự là quá thấp. 100,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1, nhìn không ít, nhưng là, muốn nói, toàn bộ Tây Đại Lục, chủng tộc kia có ma thú tinh hạch số lượng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là các nàng tinh linh. Mỗi một tên tinh linh đều có được cường hãn sức chiến đấu, ý vị này, mỗi một tên tinh linh đều là một tên cường đại thợ săn. Săn giết ma thú đối với tinh linh tới nói, đơn giản chính là chuyện thường ngày. Dù sao, mật ngữ xâm lâm bên trong, ma thú mật độ mặc dù so dãy núi ma thú muốn thiếu, nhưng là, mật ngữ xâm lâm diện tích càng lớn, số lượng một chút không thể so với dãy núi ma thú thiếu. Toàn bộ tinh linh nhất tộc, ai không có cái 10 mấy 20 quả ma thú tinh hạch. Toàn bộ tinh linh nhất tộc cộng lại, có ma thú tinh hạch số lượng vượt qua 200 triệu quả. Cứ việc ma thú tinh hạch có một ít tác dụng, nhưng là đối với tinh linh tới nói, tác dụng không lớn. Cho nên, ma thú tinh hạch loại vật này, tại tinh linh nhất tộc căn bản không tính là vật hi hán gì. Mà lại, Doanh Kiên muốn bèn bèn chỉ có thấp nhất ma thú tinh hạch cấp 1. "Tốt, chúng ta đồng ý dùng ma thú tinh hạch trao đổi thuyền vận tải." Ô Phế Lì ạ đội vàng đồng ý, giống như sợ Doanh Kiên đổi ý một dạng. Mà Doanh Kiên gặp Ô Phế Lì ạ cùng Lô Mỹ Lạ đồng ý giao dịch, đồng dạng ở trong lòng trong bụng nở hoa. Chương 460, cả hai cùng có lợi. Chương 460, cả hai cùng có lợi. Một chiếc tàu lái bờ tỷ đổi 100,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1 a, đây đối với Doanh Kiên tới nói, đơn giản chính là kiếm lời máu a, phải biết, 100,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1 nếu như dùng để chế tạo tàu lái bờ tỷ, là có thể kiến tạo trọn vẹn 62,5 chiếc. Đây cũng không phải là gấp 10 lần bạo lợi, mà là 60 lần trở lên bạo lợi a, có thể nói, một chiếc tàu lái bờ tỷ đổi về ma thú tinh hạch, đầy đủ để Doanh Kiên tái tạo một chiếc hàng không mẫu hạng, cũng vì nó phối tề hạng tái cơ. Bất quá, nếu như Doanh Kiên biết, tinh linh nhất tộc vẹn vẹn là có ma thú tinh hạch liền vượt qua 200 triệu, không biết có phải hay không là sẽ cảm thấy mình báo giá thấp. Bất quá lúc này, mặc kệ là Doanh Kiên hay là Ổ Phệ Lì ạ cùng Lỗ Mỹ Lệ ạ, đều cho rằng chính mình kiếm lời máu một bút. Chúng ta tinh linh muốn 20,030 chiếc thuyền vận tải. Ổ Phệ Lì ạ lập tức nói ra muốn mua tàu lại bở tỷ số lượng, trực tiếp liền muốn 30 chiếc. Tại Ổ Phệ Lì ạ xem ra, 100,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1, đổi một chiếc thuyền vận tải, quá đáng giá. Mà 30 chiếc thuyền vận tải, tinh linh bất quá chỉ cần xuất ra 3 triệu mai ma thú tinh hạch cấp 1 mà thôi. Điểm ấy số lượng ma thú tinh hạch, đối với tinh linh nhất tộc tới nói, căn bản không có một chút áp lực, dù là tinh linh không có đại lượng ma thú tinh hạch, chỉ cần phát động một nhóm tinh linh tộc nhân, tại mật ngự xâm lâm bên trong, tiến hành một trận đi săn, liền có thể gom góp 3 triệu ma thú tinh hạch cấp 1. Lúc đầu, Ô Phế Lì ạ sẽ coi là, tần quốc thuyền vận tải giá cả sẽ phi thường cao. Nhưng là, 100,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1 một chiếc giao dịch giá cả, để trước kia chỉ tính toán mua sắm 10 chiếc tinh linh, lập tức liền cải biến chủ ý. Ô Phế Lì ạ dự định trước mua sắm 30 chiếc tần quốc thuyền vận tải. Đương nhiên, 30 chiếc thuyền vận tải đối với tinh linh nhất tộc tới nói đã viễn siêu nhu cầu. Mà Ô Phế Lì ạ mua sắm 30 chiếc tần quốc tàu lại bờ ti, không đơn thuần là vì cho tinh linh nhất tộc 800,000 quân đội vận chuyển lương thực vật tư, còn muốn cho tại Hồng Nguyên Ma Pháp Đế quốc hoặc là quân đội thú nhân vận chuyển lương thực vật tư. mà đối với tại Hồng Nguyên Tây Đại Lục rất nhiều thế lực tới nói, 30 chiếc số lượng là xa xa không đủ. Ma Pháp Đế Quốc, thú nhân, tinh linh tam đại thế lực này, cộng lại một đường quân đội số lượng, liền vượt qua 5 triệu. Cái này 5 triệu quân đội, một ngày tiêu hao lương thực vượt qua 30 triệu cân. Ô Phế Lì Á mua sắm 30 chiếc thuyền vận tải, nhưng thật ra là hy vọng có thể gánh vác lên Ma Pháp Đế Quốc cùng thú nhân lương thực nhu cầu. Lương thực đối với tinh linh tới nói, không hề thiếu. Nước tăng trưởng nhanh cùng đại lượng thực vật hệ ma pháp sư tồn tại, để tinh linh muốn đói bụng cũng khó khăn. Đối với tinh linh tới nói, dù là chỉ là dựa vào tinh linh nhất tộc ở trong thực vật hệ ma pháp sư, tinh linh nhất tộc cũng sẽ không xuất hiện không có lương thực tình huống. Bởi vì một tên thực vật hệ ma pháp sư có thể cho một mẫu đất bên trong lương thực, tại 5 ngày thời gian bên trong thành thủ. So nước tăng trưởng nhanh hiệu quả còn muốn biến thái. Mà tinh linh 25 triệu nhân khẩu ở trong, có thể trở thành thực vật hệ ma pháp sư số lượng vượt qua 5 triệu. Có thể nói, chỉ dựa vào tinh linh nhất tộc, liền có thể thỏa mãn toàn bộ Tây Đại Lục lương thực nhu cầu. Chân chính chế ước tinh linh nhất tộc lương thực cung ứng nhưng thật ra là vận chuyển điều kiện. Từ tinh linh nhất tộc vận chuyển lương thực tiến về Hồng Nguyên, có hai con đường. Một là đường bộ, hai là đường biển. Màu lam đường biển đường tiếp tế, màu tím đường bộ đường tiếp tế. Đường bộ lời nói, tinh linh sẽ trước thông qua dòng sông, đem lương thực vận chuyển đến dãy núi Dạ Bi Nẹ. Bất quá, đường thủy chỉ có thể thông đến dãy núi Dạ Bi Nẹ, còn muốn hướng về phía trước, liền cần vượt qua dãy núi Dạ Bi Nẹ. Mà tinh linh vì tiết kiệm thời gian, lương thực cũng không phải là trực tiếp từ dãy núi Dạ Bi Nẹ thông qua, mà là tại dãy núi Dạ Bi Nẹ phía nam, đem lương thực lắp đặt thuyền lơ lửng, sau đó lại dùng thuyền lơ lửng xuyên qua dãy núi Dạ Bi Nẹ. Dạng này có thể tránh cho từ lục địa vượt qua dãy núi Dạ Bi Nẹ tiêu hao. Nhưng là, bởi vì thuyền lơ lửng phi hành độ cao chỉ có chừng 500 mét, cho nên thuyền lơ lửng vượt qua dãy núi Dạ Bi Nẹ lộ tuyến là có nghiêm ngặt hạn chế. Phi hành lộ tuyến 10 phần uốn lượn khúc chiết, mà lại dùng thuyền lơ lửng vận chuyển chỉ có thể ở thời tiết trong xanh lãng thời gian tiến hành. Một khi gặp phải ngày mưa, đại phong, đối với thuyền lơ lửng tới nói cũng quá nguy hiểm. Mặt khác, thuyền lơ lửng tải trọng nhưng thật ra là phi thường có hạn, cỡ nhỏ thuyền lơ lửng chỉ có thể trang bị ước chừng 2000 cân lương thực. Cỡ trung thuyền lơ lửng thì là 10,000 cân lương thực, cỡ lớn thuyền lơ lửng phía trên 50,000 cân lương thực. Mà tinh linh mặc dù điều động 5000 chiếc thuyền lơ lửng là lương thực vật tư vận chuyển cung cấp trợ giúp, bất quá, trong đó đại đa số là cỡ nhỏ thuyền lơ lửng. Cỡ trung cùng cỡ lớn thuyền lơ lửng thì là làm cỗ máy chiến tranh, bố trí tại Hồng Nguyên tiền tuyến. Mà đường biển thì là từ thành Mạ Dĩ Đi ạ xuất phát, tiến về Hồng Nguyên Châu ở. Bất quá, mặc kệ là đường bộ hay là đường biển, khi tiến vào Hồng Nguyên Châu ở về sau, cũng còn có một khoảng cách đường bộ muốn đi. Cho nên, phức tạp tiếp tế vận chuyển, nghiêm trọng hạn chế tinh linh nhất tộc cung ứng năng lực. Lương thực, tinh linh có là, nhưng là, tiếp tế lộ tuyến rất lại phía sau, để tinh linh vô lực là Hồng Nguyên tiền tuyến mấy trăm vạn liên quân, cung cấp lương thực. Cứ việc tinh linh còn có pháp trận lơ lửng loại này có thể giảm bớt vật phẩm trọng lượng ma pháp trận, nhưng là, trọng lượng giảm bớt, lớn nhỏ lại sẽ không cải biến. Một chiếc thuyền có thể giả bộ 300,000 cân lương thực, coi như cho nó điêu khắc lên pháp trận lơ lửng, nhiều nhất chỉ là để thuyền trọng lượng biến nhẹ, mà sẽ không gia tăng lương thực số lượng. Dù sao, ma pháp không gian ở thế giới này thế nhưng là không tồn tại ai, nhưng là, nếu như tinh linh một chiếc có thể có được 30 chiếc tần quốc thuyền vận tải, như vậy, một chiếc thuyền vận tải duy nhất một lần vận chuyển 10 triệu cân lương thực. Chỉ cần 3 chiếc thuyền vận tải, liền có thể vận chuyển 30 triệu cân lương thực. Dạng này thì tương đương với giải quyết Hồng Nguyên mấy trăm vạn quân đội lương thực nhu cầu. Đương nhiên, Ô Phế Lì Ạ sẽ không miễn phí là ma pháp đế quốc cùng thú nhân vận chuyển lương thực. Ma pháp đế quốc cùng thú nhân muốn lương thực, khẳng định đến cầm những vật khác đến đổi. Mà đối với ma pháp đế quốc cùng thú nhân tới nói, nếu như có thể từ tinh linh nơi này thu hoạch lương thực, bọn hắn khẳng định cũng là nguyện ý. Dù sao, ma pháp đế quốc cùng thú nhân muốn lương thực, còn phải từ phía sau không xa ngàn dặm vận chuyển tới. Nếu như tinh linh có thể cung cấp đại lượng giá thấp lương thực, ma pháp đế quốc cùng thú nhân tự nhiên nguyện ý tốn phí một chút đền bù, từ tinh linh trọng lượng mua sắm giá cả thấp hơn lương thực. Dù sao, từ phía sau mình không xa ngàn dặm vận chuyển lương thực đến Hồng Nguyên tiền tuyến, đối với ma pháp đế quốc cùng thú nhân tiêu hao đều quá lớn. Cho nên, chỉ cần tinh linh có thể dùng tần quốc thuyền vận tải vận chuyển lương thực, căn bản không lo lương thực nguồn tiêu thụ. Mà cùng ma pháp đế quốc cùng thú nhân đạt thành lương thực giao dịch, đối với tinh linh tới nói, chỗ tốt sẽ phi thường lớn. Bởi vì dạng này, tinh linh liền có thể tại thời gian chiến tranh trạng thái, từ ma pháp đế quốc cùng thú nhân nơi đó, thu hoạch được một chút ngoài định mức tài nguyên tiếp tế, từ đó giảm thấp tinh linh nhất tộc chiến tranh tiêu hao. Dù sao, đánh trận là muốn tiêu tiền. Cùng Hồng Nguyên đánh trận, trước mắt còn không có nhìn thấy hồi vốn khả năng. Cho nên, cho ma pháp đế quốc cùng thú nhân cung ứng lương thực, từ đó kiếm lấy tài nguyên, đối với tinh linh tới nói, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Mà Doanh Khiên gặp Ổ Phệ Lì Ạ mở miệng liền muốn 30 chiếc tàu lái bợ tí, cũng là ở trong lòng vui vẻ không thôi. 30 chiếc tàu lái bợ tí đơn đặt hàng, đối với binh công xưởng xưởng đóng tàu tới nói, không đáng kể chút nào. Xưởng đóng tàu có được nhiều cái bến tàu, một chiếc tàu lái bợ tí thời gian kiến tạo, bất quá mới 3-4 ngày mà thôi. 30 chiếc tàu lái bợ tí, một tháng đều không cần. Mà vì tinh linh kiến tạo 30 chiếc tàu lái bợ tí, liền tương đương với cho đại tần kiếm lấy có thể kiến tạo 30 chiếc hàng không mẫu hạm ma thú tinh hạch. 30 chiếc chính quy hạm đội hàng không mẫu hạm A Doanh Khiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. 30 chiếc cắt đuổi sật sệt cấp hàng không mẫu hạm, đồng thời xuất động cảnh tượng. 30 chiếc hàng không mẫu hạm, vẹn vẹn là hạm tái cơ liền có mấy ngàn trống. Sợ là đến lúc đó, chỉ bằng vào cái này 30 chiếc hàng không mẫu hạm, liền có thể tùy tiện diệt vong Tây Đại Lục một cái tiểu quốc. Nghĩ tới đây, Doanh Khiên cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. Bất quá nghĩ đến đại tần căn bản không có nhiều như vậy hạm tái cơ phi công, Doanh Khiên chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Bất quá, hàng không mẫu hạm không tạo được, có thể tạo mặt khác sao? Chương 461, chặn đường tinh linh cùng Hải yêu. Chương 461, chặn đường tinh linh cùng Hải yêu. Đằng sau, Doanh Kiên cùng Ổ Phệ Lụy ạ cùng Lộ Mỹ lạ tiến hành liên quan tới 30 chiếc tàu lại bở tỷ giao dịch kỹ càng. Trong đó, bao quát, Tần Quốc cần tại trong vòng 2 tháng rưỡi, đem 30 chiếc tàu lại bở tỷ giao cho tinh linh. Điểm ấy đối với Tần Quốc tới nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Không nói trước, xưởng đóng tàu hoàn toàn có năng lực, trong vòng 1 tháng kiến tạo ra 30 chiếc tàu lại bở tỷ. Mẹn mẹn là Tần Quốc trước mắt có tàu lại bở tỷ số lượng liền vượt qua 50 chiếc. Tần Quốc có đại bộ phận tàu lại bở tỷ, cũng không có đưa vào sử dụng, mà là tại kiến tạo tốt về sau, liền phong tồn đứng lên. Bởi vì trước mắt Tần Quốc có thể dùng được tàu lái bờ thì địa phương không nhiều. Mặc dù có cùng á nhân khu tụ tập ủm xạ bạ lũ đang tiến hành mậu dịch, nhưng là ủm xạ bạ lũ mậu dịch số lượng cũng không lớn. Một chiếc tàu lái bờ thì liền có thể duy trì không sai biệt lắm 1 tháng mậu dịch. Cho nên xưởng đóng tàu chế tạo đại đa số tàu lái bờ thì cũng không có đưa vào sử dụng. Nếu có cần, Tần Quốc phương diện hoàn toàn có thể đem hiện hữu tàu lái bờ thì điều 30 chiếc đi ra, làm cùng tinh linh giao dịch tồn tại, mở ra Tây Đại Lục đến. Đồng thời, tinh linh phương diện sẽ trước thanh toán 600.000 mai ma thú tinh hạch cấp 1, làm trước tiền đặt cọc. Còn lại 240 vạn mai ma thú tinh hạch cấp 1 sẽ ở Tần Quốc mỗi giao phó một chiếc về sau, tinh linh trả lại 80.000 mai. Đồng thời, tinh linh sẽ còn lại tốn hao 50.000 mai ma thú tinh hạch cấp 1, thuê 1200 danh thủy tay, dùng để điều khiển tàu lại bờ tỷ. Cái này 1200 tên Tần Quốc thủy thủ, tại hiệp trợ tinh linh trong lúc đó, an toàn của bọn hắn, thức ăn do tinh linh phụ trách. Dù sao, tàu lại bờ tỷ loại thuyền này chỉ, tinh linh trước kia hoàn toàn không cần qua, nếu như không có Tần Quốc nhân viên điều khiển hiệp trợ nói, coi như tinh linh cầm tới những này tàu lại bờ thì cũng vô pháp tiến hành sử dụng. Tại xác định giao dịch chi tiết về sau, Doanh Kiên cùng Ổ Phệ Lụy ạ cùng Lô Mì Lạ đều phi thường vui vẻ. Ngày mùng ngày 3 tháng 9 này, Doanh Kiên bọn hắn rốt cục đã tới Hồng Nguyên chỗ khu vực Vợ Tạ Dô, mà hạm đội vừa mới đến Vợ Tạ Dô bên ngoài hải vực, liền bị một chi tinh linh cùng hải yêu liên hợp lại hạm đội chặn đường. 20 chiếc tinh linh chiến hạm, 30 chiếc cỡ nhỏ thuyền lơ lửng, 20 chiếc cỡ trung thuyền lơ lửng, 5 chiếc cỡ lớn thuyền lơ lửng, cùng vượt qua 100 con chiều dài vượt qua 20 mét hải thú xuất hiện ở Tần Quân hạm đội trước mặt. Tinh linh chiến hạm cùng thuyền lơ lửng, Doanh Kiên đã thấy qua, mà do hải yêu không chế cỡ lớn hải thú, Doanh Kiên hay là thứ nhất nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, Doanh Kiên từ Ổ Phệ Lụy ạ cùng Lô Mỹ Lạ nơi đó hiểu được không ít chuyện. Trong đó, liền có lần này đối với Hồng Nguyên tác chiến chủ yếu thế lực tình huống cụ thể. Tây Đại Lục tứ đại thế lực phân biệt phụ trách Hồng Nguyên một cái phương hướng phòng ngự. Trong đó hải yêu nhất tộc phụ trách là Hồng Nguyên phía tây phòng ngự. Hải yêu tham dự số lượng không nhiều, chỉ có 500.000, là 4 cái thế lực ở trong số lượng ít nhất. Nhưng là hải yêu phụ trách phía tây lại là nhất làm cho người yên tâm phương hướng. Đây hết thảy đều là bởi vì hải yêu có thể điều khiển hải thú. Vì lần này tác chiến, hải yêu khống chế vượt qua 300.000 đầu to hình hải thú tham dự. Mà đối với cỡ lớn hải thú định nghĩa, chính là hải thú chiều dài vượt qua 20 mét. Mà lại, đại đa số cỡ lớn hải thú kỳ thật đều là ma thú. Đương nhiên, có thể bị hải yêu khống chế hải thú, đẳng cấp cũng không phải quá cao. Hầu như đều là cấp 5 trở xuống ma thú. Có thể coi là không phải ma thú, vẹn vẹn là 20 mét chiều dài, nó liền có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Một đầu chí ít có dài 20 mét hải thú, sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh với một chi bách nhân quân đội. Mà 300.000 hải thú vẫn chỉ là cỡ lớn hải thú số lượng, về phần hải yêu khống chế bao nhiêu cỡ trung, cỡ nhỏ hải thú thăm dự, không có ai biết. Mà đối với khu vực Vợ Tạ Dô bên ngoài hải vực phòng ngự thì do hải quân tinh linh cùng hải yêu nhất tộc cộng đồng phụ trách. Cái kia, đó là cái gì? Sở Tỷ Phệ Nghị nhìn phía xa trên mặt biển mấy chục chiếc thuyền chỉ, không, tại Sở Tỷ Phệ Nghị xem ra, chính mình không biết cũng không nên dừng khổng lồ như vậy tồn tại có phải hay không thuyền. Mặc dù những cái kia tồn tại nhìn rất giống thuyền, nhưng là, tại Sở Tỷ Phệ Nghị trong nhận thức biết, nếu như những cái kia tồn tại là thuyền lời nói, thật sự là quá lớn. Cứ việc những thuyền kia khoảng cách còn rất xa, nhưng là, Sở Tỷ Phệ Nghị lại có thể khẳng định, những cái kia tồn tại, nhỏ nhất đều so với các nàng tinh linh nhất tộc chiến hạm lớn nhất lớn rất nhiều. Các nàng tinh linh nhất tộc chiến hạm lớn nhất bất quá mới hơn 60 mét, mà nơi xa những cái kia tồn tại, nhỏ nhất tồn tại đều tại 100 mét trở lên. Đây vẫn chỉ là chiều dài. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù không biết tiến đến cùng là cái gì thế lực, nhưng là làm tinh linh nhất tộc hải quân tổng soái, Sở Tỷ Phệ Nghị nhiệm vụ chính là ngăn cản mặt khác không biết tên thế lực tới gần hiện tại khu vực Vợ Tạ Dô. Cho nên, coi như biết rõ, đối mặt mình là nhân vật cực kỳ đáng sợ, Sở Tỷ Phệ Nghị hay là hạ lệnh, tất cả hải quân tinh linh chuẩn bị chiến đấu. Sở Tỷ Phệ Nghị, ngươi thấy được đi. Lúc này, một thanh âm tại Sở Tỷ Phệ Nghị bên người vang lên. Sở Tỷ Phệ Nghị quay đầu nhìn lại, là cùng chính mình cùng một chỗ phụ trách phong tỏa khu vực Vợ Tạ Dô bên ngoài hải vực hải yêu nhất tộc tướng lĩnh, Phỉ Tư Na. Phỉ Tư Na, ngươi có lòng tin có thể bằng vào hiện hữu lực lượng ngăn cản đối phương tới gần bờ biển sao? Phỉ Tư Na nhìn phía xa đang đến gần Tần Quốc hạm đội, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Tỷ Phệ Nghị, ta đã phái hải yêu điều tra qua, thuyền mẹ của đối phương chẳng những hình thể to lớn, mà lại, toàn bộ là sắt thép tạo thành, liền xem như chúng ta khống chế hải thú, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đối phương bước chân. Sở Tỷ Phệ Nghị đang nghe Phỉ Tư Na lời nói về sau, hít sâu một hơi. Cầu biến đi, nếu không, chúng ta căn bản là không có cách giữ vững nơi này. Tốt, ta cái này khoác lắc vang cái lệnh, thông báo địch tình. Nói, Phỉ Tư Na đem hãm tại bộ ngực mình hai tòa ngọn núi bên trong một cái ốc biển nhỏ móc ra. Đang định thổi lên, Sở Tỷ Phệ Nghị lại đột nhiên nói ra. Chờ chút. Phỉ Tư Na tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Sở Tỷ Phẹn Nhi. Sở Tỷ Phẹn Nhi một chỉ nơi xa. Phỉ Tư Na thuận tại Sở Tỷ Phẹn Nhi chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ gặp chi kia hạm đội thần bí trên không, xuất hiện một mảnh màu xanh lá dài nhỏ lá cây. Đó là tinh linh nhất tộc tiêu ký. Sở Tỷ Phẹn Nhi, các ngươi tinh linh lúc nào có loại này toàn sắt thép thuyền, hai chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ngủ, ta làm sao không nghe ngươi nói qua. Sở Tỷ Phẹn Nhi cũng là không hiểu ra sao, làm tinh linh nhất tộc trại quân tổng soái, tinh linh nhất tộc nếu là có cái gì thuyền mới, nàng không có khả năng không biết. Chúng ta tinh linh không có loại thuyền này chỉ a. Tần Quốc hạm đội đình chỉ tiến lên, một chiếc thuyền nhỏ chở mấy người, hướng Sở Tỷ Phẹn Nhi các nàng bên này đến đây. Đợi đến thuyền nhỏ khoảng cách Sở Tỷ Phẹn Nhi các nàng còn có 1000 mét lúc. Sở Tỷ Phẹn Nhi nhận ra đứng ở đầu thuyền tinh linh chính là Ophelia. Sở Tỷ Phẹn Nhi kinh ngạc nói, "Ophelia các hạ, ngươi làm sao lại Ophelia?" mỉm cười. Tiếp lấy, đem tình huống cụ thể cùng Sở Tỷ Phẹn Nhi nói rõ. Khi biết chi tiêu hạm đội thần bí lại là phía Đông Đại Lục Tần Quốc hải quân lúc, mặc kệ là Sở Tỷ Phẹn Nhi hay là Phỉ Tư Na đều kinh đến mức há hốc mồm. Nhất là Phỉ Tư Na. Tinh linh không rõ ràng Tần Quốc hải quân là tình huống như thế nào, các nàng hải yêu hay là biết một chút tình huống. Dù sao, bọn hắn hải yêu là có thể ở trên biển bốn chỗ hoạt động, không giống tinh linh bọn hắn vô lực hiểu rõ phía Đông Đại Lục tình huống. Nhưng nếu như Phỉ Tư Na không có nhớ lầm, chính mình lần trước nghe nói Tần Quốc hải quân tình huống, hay là không sai biệt lắm 10 năm trước. Lúc đó nghe nói Tần Quốc hải quân làm ra một loại không dựa vào phong hòa mái chèo, chỉ cần bốc khói lên khí, liền có thể đi thuyền thuyền. Có thể khi đó, Tần Quốc hải quân thuyền y nguyên vẫn là làm bằng gỗ à, ngắn như vậy ngắn thời gian 10 năm không thấy, cái này Tần Quốc hải quân thuyền liền biến thành toàn bộ do sắt thép tạo thành. Là thế giới này biến hóa quá nhanh, vẫn là bọn hắn hải yêu trước kia giải được, liên quan tới Tần Quốc hải quân tin tức, kỳ thật đều là tin tức giả. Chương 462, biển nhân tạo cùng kênh đảo chương 462, biển nhân tạo cùng kênh đảo tại Ophelia tiến đến cùng hải yêu cùng tinh linh thương lượng thời điểm, Doanh Kiên cũng quan sát hạm đội phía trước hải quân tinh linh cùng hải yêu khống chế hải thú. Đối với Tần Quốc hải quân tới nói, tinh linh chiến hạm cơ bản không tồn tại cái uy hiếp gì. Luận lớn nhỏ, tinh linh chiến hạm bất quá mới mấy chục mét mà thôi, trọng tải chỉ sợ chỉ có mấy trăm tấn. Mà Tần Quốc quân hạm, trước mắt nhỏ nhất khu trục hạm, trọng tải đều vượt qua 2000 tấn. Không cần phải nói dùng pháo anh, chính là dùng khu trục hạm đi đụng tinh linh chiến hạm, cũng có thể đụng đổ đối phương. Mà so với tinh linh chiến hạm, Doanh Kiên càng quan tâm nhưng thật ra là hải yêu nhất tộc khống chế hải thú. Nếu như nói, tinh linh nhất tộc chiến hạm là mặt nước tác chiến lực lượng, như vậy, hải yêu cùng nó khống chế hải thú chính là dưới nước tác chiến lực lượng. Mà đối với đại nhạ quân tới nói, dưới nước tác chiến lực lượng rõ ràng so mặt nước tác chiến lực lượng muốn khó giải quyết. Dù sao, đối với Tần quân hạm đội tới nói, chỉ cần là bại lộ tại mặt nước thuyền, dựa vào quân Tần quân hạm cường đại hỏa lực, đều có thể tùy tiện giải quyết. Thế nhưng là, dưới nước tác chiến lực lượng lại không giống với. Muốn dùng mặt nước tác chiến lực lượng uy hiếp dưới nước tác chiến lực lượng, có thể chọn lựa thủ đoạn cũng không nhiều. Tỷ như nói, quân Tần khu trục hạm trang bị có bom chìm, có thể dùng đến công kích dưới mặt nước mục tiêu. Nhưng là, bom chìm phạm vi công kích bình thường sẽ không vượt qua 200 mét, mà những cái kia hải thú rõ ràng có thể lặn xuống 200 mét trở xuống chiều sâu, mà lại trong đó có không ít hay là ma thú. Tại trong biển rộng sinh hoạt ma thú, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thủy hệ ma thú. Tại trong biển rộng, những ma thú này tác chiến hiệu năng chỉ sợ cường hãn hơn. Bất quá quân Tần quân hạm cũng không phải tốt như vậy đánh bại, bởi vì liền xem như quân Tần quân hạm ở trong hình thể nhỏ nhất khu trục hạm, nó bọc thép độ dày cũng có 10 mấy ly. Quân hạm bọc thép cũng không phải phổ thông thép tấm có thể so sánh được. Quân hạm bọc thép tại kiến tạo trước đó liền cân nhắc đến cần tiếp nhận đạn pháo công kích, cho nên tuyệt đối đừng nhìn khu trục hạm bọc thép độ dày không lớn, nhưng là nó có lực phòng ngự so đại đa số xe tăng hạng nặng đều mạnh. Huống chi Tần Quốc hải quân ở trong trước mắt chân chính chủ lực là chiến hạm cỡ lớn, giống tàu chiến đấu bọc thép phòng hộ phổ biến đều nắm chắc 100 ly. Doanh Kiên cũng sẽ không cho là tàu chiến đấu mấy 100 ly bọc thép thép sẽ tùy tiện bị những cái kia hải thú đánh tan. Đối mặt hải yêu khống chế hải thú, vấn đề lớn nhất chỉ sợ là như thế nào có hạn rào sát đối phương. Ngay tại Doanh Kiên suy nghĩ vạn nhất cùng hải yêu phát sinh xung đột lúc phải làm thế nào tiêu diệt đối phương lúc, Ophelia quay trở về chiến hạm. Tiến công nói chuyện với nhau, Ophelia đã nói rõ tình huống, cho phép Tần Quốc hạm đội tiến hành hướng về phía trước. Nhưng là, bởi vì phía trước đã thuộc về Hồng Nguyên phòng vệ khu, Tần Quốc hạm đội cứ việc có thể tiến hành hướng về phía trước. Nhưng là, cũng có hạn chế, đó chính là Tần Quốc hải quân ở trong tàu chiến đấu cùng Tuần Dương hạm không cách nào tiến hành tiến lên, chỉ có thể để khu trục hạm tiến hành tiến lên. Doanh Kiên trầm tư một chút, liền đồng ý xuất lĩnh 10 chiếc khu trục hạm tiếp tục đi tới. Sau đó, Doanh Kiên mang theo 10 chiếc khu trục hạm cùng 1500 tên lục quân tiếp tục đi tới. Về phần hạm đội những chiến hạm khác, toàn bộ dừng sát ở phụ cận hải vực. Khi Doanh Kiên tiếp tục hướng phía trước đi thuyền một giờ về sau, mới hiểu được vì cái gì tinh linh cùng hải yêu không để cho tàu chiến đấu cùng Tuần Dương hạm tới trước. Không phải sợ tàu chiến đấu cùng Tuần Dương hạm, mà là lại hướng phía trước, tàu chiến đấu loại này chiến hạm cỡ lớn đã không cách nào tiếp tục an toàn đi tới. Chỉ gặp cách đó không xa trên đường ven biển có một chỗ cửa sông. Chỗ này cửa sông cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhân công đào tới. Nghĩ đến nơi này chính là Ophelia cùng Lô Mỹ Lệ Á nói qua nhân tạo kênh đảo. Vì cam đoan Hồng Nguyên tiền tuyến vật tư thiết kế, cùng để hải yêu nhất tộc có thể gia nhập đối với Hồng Nguyên tác chiến. Tinh linh, thú nhân, còn có ma pháp đế quốc thế lực ba bên cùng một chỗ, là hải yêu nhất tộc mở ra một mảnh thích hợp bọn hắn tác chiến địa khu. Do thú nhân xuất động đại lượng sức lao động, ma pháp đế quốc xuất động đại lượng ma pháp sư hệ thổ, tinh linh ra vật tư. Thế lực ba bên cùng một chỗ, tại Hồng Nguyên phía tây, sử dụng nhân lực cùng ma pháp, mở ra một mảnh to lớn thấp trũng khu vực. Sau đó, thế lực ba bên lại đào móc một đầu chiều dài vượt qua 500 cây số kênh đảo, đem nó cùng hải dương liên thông. Nước biển thông qua kênh đảo tiến vào Hồng Nguyên phía tây thấp trũng khu vực, làm hải yêu có thể đến Hồng Nguyên phụ cận gia nhập chiến tranh. Mà Hồng Nguyên phía tây hình thành biển nhân tạo, chẳng những có thể lấy để hải yêu gia nhập tác chiến, còn có thể để tinh linh thuyền đến Hồng Nguyên phụ cận, lấy giảm bớt tiếp tế áp lực. Nhưng là, đầu này người vì mở kênh đảo, độ rộng bình thường bảo trì tầm chừng 50 thước, chiều sâu thì là tại khoảng 12 mét. Cái này chiều sâu, cơ bản có thể thỏa mãn hải thú thông qua được. Đối với quân tần khu trục hạm tự nhiên cũng không phải vấn đề, nhưng là, đối với tàu chiến đấu tới nói, 12 mét nước sâu, thì hiển nhiên có một ít không đủ. Phải biết, chiến hạm lớp ải hạc hoa, nước ăn chiều sâu đồng dạng tại 10 mét phạm vi này. Mặc dù nói, đầu này nhân tạo kênh đảo nước sâu tại 12 mét. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, toàn bộ kênh đảo nước sâu đều là 12 mét. Có một ít địa phương không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện bùn cát chấm tích, tạo thành nước sâu giảm bớt. Cho nên, để tàu chiến đấu loại quái vật khổng lồ này tiến vào kênh đảo, sát thực nguy hiểm. Về phần khu trục hạm sao, thì phải tốt hơn nhiều, bởi vì khu trục hạm nước ăn chiều sâu, đồng dạng tại chừng 5 mét. Cho dù có vài chỗ nước sâu kém cỏi, đối với khu trục hạm uy hiếp cũng tương đối nhỏ. Huống chi, kênh đảo độ rộng mới 50 mét, chiến hạm lớp hạ độ rộng cũng đã có hơn 30 m. Khu trục hạm sát thực càng thêm phù hợp tiến vào kênh đảo. Doanh Kiên đứng tại khu trục hạm bên trên, nhìn xem dọc theo kênh đảo một đường hướng đông đội tàu. Hắn thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng nhìn về phía kênh đào hai bên. Doanh Kiên không thể không thừa nhận, ma pháp xác thực rất hữu dụng, nghe nói, vì tu kiến con kênh đào này, ma pháp đế quốc xuất động hơn vạn tên ma pháp sư hệ thổ, hao phí thời gian 2 năm mới hoàn thành. Mà đối với to lớn như vậy công trình số lượng, vẹn vẹn 2 năm liền hoàn thành, Doanh Kiên cũng không thể không cảm khái vạn phần. A, kênh đào phụ cận không có gì ở lại vết tích, bất quá, Doanh Kiên nhìn thấy, tại khoảng cách kênh đào một khoảng cách địa phương, có thể nhìn thấy rất nhiều thôn trang. Ngoài thôn trang còn có rất nhiều đồng ruộng. Lúc này, còn có thể nhìn thấy trong đồng ruộng mặt lúa mì đã thành thục, có một ít địa phương người đã bắt đầu thu hoạch lúa mì. Đây là đồn điền, những lương thực này đại đa số đều cần dùng để cung ứng là Hồng Nguyên tiền tuyến phục vụ dân phu sử dụng. Gặp Doanh Kiên nhìn xem kênh đảo hai bên bờ không lớn thôn trang cùng đồng ruộng ngẩn người, Ô Phệ Lỵ Ả hướng Doanh Kiên giải thích đứng lên. Nguyên lai, Hồng Nguyên tiền tuyến tập kết đại lượng quân đội, mà vì cho mấy trăm vạn quân đội cung cấp đầy đủ tiếp tế cùng vật tư, Tây Đại Lục từng cái thế lực điều tập rất nhiều nhân viên đến tiến hành bảo hộ. Mà những nhân viên này cần lương thực cùng quân đội không giống với. Những này là quân đội người phục vụ biên, lương thực cơ bản đều là muốn chính mình trồng trọt. Hồng Nguyên tiền tuyến quân đội cũng là muốn thông qua bản địa trồng trọt lương thực đến cung cấp tiếp tế, nhưng là căn bản là không có cách làm được. Bởi vì Hồng Nguyên chỗ khu vực vợ tạ rổ mấy trăm năm qua đều là người ở thưa thất địa phương. Bây giờ nơi này trồng trọt thổ địa người hay là mấy năm qua di chuyển tới, mà muốn cho mấy triệu quân đội cung cấp đầy đủ lương thực cung ứng, tinh linh phương diện tiến hành qua tính toán, cho dù có nước tăng trưởng nhanh có thực vật hệ ma pháp sư, cũng chí ít cần tại khu vực vợ tạ rổ mở vượt qua 50 triệu mẫu đất cày mới có thể làm được. Nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn, thời gian mấy năm, tinh linh ma pháp đế quốc chỉ ở khu vực vợ tạ rổ mở ra không đến 25 triệu mẫu đất cày, muốn dựa vào bản địa trồng trọt lương thực cung ứng quân đội căn bản là không có cách làm được. Cho nên đại lượng lương thực ý nguyên cần từ phía sau vận chuyển tới. Bất quá tinh linh ma pháp đế quốc cùng thú nhân cũng đang tăng nhanh mở đất cày, chỉ là Hồng Nguyên tiền tuyến liên lụy lực lượng quá nhiều, có thể dùng để mở đất cày nhân số có hạn. Chương 463, biển nhân tạo lai lịch. Chương 463, biển nhân tạo lai lịch. Dọc theo Tây Đại Lục rất nhiều thế lực mở ra tới kênh đảo tiếp tục đi tới, tại hao tốn 5 ngày thời gian về sau, Doanh Kiên bọn hắn rốt cục đã tới biển nhân tạo. Sở dĩ 500 cây số hao tốn 5 ngày thời gian, chủ yếu là bởi vì làm kết nối Hồng Nguyên tiền tuyến trọng yếu tiếp tế phương thức, kênh đảo ở trong tự nhiên có đại lượng thuyền băng lai. Khu trục hạm cứ việc so với tàu chiến đấu muốn nhỏ nhiều, nhưng là kênh đảo bất quá mới rộng 50 mét mà thôi. Cho nên, Doanh Kiên cưỡi khu trục hạm chỉ có thể ở kênh đảo ở trong chậm chạp tiến lên, căn bản là không có cách cao tốc tiến lên, tại mới hao tốn nhiều thời giờ như vậy. Bất quá, tại hao tốn 5 ngày thời gian về sau, Doanh Kiên cùng 10 chiếc khu trục hạm rốt cục tiến nhập biển nhân tạo. Khi thấy mảnh này biển nhân tạo thời điểm, Doanh Kiên cũng là 10 phần giật mình. Toàn bộ hải dương khu vực diện tích phi thường lớn, toàn thân là nam bắc dài, đồ vật rộng. Vùng biển này nam bắc có dài, Doanh Kiên không rõ ràng, nhưng là đồ vật độ rộng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đồ vật rộng thùng thình ước tại 5 cây số tả hữu. Lúc đầu nhìn thấy mấy trăm cây số dáng dấp nhân tạo kênh đảo, Doanh Kiên đã rất giật mình, không nghĩ tới thế mà còn có một mảnh to lớn như vậy biển nhân tạo. Doanh Kiên lần thứ nhất cảm giác công nghiệp hóa thật đúng là không nhất định so ma pháp càng có hiệu suất. Doanh Kiên cầm kính viễn vọng bốn chỗ quan sát mảnh này biển nhân tạo. Có thể là bởi vì là người vì chế tạo mảnh này biển nhân tạo, có rất nhiều đồ xuất mặt nước bãi đất. Tại những này trên bãi đất cơ bản đều tu có một chút công trình kiến trúc, có thể thờ người ở lại, có thì là dùng để quan sát tháp quan sát. Còn có một số trên bãi đất có thể thấy rõ ràng ném thạch cơ loại này máy móc. Mặt khác, Doanh Kiên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút nhảy ra mặt nước, hô hấp hoặc là đi săn hải thú. Nói rõ nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, ẩn giấu đi đại lượng chí mạng sinh vật. Doanh Kiên một đoàn người được an bài đến một tòa tiểu cao phụ cận. Doanh Kiên đem 10 chiếc khu trục hạm phân tán tại bãi đất bốn phía. Tiếp lấy, để lục chiến đội lên bờ đóng quân. Vì tham dự lần này sự kiện, Doanh Kiên đặc biệt từ quân tần các bộ ở trong điều một nhóm bộ đội tinh nhuệ, hợp thành lục quân, chuyên môn phụ trách lần này chính mình trên lục địa an toàn. Chi này lục quân nhân số có 1.500 người. Thuần một sắc trang bị súng trường tấn công SLG-44 cùng súng máy đa năng MG-42. Cùng bạ rủ cả cùng súng tối 60mm. Hôm sau, Doanh Khiên điện hạ, ủy khuất ngài trước tiên ở nơi này chờ lâu một chút thời gian, các loại hồng nguyên bộc phát thời điểm, lại tiến đến quan sát, không biết phải chăng là có thể. Ta có thể hay không đi trước hồng nguyên phụ cận nhìn xem. Cái này, Ophelia trầm mặc một hồi. Nếu như là trước đó, như vậy, Ophelia sẽ tự tuyệt Doanh Khiên yêu cầu, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Phải biết, hiện tại Doanh Khiên không đơn thuần là tần quốc người thừa kế, tinh linh mời đến quan chiến một phần tử, càng quan trọng hơn là, trong khoảng thời gian này, Doanh Khiên đã hướng tinh linh phô bày tần quốc thực lực. Tinh linh rõ ràng, tần quốc là có đầy đủ năng lực cùng tinh linh bình khởi bình tọa thế lực. Đối với một cái cùng tinh linh bình đẳng thế lực, liền xem như tinh linh, cũng không thể không cân nhắc một ít nhân tình lõi đời đồng thời, hiện tại tinh linh, nhưng vẫn là muốn cầu cạnh đại tần đó a dù sao, 30 chiếc tàu lại bợ thì còn không có nắm bắt tới tay. Tinh linh cũng không phải đau lòng cái kia 3 triệu mai ma thú tinh hạch cấp 1, mà là 30 chiếc tàu lại bợ thì, đối với tinh linh tới nói, sát thực phi thường trọng yếu. Doanh Khiên gặp Ophelia mặt lộ vẻ khó xử, cũng biết yêu cầu của mình, đối với tinh linh tới nói, khả năng có một ít khó làm. Là ta không thích hợp xuất hiện tại Hồng Nguyên tiền tuyến sao? Chán. Không quan hệ, nói thẳng đi. Doanh Khiên điện hạ, ngài khả năng không biết, mời ngài đến đây Hồng Nguyên, nhưng thật ra là chúng ta tinh linh đơn phương cử động, ma pháp đế quốc cùng thú nhân cũng không rõ ràng. Mà căn cứ chúng ta tinh linh, thú nhân, ma pháp đế quốc ba bên ký tên hiệp nghị, là không thể tùy tiện để thế lực khác tới gần Hồng Nguyên. Doanh Khiên biết, Ophelia có ý tứ là nói, chính mình làm phía Đông Đại Lục, đại tần người, là không thích hợp xuất hiện tại Hồng Nguyên tiền tuyến. Cứ việc Ophelia đã nói như thế, nhưng đối với Hồng Nguyên, Doanh Khiên vẫn là hy vọng hiểu rõ càng nhiều. Cho nên, Doanh Khiên đối với Ophelia nói ra, vậy có hay không biện pháp gì, có thể giấu giếm được thú nhân cùng ma pháp đế quốc người, đối với Hồng Nguyên, ta vẫn là hy vọng có thể gặp lần trước. Đối với Doanh Khiên yêu cầu, Ophelia thì bắt đầu nghĩ biện pháp. Có biện pháp nào, có thể cho Doanh Khiên xuất hiện ở tiền tuyến, lại có thể giấu giếm được thú nhân cùng ma pháp đế quốc người. Doanh Khiên điện hạ, ta có một cái biện pháp, chỉ là, không biết biện pháp này có thích hợp hay không. Nói nghe một chút, trực tiếp để Doanh Khiên điện hạ xuất hiện tại trên phòng tuyến mặt, cơ bản không có khả năng, bất quá. Doanh Khiên điện hạ có thể cưỡi thuyền lơ lửng xuất hiện tại trên phòng tuyến không. Bất quá, Doanh Khiên điện hạ đến thay đổi chúng ta tinh linh phục sức, đồng thời còn không thể mang theo quá nhiều hộ vệ. Đối với Ophelia biện pháp, Doanh Khiên nghĩ một lát. Có thể. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài, trong vòng 3 ngày nhất định có thể chuẩn bị hoàn tất. Phiền thoái. 2 ngày sau sáng sớm, Doanh Khiên nhận được Ophelia tin tức, nói tinh linh phương diện đã chuẩn bị hoàn tất, có thể xuất phát. Thế là Doanh Khiên tại chỉ mang theo 10 tên hộ vệ tình huống dưới, tại Ophelia cùng đi leo lên một chiếc thuyền lơ lửng. Lên thuyền về sau, tinh linh thuyền lơ lửng hướng đông bay đi. Mà đứng tại 500m không trung, Doanh Khiên ánh mắt đạt được to lớn tăng thêm. Trên không trung, Doanh Khiên đối với mảnh này biển nhân tạo nhìn càng thêm xem rõ ràng. Mặc dù nói, y nguyên không cách nào đem trọn phiến hải dương toàn cảnh thấy rõ, nhưng là, Doanh Khiên vẫn là có thể thông qua đã thấy bộ phận, hiểu rõ toàn bộ biển nhân tạo diện mạo. Mảnh này ở vào hồng nguyên phía tây biển nhân tạo, chỉnh thể hình dạng hiện ra là một cái hình cung. Từ trên cao nhìn xuống, Doanh Khiên thỉnh thoảng có thể trông thấy, trong nước biển có bóng ma khổng lồ đang thong thả du động. Rất rõ ràng, đây là nhận hải yêu khống chế cỡ lớn hải thú. Mà không chung, còn có thể nhìn thấy tinh linh thuyền lơ lửng đang không ngừng đi tới đi lui tại mảnh này biển nhân tạo trên bãi đất, hoặc là bãi đất vận chuyển vật tư, hoặc là đem bãi đất đóng giữ nhân viên thay thế. Ophelia, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Doanh Khiên điện hạ xin hỏi. Doanh Khiên chỉ phía dưới hải dương. Mảnh này biển nhân tạo lớn bao nhiêu? Bao sâu? Nam Bắc sinh trưởng ở khoảng 400 dặm. Độ sâu nói, hẳn là tầm chừng 30 thước. Doanh Khiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nam Bắc chiều dài tại 400 dặm, đồ vật có 10 dặm, tính như vậy, mảnh này biển nhân tạo diện tích không sai biệt lắm có 1000 cây số vuông. Nếu như tăng thêm 30 mét chiều sâu, muốn mở từ một mảnh to lớn như vậy biển nhân tạo, công trình này số lượng tuyệt đối là kinh người. Coi như lấy mặt bằng tính toán, muốn đào móc dạng này một vùng biển, cần đào móc mấy chục tỷ mét khối thổ nhưỡng. Vậy cái này toàn bộ hải dương đều là thông qua nhân lực chế tạo ra sao? Ophelia cười cười. Dĩ nhiên không phải, liền xem như ma pháp đế quốc điều tập hơn vạn tên ma pháp sư hệ thổ. Thú nhân tập kết vượt qua 2 triệu thành trắng niên, muốn tại trong thời gian mấy năm, mở lớn như vậy một mảnh hải dương, cũng là không thể nào. Trên thực tế, Hồng Nguyên phía Tây đại đa số địa phương, vốn là thuộc về thấp trũng khu vực. Ma pháp đế quốc ma pháp sư cùng thú nhân, bất quá là đem một vài không đủ thấp địa phương, đào sâu một chút, hoặc là đem từng cái thấp trũng khu vực ở giữa cách trở đả thông mà thôi. Đại đa số địa phương, tại trước đây thật lâu, lúc đầu chính là thấp trũng khu vực. Chân chính hao phí đại đa số ma pháp sư cùng thú nhân sức lao động, ngược lại là kênh đào mở. Tại hoàn thành kênh đào mở về sau, đem nước biển dẫn vào nơi này, liền không sai biệt lắm hoàn thành. Nghe được câu trả lời này, Doanh Khiên xem như thở dài một hơi. Nguyên lai đại bộ phận hải vực cũng không phải là khai quật ra, mà là vốn chính là thấp trũng khu vực, đổ nước liền trở thành hải dương. Chương 464, tinh linh cùng ma pháp đế quốc phòng tuyến. Chương 464, tinh linh cùng ma pháp đế quốc phòng tuyến. Doanh Khiên điện hạ, phía dưới chính là chúng ta tinh linh nhất tộc phụ trách nam bộ phòng tuyến. Tại trải qua một đoạn thời gian phi hành về sau, Doanh Khiên đã tới tinh linh phụ trách phòng ngự trên phòng tuyến không. Từ không trung nhìn xuống dưới, Doanh Khiên thấy được tinh linh cấu trúc phòng tuyến. Tinh linh phòng tuyến là từ bờ biển bắt đầu kéo dài, một mực hướng tây kéo dài, nhìn toàn bộ phòng tuyến chiều dài cũng không ngắn. Ophelia, ta có thể hỏi một chút, tinh linh nhất tộc phòng tuyến dài bao nhiêu sao? 150 dặm. Doanh Khiên từ bên trên nhìn xuống phía dưới, tinh linh toàn bộ phòng tuyến chia làm 3 bộ phận. Phía trước nhất là một rừng cây, cánh rừng cây này thọc sâu ước chừng có 100 mét. Mà Doanh Khiên sở dĩ cho là cánh rừng cây này là tinh linh bố trí phòng tuyến, là bởi vì cánh rừng cây này quá bằng phẳng. Không đơn thuần là cây cối chỗ khu vực, liền ngay cả cây cối cao thấp lớn nhỏ đều là không sai biệt lắm. Mà lại, trong rừng cây cây cối chủng loại 10 phần thống nhất, coi như không có khoảng cách gần quan sát, Doanh Khiên cũng có thể khẳng định, trong rừng cây cây cối chỉ có một loại. Nếu như cánh rừng cây này là tự nhiên hình thành, cái kia cơ bản không có khả năng. Dù sao, toàn bộ rừng cây đều là một loại cây gỗ, khả năng này cơ hội là không tồn tại. Cho nên, Doanh Khiên phỏng đoán, cánh rừng cây này nhất định là tinh linh kiệt tác, cân nhắc đến tinh linh ở trong, số lượng khổng lồ ma pháp hệ mục sư, muốn thành lập dạng này một rừng cây cũng không phải là việc khó gì. Cho nên, cánh rừng cây này khẳng định là tinh linh cấu trúc phòng tuyến một trong. Về phần, những rừng cây này đến cùng có tác dụng gì, Doanh Khiên cũng không biết. Mà Doanh Khiên cũng không có hỏi thăm Ổ Phệ Lý ạ, tại Doanh Khiên xem ra, tinh linh nếu thành lập dạng này một rừng cây, như vậy có thể khẳng định, cánh rừng cây này tác dụng nhất định phi thường lớn. Dù sao, cánh rừng cây này là phòng ngự Hồng Nguyên tuyến đầu. Thật giống như quân tần trận địa trước mặt mìn khu một dạng, khẳng định là có tác dụng trọng yếu. Tại rừng cây phía sau, thì là ba hàng giao thoa bố trí sắp xếp chiến tranh cổ thụ. Cùng Doanh Khiên trước đó tại Tinh Linh Vương Đô nhìn thấy chiến tranh cổ thụ khác biệt, nơi này chiến tranh cổ thụ cho Doanh Khiên một loại phi thường trẻ tuổi cảm giác. Nếu như nói, tại Tinh Linh Vương Đô nhìn thấy chiến tranh cổ thụ, một chút liền có thể nhìn thấy tăng thương, như vậy, nơi này chiến tranh cổ thụ cho Doanh Khiên một loại hết sức trẻ tuổi cảm giác. Tại mỗi một khỏa chiến tranh cổ thụ bên cạnh, đều chất đống lây lớn bao nhiêu tảng đá. Hiển nhiên, những tảng đá này là chiến tranh cổ thụ đã dược. Mỗi khỏa chiến tranh cổ thụ ở giữa khoảng cách trước chừng tầm chừng 50 thước. Doanh Khiên tính toán một chút, ba hàng chiến tranh cổ thụ giao thoa sắp xếp, làm toàn bộ phòng tuyến chiến tranh cổ thụ số lượng đạt đến 4500 quả. Đây chính là tương đương với 4500 đỡ cỡ lớn ném thạch cơ ác tại chiến tranh cổ thụ phía sau, còn có một mảnh rộng hơn 10 thước bãi cỏ. Ngay sau đó thì là một bức phi thường cao tường thành. Bất quá, tường thành này cũng không phải là dùng đắp đất hoặc là hòn đá chế tạo mà thành, mà là dùng một loại màu đen nhánh cây cối chế tạo mà thành. Loại cây này vô cùng cao lớn trắng kiện, Doanh Khiên từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, đoán sơ qua, loại cây này đường kính vượt qua 50 mét. Độ cao càng là đạt đến kinh người hơn 100 mét. Mà lại, tán cây bộ vị cũng không phải là lá cây, mà là một cái bằng phẳng bình đại. Cho nên, rất hiển nhiên, những cây cối này là trải qua tinh linh tỉ mỉ bồi dưỡng. Lá cây thưa thớt, thân cây từ trên xuống dưới phẩm chất gần như giống nhau. Mà tinh linh trực tiếp tại tán cây đỉnh chót xây dựng bình đại. Chẳng những có thể lấy dung nạp đại lượng tinh linh đóng giữ, thậm chí còn có thể cho cỡ trung thuyền lơ lửng trực tiếp hạ xuống. Mà tại tán cây đỉnh chót, Doanh Khiên còn chứng kiến đại lượng tinh linh nhất tộc phòng ngự khí giới. Bao quát cỡ lớn máy bắn tên, liên phát máy bắn tên, ném thạch cơ, còn có một số Doanh Khiên chưa từng gặp qua khí giới. Mặt khác, tại cây cối cạnh ngoài, Doanh Khiên còn chứng kiến có đại lượng dây leo quấn quanh lấy. Những dây leo này phía trên tràn đầy gai nhọn. Liền xem như Doanh Khiên tại tinh linh vài trăm mét địa phương nhìn thấy những này gai nhọn, cũng có một chút không rét mà run. Mà tại cây cối phía sau thì là tinh linh dựa vào thân cây tu kiến sạn đạo. Những này sạn đạo có thể cam đoan tinh linh binh lực kịp lúc bổ sung. Đạo này hoàn toàn do cây cối tạo thành cao lớn tường thành, hiển nhiên chính là tinh linh phòng ngự chủ thể. Tại cây cối tường thành phía sau thì là từng mảnh đều nhịp tinh linh quân doanh. Có thể nhìn thấy, những này quân doanh đều là bố trí tỉ mỉ, một khi cây cối tường thành có cần, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành trợ giúp. Tại mỗi một tòa tinh linh quân doanh phụ cận, còn có thể nhìn thấy một khối 10 phần bằng phẳng đất trống, nếu như Doanh Khiên không có đoán sai, khu đất trống kia hẳn là tinh linh nhất tộc cất cánh và hạ cánh thuyền lơ lửng dùng. Lấy tinh lực ở tuyến lơ lửng cũng bay đi tốc độ, một khi cây cối trên tường thành có bất kỳ một khối khu vực cần binh lực trợ giúp, thuyền lơ lửng đều có thể trong thời gian cực ngắn đem trợ giúp binh lực vận chuyển đi qua. Doanh Khiên đứng tại tinh linh thuyền lơ lửng phía trên, tiếp tục hướng tây, không ngừng xem lấy tinh linh phòng tuyến. Một đường nhìn xem đến, tinh linh phòng tuyến cơ bản đều là giống nhau, cũng không có nói cái nào một vùng khu vực tương đối mạnh, phía khu vực kia yếu nhược. Khi Doanh Khiên đến tinh linh phòng tuyến phía cực tây thời điểm, thấy được một tòa hình tròn pháo đài, một tòa bao hàm tinh linh cùng nhân loại nguyên tố pháo đài. Pháo đài là do hòn đá làm chủ thể kiến tạo, nhưng là pháo đài ngoại bộ cùng trên tường thành lại khắp nơi đều là chiến tranh cổ thụ, mà pháo đài mặt phía bắc thì là một đạo hướng bắc kéo dài tường thành. Tường thành này rất rõ ràng là ma pháp đế quốc thủ bút. Tường thành trên tổng thể tôi nói, so với tinh linh trong phòng tuyến cây cối tường thành muốn thấp hơn không ít, ước chừng chỉ có 20 mét độ cao. Mà lại, tường thành chỉnh thể cũng không phải là 10 phần dày. Đại đa số tường thành độ dày đều không có vượt qua 5 mét. Chỉ có tại mỗi gian phòng cách một khoảng cách tình huống dưới, sẽ xây dựng một chỗ điện đài địch một dạng kiến trúc, những này điện đài địch phía trên thì là bố trí đại pháo ma tinh. Rất hiển nhiên, ma pháp đế quốc tường thành, tại trình độ chắc chắn phía trên, cũng không có tinh linh cây cối tường thành mạnh. Bất quá, ma pháp đế quốc tại tường thành trước mặt, bố trí mặt khác phòng ngự biện pháp. Đầu tiên, trước tường thành phương 100 mét vị trí, đào móc một đạo to lớn chiến hào. Độ rộng tối thiểu vượt qua 50 mét, sâu sao, căn bản là không có cách dự đoán, bởi vì chiến hào bên trong rót nước. Bất quá, vẹn vẹn là chiến hào đỉnh chót khoảng cách mặt nước khoảng cách, liền vượt qua 10 mét. Cho nên, có thể khẳng định, đạo này chiến hào ít nhất tại 10 mấy mét sâu. Mà lại, chiến hào cùng tường thành ở giữa, có rất nhiều làm bằng gỗ thùng gỗ lớn, những này thùng gỗ lớn thể tích phi thường lớn, tối thiểu có dài 10 mét, đường kính vượt qua 5 mét. Về phần những này trong thùng gỗ to, giả bộ cái gì, Doanh Khiên cũng không rõ ràng. mà tại chiến hào phía trước thì là một mảnh thọc sâu vượt qua một dặm chướng ngại khu. Mảnh này to lớn chướng ngại khu tồn tại đại lượng bén nhọn cột đá. Những cột đá này đều lấy mười mấy độ góc độ hướng phía tây, mà lại cột đá có lớn có nhỏ, lớn cột đá có dài mười mấy mét, hơn hai thước thô, nhỏ cột đá dài có hai ba thước, đùi lớn như vậy. Nhưng là to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít cột đá, đem chọn khu vực biến thành một mảnh nửa bước khó đi khu vực, căn bản là không có cách để cho người ta từ mảnh khu vực này thông qua. Doanh Kiên có thể khẳng định, muốn thông qua mảnh khu vực này, trước hết phá hủy những cột đá này. Mà tại cột đá phía trước còn có một số phòng ngự biện pháp, đó là từng cây dọc theo chôn ở bên trong cột sắt. Những này cột sắt cách xa mặt đất 1 đến 3 mét địa phương, có rất nhiều lưỡi đao sắc bén. Mà lại, nhìn những này cột sắt dáng vẻ, hẳn là chôn sâu xuống đất bên trong. Mà ma pháp đế quốc tường thành phía sau, còn có một đầu rộng vài chục thước chiến hào. Ở bên trong chiến hào phía sau, thì là đại lượng bố trí ném thạch cơ cùng đại pháo ma tinh. Bất quá, Doanh Kiên cũng phát hiện một chuyện, đó chính là ma pháp đế quốc tường thành là có cửa thành. Không đơn giản có cửa thành, số lượng còn không ít, cách mỗi không sai biệt lắm 1000 mét khoảng cách, liền có một tòa cửa thành. Mà tại quân đội ma pháp đế quốc quân doanh ở trong, Doanh Kiên thấy được rất nhiều mười phần cao lớn nhà kho. Những này nhà kho độ cao phổ biến vượt qua 10 mét. Chương 465, voi ma mút 4 ngà chương 465, voi ma mút 4 ngà mà lại, những này nhà kho vị trí phi thường kỳ diệu, vừa bạn, nhắm ngay cửa thành. Doanh Kiên không cho rằng đây là trùng hợp. Nếu ma pháp đế quốc người đem nhà kho vị trí vừa bạn tu kiến ở cửa thành phía sau, như vậy Doanh Kiên có thể khẳng định, những này trong kho hàng khẳng định có thứ gì tồn tại. Có lẽ trong kho hàng có ma pháp đế quốc ứng đối Hồng Nguyên vũ khí bí mật. Dù sao, từ trước mắt ma pháp đế quốc biểu hiện ra thủ đoạn tới nói, nó phòng tuyến năng lực phòng ngự là không bằng tinh linh bên này. Tinh linh tuyển lơ lửng, ngay sau đó thay đổi phương hướng, hướng bắc phi hành. Doanh Kiên thì là không ngừng hướng phía dưới nhìn quanh. Bởi vì tại xem ma pháp đế quốc phòng tuyến thời điểm, Doanh Kiên thấy được rất nhiều quân đội ma pháp đế quốc huấn luyện tình cảnh. Trong đó có rất nhiều là đại tần phương diện không có ghi lại. Có lợi dụng ma pháp khôi lỗi làm tọa kỵ kỵ binh bộ đội, những kỵ binh này bộ đội rõ ràng là do xe đấu khí kỵ sĩ tạo thành. Xem như trên bạn xe đấu khí kỵ binh, cười sắt thép chế tạo mà thành ma pháp khôi lỗi khởi xướng công kích lúc, tràng cảnh này xác thực có một ít chấn nhiếp lòng người. Bất quá, đối với những này ma pháp khôi lỗi kỵ binh quân đoàn, Doanh Kiên tịnh không để ý, còn có một số trang bị ma pháp công kích khoảng cách càng xa ma pháp đế quốc binh sĩ, ngay tại sử dụng hỏa xà tiến hành công kích. So với Doanh Kiên đã từng tao ngộ qua ma pháp đế quốc binh sĩ, nơi này ma pháp đế quốc binh sĩ trang bị hiển nhiên tốt hơn. Đồng dạng hỏa xà công kích, khoảng cách đã từ 50m để cao đến khoảng 150m. Ngoài ra, còn có Doanh Kiên chưa từng gặp qua kiểu mới công kích. Chỉ gặp một tên ma pháp đế quốc binh sĩ ôm một cái thô to hình trụ tròn vật thể, đem nó nghiêng đặt ở trên mặt đất. Sau đó, nên hình trụ tròn vật thể toàn thân bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. Mấy giây về sau, một viên ước chừng người trưởng thành to bằng nắm đấm quả cầu ánh sáng màu đỏ lấy đường vòng cung phương thức bay ra ngoài. Mà lại, phi hành khoảng cách còn không ngắn, đang phi hành ước chừng 1,500m về sau, cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi xuống đất. Ngay sau đó, quang cầu liền sinh ra bạo tạc cùng hỏa diễm. Nhìn phạm vi nổ, quang cầu diện tích che phủ tích nước chừng cùng tần quốc trang bị súng cối 60mm sát thương phạm vi không sai biệt lắm. Mà lại, Doanh Kiên còn phát hiện, đồng dạng hình trụ tròn vật thể, bắn ra tới quang cầu màu sắc khác nhau, sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Màu đỏ là sinh ra bạo tạc cùng hỏa diễm, màu lam thì là có thể chế tạo một mảnh đường kính mười mấy thước đầm lầy. Màu vàng đất thì là có thể chế tạo một mảnh đường kính mười mấy thước gai đất. Về phần còn có hay không mặt khác màu sắc, Doanh Kiên cũng không có nhìn thấy, Doanh Kiên chỉ có thấy được màu đỏ, màu lam cùng màu vàng đất. Trong đó, màu đỏ số lượng nhiều nhất. Bất quá, ma pháp đế quốc cứ việc có rất nhiều Doanh Kiên chưa từng gặp qua vũ khí, nhưng là đối với ma pháp đế quốc những vũ khí này, Doanh Kiên cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì những vũ khí này đều có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là tầm bắn. Trước mắt Doanh Kiên nhìn thấy tầm bắn xa nhất vũ khí, bất quá mới 1,500m mà thôi. Mà quân tần ở trong, nơi xa vũ khí công kích, trừ bỏ bạ rủ các loại vũ khí này bên ngoài, ngay cả súng cối 60mm lớn nhất tầm bắn đều có hơn 1.800m. Về phần mặt khác hỏa pháo tầm bắn, càng la động một tí tại 5 cây số trở lên. Cho nên đối với quân tần tới nói, ma pháp đế quốc những công kích này cơ bản không có quá nhiều uy hiếp. Dù sao ma pháp đế quốc vũ khí nhìn uy lực không nhỏ, nhưng là tầm bắn không đủ. Chỉ cần công kích khoảng cách không có vượt qua tần quốc vũ khí, đối với quân tần uy hiếp đều là có hạn. Dù sao quân tần không thiếu tấn công từ xa vũ khí cùng đạn tháo. Theo Doanh Kiên không ngừng hướng bắc phi hành, Doanh Kiên còn chứng kiến rất nhiều ma pháp đế quốc tồn tại đặc thù. Trong đó hấp dẫn nhất Doanh Kiên chú ý chính là ma pháp đế quốc không trung đơn vị. Cùng tinh linh thuyền lơ lửng khác biệt, ma pháp đế quốc không trung đơn vị cùng tần quốc phi thuyền phi thường giống. Nơi này chỉ là ngoại quan. Ma pháp đế quốc phi thuyền cũng là do sắt thép tạo thành, mà lại vỏ ngoài mặt tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh đường vân. Mặt khác, ma pháp đế quốc không trung đơn vị so với tinh linh thuyền lơ lửng tới nói, lớn nhỏ cơ bản đều là giống nhau. Tinh linh thuyền lơ lửng sẽ căn cứ lớn nhỏ, chia cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, mà ma pháp đế quốc không trung đơn vị cơ bản đều là một cái lớn nhỏ. Doanh Kiên thấy được không ít hơn 10 chiếc ma pháp đế quốc không trung phi thuyền, nó lớn nhỏ cơ bản giống nhau. Mà căn cứ Doanh Kiên hiểu rõ, tinh linh thuyền lơ lửng sở dĩ phân chia lớn, bên trong, bên dưới nhỏ, kỳ thật cùng thao túng thuyền lơ lửng tinh linh có quan hệ. Điều khiển thuyền lơ lửng tinh linh đều là phong hệ tinh linh, mà muốn điều khiển thuyền lơ lửng, tối thiểu đến đạt tới cấp 5 ma pháp sư hệ phong trình độ mới có thể. Cấp 5 điều khiển cỡ nhỏ thuyền lơ lửng, cấp 6 cỡ trung thuyền lơ lửng, cấp 7 cỡ lớn thuyền lơ lửng. Về phần cấp 8 cùng cấp 9 phong hệ tinh linh ở mạ pháp sư, điều khiển thuyền lơ lửng thật sự là lớn tài tiểu dụng. Về phần ma pháp đế quốc không trung phi thuyền, có thể cùng tinh linh cỡ lớn thuyền lơ lửng cùng so sánh. Bất quá, tại về số lượng, rõ ràng ma pháp đế quốc không trung đơn vị là không bằng tinh linh nhiều. Tại hướng bắc phi hành không sai biệt lắm sau một tiếng, Doanh Kiên rốt cục thấy được ma pháp đế quốc phòng tuyến điểm cuối cùng. Ở chỗ này, Doanh Kiên lại thấy được một tòa pháo đài. Rất rõ ràng, tại tinh linh, ma pháp đế quốc, thú nhân phòng tuyến đụng vào nhau địa phương, đều sẽ có một tòa pháo đài. Kế tiếp, Doanh Kiên liền đã tới thú nhân phòng tuyến. Cùng tinh linh cùng ma pháp đế quốc phòng tuyến so sánh, thú nhân phòng tuyến lần đầu tiên nhìn qua, lộ ra 10 phần lộn xộn. Đúng vậy, thú nhân phòng tuyến cho Doanh Kiên cảm giác đầu tiên chính là lộn xộn. Cùng tinh linh tại ma pháp đế quốc cái kia bố trí tỉ mỉ phòng tuyến khác biệt, thú nhân phòng tuyến đơn giản có một chút quá phận. Nó, tức không có giống tinh linh một dạng chiến tranh cổ thụ cũng không có giống ma pháp đế quốc một dạng đào móc chiến hào. Thú nhân phòng tuyến chỉ có một đạo phòng ngự biện pháp. Đại lượng vóc nhọn cọc gỗ cùng từng tòa nhìn có một ít đơn sơ thiết tháp, hợp thành thú nhân phòng tuyến. Bất quá, rất nhanh, Doanh Kiên liền phát hiện, thú nhân phòng tuyến vì cái gì bố trí như vậy đơn sơ. Tại Doanh Kiên xem ra, có lẽ là thú nhân đối với mình chiến lược có lòng tin tuyệt đối. Nói thật, và hôm nay trước đó, Doanh Kiên cũng không có gặp qua thú nhân. Hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thú nhân. Chỉ gặp từng cái thú nhân, làn da màu xám, độ cao đều có 2m3 tả hữu, hình thể so với nhân loại lớn hơn nhiều. Mà càng lớn hình thể, mang tới lực lượng gia trì cũng là kinh khủng. Doanh Kiên tận mắt thấy, một tên thú nhân nâng lên 200-300 cân heo, còn có thể chạy bước đi như bay. Mặt khác, Doanh Kiên còn chứng kiến thú nhân đang luyện tập ném mâu. Thú nhân ném mâu công kích khoảng cách phổ biến tại 150m. Thô to đòn mâu, đầy đủ để bất luận cái gì bị nó trúng mục tiêu người đều bệnh tang tại chỗ. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất làm cho Doanh Kiên quan tâm phương diện. Thú nhân càng làm cho Doanh Kiên quan tâm thì là thú nhân lại có thể điều khiển dã thú, nhất là một chút hình thể to lớn dã thú. Thì như nói, Doanh Kiên nhìn thấy voi ma mút 4 ngà. Đây là Doanh Kiên lần thứ nhất nhìn thấy voi ma mút 4 ngà. Trước đó, Doanh Kiên chỉ ở thư tịch ở trong thấy qua loại này không phải ma thú, nhưng là lại ngay cả cao giai ma thú cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc tồn tại. Thành niên voi ma mút 4 ngà, độ cao phổ biến có thể vượt qua 15m. Cực kỳ cá biệt tồn tại, thậm chí có thể đạt tới 20m độ cao. Có thể tính là trên lục địa hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cự vô phách. Doanh Kiên đoán chừng, chính là xe tăng bị voi ma mút 4 ngà giẫm lên một ước, sợ là cũng phải báo hỏng. Mà nó có được 4 cái ngà voi, hai dài hai ngắn. Dáng dấp đối tượng kia răng chiều dài, cơ hồ đều muốn chạm đến mặt đất. Không biết thú nhân là như thế nào thuần phục những này voi ma mút 4 ngà. Doanh Kiên nhìn thấy, thú nhân cưỡi những này voi ma mút 4 ngà, chạy nhanh lấy. Thú nhân ở phía trên hướng phía dưới ném mạnh đòn mâu. Thú nhân thì cho voi ma mút 4 ngà bốn phía, gắn thêm bị giáp, gia tăng lực phòng ngự. Mấy chục con voi ma mút 4 ngà cùng một chỗ chạy, liền có thể để mặt đất vì đó rung động. Mà dạng này voi ma mút 4 ngà, riêng là Doanh Kiên nhìn thấy số lượng, liền không thua kém 300 đầu. Về phần không nhìn thấy, khẳng định còn có càng nhiều voi ma mút 4 ngà tồn tại. Chương 466, Hồng Nguyên cảnh tượng chương 466, Hồng Nguyên cảnh tượng đương nhiên, trừ voi ma mút 4 ngà loại này loại cực lớn sinh vật, còn có người khoác giáp da, sừng bên trên bọc sắt tê giác, có thể phun ra hỏa diễm mãng xà. Toàn thân cao thấp bị thiết giáp, da thuộc nặng bùn đống đất bao lấy bốn chân sinh vật cỡ lớn. Ma thú nhân khống chế dã thú cùng ma thú, còn có rất nhiều, tỉ như nói, lao hổ, sói hoang, đặc biệt là một loại dã thú, số lượng cực kỳ to lớn. Đó là một loại cao tới mấy thước lợn rừng. Loại này lợn rừng có màu nâu đậm da lông, hai viên răng nanh khổng lồ. Tuyệt đối không nên xem thường lợn rừng loại vật này, so với lao hổ sư tử, lợn rừng sức chiến đấu cũng một điểm không kém, có câu nói rất hay, một heo hai gấu tam lão hổ. Hình dung chính là, tại giã ngoại ở trong, lợn rừng mức độ nguy hiểm so gấu cùng lao hổ đều lớn. Chủ yếu là, lợn rừng là quần cư tính động vật, thành bầy kết đội xuất hiện, mà thủ đoạn công kích lấy va chạm làm chủ, tức lợi dụng bên miệng răng nanh cùng chạy nhanh đến trùng kích, lấy xông đổ đối thủ sau lấy đỉnh cắn, va chạm, giẫm đạp làm chủ. Đôi này người mà nói là tương đối đáng sợ cùng nguy hiểm tiến công thủ đoạn, bởi vì người là đứng thẳng hành tẩu, trọng tâm rất cao, hạ bàn bị xung kích rất dễ dàng ngã sấp xuống, đồng thời người tốc độ chạy cùng nhanh nhẹn tính cũng không cao, tại bị lợn rừng truy kích lúc rất lớn xác suất sẽ bị đuổi kịp cũng đụng ngã. Mà lão hổ thủ đoạn công kích là lấy ưa thích cắn con mồi cổ họng làm chủ, người tương đối cái khác con mồi tới nói, cổ họng bộ vị cách mặt đất hơi cao, cắn còn có thể muốn nhảy dựng lên hoặc nhón chân lên, khả năng rất lớn cũng không phải là lão hổ ưa thích loại hình. Mà lại, lợn rừng khả năng so lão hổ càng không sợ người. Lão hổ mặc dù cường đại, nhưng trời sinh chính là một cái ẩn nút người công kích, nó thói quen trước tiến hành một đoạn thời gian theo đuôi cùng ẩn nút chờ đợi, thời cơ chín muồi sau lại vọt lên xuất kích, một kích chí mạng. Tại ẩn nút trong quá trình một khi cảm thấy bị con mồi phát hiện, thường thường trước hết lựa chọn từ bỏ, tránh cho mù quáng xuất kích lãng phí quý giá thể lực cùng gia tăng thụ thương nguy hiểm. Nhất là làm sống một mình ăn thịt tính động vật, đối với thụ thương điểm ấy là phi thường kiêng kỵ. Cho nên rất nhiều quốc gia lâm nghiệp người làm việc sẽ lợi dụng lão hổ cái này một tập tính, giữa khu rừng làm việc lúc đó có ý ở sau gót mang theo một cái trừng mắt một đôi mắt to mặt nạ. Dạng này phía sau theo đuôi lão hổ có thể sẽ cảm thấy con mồi con mắt đang nhìn mình, hoặc là tại phát hiện lão hổ thời điểm, lựa chọn chính diện lão hổ, mà không phải đem phía sau lưng bại lộ cho lão hổ. Mà lợn rừng thành quần kết đội xuất hiện, căn bản liền không có đem người để vào mắt, có đôi khi, người tiến lên xua đuổi, lợn rừng chẳng những sẽ không sợ sợ, rất có thể sẽ còn biết phát động công kích. Cho nên, giống thú nhân, tại khống chế dã thú thời điểm, thường thường lựa chọn là lợn rừng. Đây là bởi vì, lợn rừng số lượng càng nhiều, thu hoạch được càng thêm dễ dàng. Mà lại, lợn rừng phi thường thích hợp chính diện phát động công kích, xem như chính diện tiến công lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, những này còn không phải đáng sợ nhất là thú nhân vì tăng cường lợn rừng lực sát thương, không cầm quyền heo hai bên chói lại bằng mâu. Rất rõ ràng, một khi hàng ngàn hàng vạn đầu lợn rừng khởi xướng công kích, nó trình độ uy hiếp, thậm chí so ma pháp đế quốc khôi lỗi trọng giáp kỵ binh đều mạnh. Mà thú nhân cũng là có không trung đơn vị. Cùng tinh linh cùng ma pháp đế quốc không trung đơn vị khác biệt, tinh linh cùng ma pháp đế quốc không trung đơn vị, rõ ràng là dựa vào ma pháp phi hành trên không trung. Mà thú nhân không trung đơn vị, lại là thông qua thuần hóa một loại sinh vật tới. Đây là một loại dương cánh vượt qua 20 mét to lớn sinh vật, cùng địa cầu phim, trong trò chơi, thường xuyên xuất hiện hai chân phi long không sai biệt lắm. Mà cưới tại loại này phi long phía trên thú nhân, cùng phổ thông thú nhân có một ít không giống với. Cưới tại phi long phía trên thú nhân, 10 phần nhỏ gầy, đương nhiên, nơi này gầy chỉ là cùng mặt khác thú nhân làm so sánh. Nếu như cùng nhân loại so sánh với, những này nhỏ gầy thú nhân, so đại đa số nhân loại đều cường tráng hơn. Những này cưới tại phi long trên người thú nhân, nhưng thật ra là thú nhân ở trong vũ sư. Vũ sư tại thú nhân ở trong, là cùng nhân loại mà pháp sư một dạng. Thú nhân vũ sư cũng có một ít đặc thù thủ đoạn công kích. Bất quá, so với các hệ ma pháp sư đông đảo ma pháp, thú nhân vũ sư phương pháp công kích thì lộ ra phi thường đơn nhất. Nói như vậy, thú nhân vũ sư chủ yếu sát thương thủ đoạn chính là chế tạo ăn mòn xương độc. Cái gọi là ăn mòn độc là thú nhân vũ sư chế tạo một loại xương mù màu đỏ, loại xương mù này có được ăn mòn huyết đủ, sắt thép năng lực. Vũ sư chế tạo vũ khí màu sắc càng đậm, nó có ăn mòn hiệu quả liền càng tốt. Thú nhân vũ sư thông qua chế tạo ăn mòn độc đến đối mặt đất địch nhân tiến hành sát thương. Đương nhiên, chế tạo ăn mòn xương độc là muốn bỏ ra đại giới to lớn, làm trở thành thú nhân vũ sư đại giới. Thú nhân vũ sư tại thể trạng bên trên không cách nào cùng mặt khác thú nhân so sánh, mà lại mỗi chế tạo một lần ăn mòn xương độc kỳ thật đều là đang tiêu hao thú nhân vũ sư sinh mệnh lực. Có thể nói thú nhân vũ sư đang dùng sinh mệnh lực của mình tới giết địch. Trong đó ăn mòn xương độc màu sắc càng đậm, tiêu hao sinh mệnh lực liền càng lớn. Cứ việc thú nhân vũ sư thuộc về đoàn mệnh tồn tại, nhưng là bởi vì thú nhân vũ sư cường hãn năng lực tác chiến, cho nên tại thú nhân ở trong địa vị phi thường cao, hay là có rất nhiều thú nhân nguyện ý trở thành vũ sư. Tham quan xong tinh linh ma pháp đế quốc, thú nhân tam tộc tạo thành phòng tuyến, Doanh Khiên một đoàn người cuối cùng sẽ tiến về Hồng Nguyên trên không. Cứ việc Hồng Nguyên đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng là Doanh Khiên còn không có gặp qua Hồng Nguyên rốt cuộc là tình hình gì. Theo tinh linh thuyền lơ lửng tiếp tục phi hành, Hồng Nguyên rất nhanh liền xuất hiện ở Doanh Khiên trước mặt. Mà khi Doanh Khiên nhìn thấy Hồng Nguyên thời điểm, liền minh bạch tại sao phải lấy tên gọi Hồng Nguyên. Chỉ gặp nơi xa trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Cái hố sâu này hiện ra làm một cái hình tròn, nhìn lớn nhỏ, đường kính không sai biệt lắm tầm chừng 200 thước. Đồng thời, hố sâu không giờ khắc nào không tại tản ra ánh sáng màu đỏ. Loại hào quang màu đỏ này, so ánh lửa hoặc là ánh đèn đều lộ ra càng thêm sáng tỏ. Mà tại Hồng Nguyên trung quanh, có đại lượng tinh linh, ma pháp đế quốc, thú nhân quân đội đóng quân. Tam tộc chú đóng ở Hồng Nguyên trung quanh binh lực vượt qua 100. Không có thể nói, đem toàn bộ Hồng Nguyên vây quanh là chật như nêm cối. Theo thuyền lơ lửng tiếp tục tới gần, Doanh Khiên đối với Hồng Nguyên nhìn thấy cũng càng thêm kỹ càng. Hình tròn hố sâu, từ bên trên nhìn xuống dưới, căn bản là nhìn không thấy đáy. Doanh Khiên chỉ có thể nhìn thấy Hồng Nguyên nội bộ là một mảnh huyết hồng, đang không ngừng hướng phía dưới kéo dài, giống như một cái sâu không thấy đáy, muốn nối thẳng đến địa tâm vực sâu. Tại Hồng Nguyên trên không, còn giống như bao phủ một tầng quang mang. Tầng quang mang này nếu như không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá, Hồng Nguyên trên không có ba viên tương đối điểm sáng chói lòa, chỉ là cái kia ba viên điểm sáng, có một viên đã nhanh dập tắt, chỉ còn lại có một chút mờ tối điểm sáng. Mặt khác hai viên ngược lại là vẫn còn tương đối sáng tỏ. Lúc này, Hồng Nguyên đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt hồng quang. Chỉ là, hồng quang tại xông ra Hồng Nguyên mấy chục mét sau, liền bị thứ gì ngăn trở. Nhìn kỹ, nguyên lai là một tầng màu lam nhạt quang mang. Mà Doanh Khiên lại nhìn thấy, tại màu lam nhạt quang mang xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Nguyên trên không tựa hồ còn ra hiện ngũ hành pháp trận phòng ngự cùng âm dương pháp trận. Cứ việc nói, xuất hiện chỉ có trong nháy mắt, nhưng là âm dương đồ cùng ngũ hành hình, thật sự là quá dễ nhận biết. Mà tại Hồng Nguyên bộc phát hồng quang kết thúc về sau, Doanh Khiên nhìn thấy, trước kia viên kia sắp dập tắt điểm sáng, lúc này đã triệt để không có hào quang, chỉ còn lại có cuối cùng hai viên điểm sáng còn tại kiên trì. Doanh Khiên phỏng đoán, khi cuối cùng này hai viên điểm sáng cũng dập tắt thời điểm, liền hẳn là Hồng Nguyên phong ấn bài trừ thời điểm. Tại đơn giản nhìn qua Hồng Nguyên về sau, Doanh Khiên bay trở về trên biển. Đối với hôm nay nhìn thấy hết thảy, Doanh Khiên tại sau đó đều tiến hành kỹ càng ghi chép, nhất là liên quan tới ma pháp đế quốc phương diện, Doanh Khiên đem chính mình nhìn thấy tất cả đều đi xuống, cũng thông qua khu trục hạm điện đài đem chính mình hiểu rõ đến tình huống toàn bộ trở lại đến trên tàu chiến đấu mặt. Trên tàu chiến đấu mặt tự nhiên sẽ đem Doanh Khiên lấy được tình báo từng cái đưa về đại tần. Chương 467 nội hà pháo hạm. Chương 467 nội hà pháo hạm. Tham quan xong Hồng Nguyên đại khái tình huống, thời gian kế tiếp Doanh Khiên cũng chỉ có thể đợi tại tinh linh an bài một mẫu ba phần đất phía trên. Mỗi ngày thời gian không phải lấy ra câu cá, chính là dùng điện đài cùng đại tần trong nước tiến hành liên hệ. Mà tại Doanh Khiên rời đi đại tần trong khoảng thời gian này, đại tần phát sinh mấy món việc nhỏ. Đầu tiên, quân tần điều tập 50,000 quân đội, đối với thảo nguyên phía bắc chưa khống chế khu, tiến hành một lần toàn diện càn quét. Tại vượt qua 1000 chiếc xe bọc thép hiệp trợ bên dưới, còn sót lại nhân mã căn bản không có sức chống cự tần quốc quân đội. Cho nên, hiện tại, đại tần phương bắc toàn bộ thảo nguyên đều đã bị đặt vào đến đại tần quản lý phạm vi bên trong, chăn nuôi dê bò thảo nguyên diện tích lại lớn không ít. Đoán chừng 2 năm về sau, đại tần trong nước dê bò số lượng có thể lại tăng thêm 1/3. Ngoài ra, tại Bắc Nhân Mã bị triệt để tiêu diệt đồng thời, phương Nam gỗ lìn chỗ khu vực cũng đã triệt để bị lớn khống chế. Trước mắt đã có to to nhỏ nhỏ trên trăm cái gỗ lìn bộ lạc thần phục với Đại Tần. Về phần những cái kia không có thần phục, thì là đã bị tiêu diệt. Trước mắt Đại Tần trực tiếp khống chế gỗ lìn số lượng đã vượt qua 20 triệu. Trong đó nhiều hơn phân nửa gỗ lìn đã tiến nhập Đại Tần các nơi mỏ than, quan sát là Đại Tần công nghiệp hóa phát triển góp một viên gạch. Mà còn lại gỗ lìn một bộ phận gia nhập Đại Tần các nơi nhà máy, tỉ như nói tính nguy hại tương đối lớn nhà máy xi măng. Sinh sản xi măng công việc chủ yếu chính là do gỗ lìn để hoàn thành. Cứ việc nói, sinh sản xi măng nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, Đại Tần cũng không có cho gỗ lìn phối trí cái gì phòng hộ thiết bị. Nhưng là, đối với những này lấy quặng, chế tạo xi măng làm việc, gỗ lìn lại phi thường nguyện ý gia nhập. Đây là bởi vì, chỉ cần cố gắng làm việc, nhét đầy cái bao tử là không có một chút vấn đề. Mặt khác, năm nay Đại Tần cây ngô thu hoạch lớn. Nhờ vào năm nay mùa xuân Đại Tần gia tăng cây ngô trồng trọt số lượng, cho nên tại cuối tháng 7 tiến hành lương thực thống kê ở trong, năm nay Đại Tần cây ngô sản lượng so với trước năm tăng lên gấp 3. Mà cùng thú nhân mậu dịch cũng đã tiến nhập quỹ đạo. Dựa theo trước đó ước định, Đại Tần sản xuất cây ngô, đem thông qua đường biển, vận chuyển đến thú nhân chỗ ở trước mắt, nhóm đầu tiên 5 chiếc tàu lại bợ thì, 30.000 tấn cây ngô đã vận chuyển tới. Đến tiếp sau còn sẽ có 30 lượt cây ngô vận chuyển đến thú nhân nơi đó. Mà cùng thú nhân mậu dịch cũng đã thuận lợi tiến hành. Thú nhân cung cấp khoáng thạch đúng là bọn giờ ảm mỏ. Thú nhân cung cấp đại lượng bọn giờ ảm mỏ, xem như giải quyết Đại Tần trước mắt bọn giờ ảm mỏ thiếu vấn đề, để Đại Tần có năng lực quy mô lớn sinh sản siêu cứng nhắc có thể cứng rắn chất hợp kim. Mà đại lượng siêu cứng nhắc có thể cứng rắn chất hợp kim xuất hiện, tăng nhanh Đại Tần quân công nghiệp cùng công nghiệp nặng phát triển. Mặt khác, thú nhân cung cấp đại lượng gia thuộc nguyên vật liệu, cũng giải quyết Đại Tần gia thuộc chế phẩm nguyên liệu khan hiếm phiền phức. Mà trừ những này, còn có hai cái tin tức tốt. Bên trong một cái là, một chi dân gian ra biển đội tàu, tìm được một chỗ phân chim số lượng dự trữ phong phú hòn đảo. Đoán sơ qua, nên đảo phân chim chứa đựng số lượng vượt qua ngàn vạn tấn. Có thể nói, phát hiện cái này phân chim số lượng dự trữ phong phú hòn đảo, có thể cho Đại Tần lương thực cùng cây nông nghiệp sản lượng tăng gia sản xuất rất nhiều. Mà cái thứ hai tin tức tốt, đồng dạng là do một chi ra biển đội tàu mang về. Đó chính là có một chi đội thám hiểm tại một tòa diện tích mấy trăm cây số vuông trên hòn đảo phát hiện một tòa tầng cạn mỏ dầu. Nên mỏ dầu cách xa mặt đất bất quá mới vài mét mà thôi, khai thác độ khó cơ hồ tương đương không có. Mà lại căn cứ sơ bộ xác minh tình huống, nên tòa đảo phía dưới vượt qua một nửa thổ địa đều là mỏ dầu. Tòa này to lớn mỏ dầu đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản là không có cách tiến hành tính toán. Mà lại khối này mỏ dầu chẳng những khai thác đơn giản, số lượng dự trữ to lớn, còn có một cái tốt hơn tình huống, đó chính là nên mỏ dầu sản xuất dầu thô là thấp lưu hình chất liệu nhẹ dầu thô. Dầu hỏa kỳ thật cũng là phân chủng loại. Nếu như dựa theo mật độ lời nói, đại khái có thể chia chất liệu nhẹ dầu thô cùng nặng chất dầu thô. Trong đó, chất liệu nhẹ dầu thô tỉ trọng chất dầu thô khai thác, gia công độ khó muốn thấp, kinh tế hiệu quả và lợi ích tốt hơn. Đặc biệt là thấp lưu hình chất liệu nhẹ dầu thô. Thấp lưu hình chất liệu nhẹ dầu thô là dán mỡ nghiệp giả lựa chọn hàng đầu, bởi vì nó giá cao giá trị sản phẩm như xăng, dầu diesel, dân dụng nhiên liệu dầu cùng hàng không dầu nhiên liệu các loại thu suất cao. Mà nặng chất dầu thô bên trong cao lưu thành phần khá nhiều, cũng chính là tạp chất khá nhiều, khai thác cùng dán mỡ công nghệ quá trình cùng kỹ thuật tương đối phức tạp. Mà chất liệu nhẹ dầu thô bên trong tạp chất tương đối ít, khai thác cùng dán mỡ công nghệ quá trình cùng kỹ thuật tương đối không có phức tạp như vậy. Tại dán mỡ trong quá trình, đồng dạng dung tích dầu thô, chất liệu nhẹ dầu thô có thể luyện hóa sinh sản ra càng nhiều giá cao giá trị sản phẩm. Thì như nói ga, hàng không xăng, xăng, dầu diesel, dầu hỏa các loại. Mà nặng chất dầu thô có thể để luyện ra giá cao giá trị sản phẩm tương đối hơi ít, dầu thô bên trong rất lớn một bộ phận cuối cùng đều biến thành cặn bã. Tỷ như bạ dạ phỉn, nhựa đường các loại những này giá trị tương đối thấp sản phẩm. Mà mảnh này mới phát hiện mỏ dầu, có thể nói là một khối bảo tàng địa mang. Thế là, Doanh Kiên bằng nhanh nhất tốc độ, đặt một phần điện báo về Đại Tần, nói cho Phí Ngọc. Đảo phân chim cùng mỏ dầu nhất định phải cầm xuống. Đối với phân chim cùng mỏ dầu có thể hay không nắm bắt tới tay, Doanh Kiên cũng không lo lắng, lúc này Đại Tần mách tính, đối với phân chim cùng dầu hỏa còn không có đầy đủ nhận biết. Sẽ đi tìm kiếm phân chim cùng dầu hỏa, cũng là bởi vì Đại Tần mở ra cao ban thưởng. Trên thực tế, coi như Đại Tần bách tính nhận thức được phân chim cùng dầu hỏa giá trị, nhiều nhất là đem phân chim lợi dụng, mà dầu hỏa đối với phổ thông Đại Tần bách tính tới nói là rất khó lợi dụng. Dù sao dầu hỏa là muốn trải qua tinh luyện mới có thể phát huy giá trị lớn nhất, mà tinh luyện dầu hỏa kỹ thuật thế nhưng là khống chế tại Đại Tần trên tay, hoặc là nói là khống chế tại Doanh Khiên trên tay. Nếu như không có Doanh Khiên đồng ý, coi như phát hiện lộ thiên mỏ dầu, không có xưởng gia công, cũng vô pháp đem dầu hỏa gia công thành các loại giá cao đáng giá thương phẩm. Mà lại Đại Tần cải biến bất quá mấy năm, Đại Tần phía quan phương đối với dân gian tới nói vẫn là một cái không cách nào trêu chọc cự vô phách. Khi biết trong khoảng thời gian này Đại Tần phát sinh sự tình về sau, Doanh Kiên lại cho Phí Ngọc hạ đạt một ngón tay bày ra. Đầu tiên là trước từ tồn kho tàu lái bờ tỷ ở trong tuyển 30 chiếc đi ra, tại phối tề nhân viên về sau phái tới Tây Đại Lục. Mặt khác, để binh công xưởng sườn đóng tàu, tăng lớn tàu lái bờ tỷ sinh sản số lượng, từ 1 tháng 5 chiếc tàu lái bờ tỷ kiến tạo tốc độ gia tăng đến 1 tháng 10 chiếc. Mà trừ gia tăng tàu lái bờ tỷ kiến tạo số lượng, Doanh Kiên còn muốn cầu sườn đóng tàu sinh sản một loại chiến hạm kiểu mới, nội hà pháo hạm. Doanh Kiên muốn sống sinh nội hà pháo hạm nguyên nhân, nhưng thật ra là vì để cho quân Tần ở đất liền dòng sông địa khu cũng có thể thu hoạch được hỏa lực trợ giúp. Hồng Nguyên địa khu nhân tạo kênh đảo, để Doanh Kiên nhận thức được một vấn đề. đó chính là ma pháp đế quốc cảnh nội khả năng tồn tại rất nhiều người tạo kênh đảo. Dù sao hồng nguyên người nơi này tạo kênh đảo chính là ma pháp đế quốc cùng thú nhân tại hao tốn thời gian mấy năm mở, mà ma pháp đế quốc thống trị khu vực hạch tâm đã có hơn 300 năm lịch sử. Doanh Khiên không cho rằng ma pháp đế quốc hạch tâm địa khu sẽ không có rất nhiều người tạo kênh đảo, cho nên tại Doanh Khiên xem ra những này nhân tạo kênh đảo nhất định phải lợi dụng. Mà nội hà pháo hạm thì là chuyên môn phụ trách ở đất liền trong dòng sông tác chiến dùng. Sở dĩ muốn tạo nội hà pháo hạm là bởi vì quân tần hạm đội hệ thống ở trong trước mắt không thể ở đất liền nhỏ hẹp dòng sông đảm nhiệm chiến hạm. Trước mắt quân tần ở trong hình thể nhỏ nhất quân hạm là khu trục hạm, nhưng là khu trục hạm là trên biển chiến hạm, trọng tải vượt qua 2.000 tấn, đối với sông trong lục địa tới nói khu trục hạm quá lớn, cho nên Doanh Khiên cần càng nhỏ hơn một chút chiến hạm, mà trọng tải mấy trăm tấn, hỏa lực không kém nội hà pháo hạm, không thể nghi ngờ là một tốt lựa chọn. Tuyệt đối không nên xem thường nội hà pháo hạm, nó mặc dù nhỏ nhưng là võ bị cũng một điểm không kém. Nội hà đạn pháo võ bị hoàn toàn có thể cùng khu trục hạm đánh đồng. Chương 468, 4 triệu phát súng cối 60mm đạn pháo. Chương 468, 4 triệu phát súng cối 60mm đạn pháo này chủ yếu là bởi vì nội hà pháo hạm so với khu trục hạm, nó có thể đem càng nhiều trọng tải dùng tại trên người mình. Khu trục hạm là trên biển chiến hạm, vì cùng những chiến hạm khác phối hợp lẫn nhau, khu trục hạm cần bận tâm địa phương nhiều lắm. Tỷ như nói tốc độ, vì đuổi theo tàu chiến đấu cùng hàng không mẫu hạm tốc độ, quân tần khu trục hạm tốc độ phổ biến là 30 tiết trở lên. Mà nhanh chóng tốc độ, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Muốn cho khu trục hạm có được 30 tiết trở lên tốc độ, như vậy, liền cần để cho khu trục hạm có được một bộ cường hãn động lực trang bị. Mà tại khoa học kỹ thuật không có bay vọt thức tiến bộ trước đó, muốn khu trục hạm tốc độ càng nhanh, chỉ có thể thông qua tăng lớn, tăng cường phát động trang bị đến thực hiện. Mà càng cường đại phát động trang bị, thế tất có được càng lớn hình thể. Cho nên, 30 tiết cao tốc độ chính là một bộ to lớn hệ thống động lực cung cấp. Mặt khác, khu trục hạm làm trên biển tác chiến tàu chiến, nhất định phải cân nhắc thời gian dài tác chiến nhu cầu. Giống khu trục hạm loại này trên biển tác chiến tàu chiến, thường xuyên ra một lần nhiệm vụ chính là mấy cái tuần lễ thậm chí mấy tháng. Dạng này, một chiếc khu trục hạm liền cần có được to lớn bình xăng cùng chứa đựng đại lượng tiếp tế vật liệu nhà kho. Còn có, cần là khu trục hạm phía trên mấy trăm tên thuyền viên cung cấp ở lại, sinh hoạt, sân bãi. Mà nội hà pháo hạm thì phải so khu trục hạm đơn giản rất nhiều. Cái này có thể cho nội hà pháo hạm đem càng nhiều địa phương dùng để làm võ bị nhu cầu. Trong ngay mắt, thời gian đã đi tới lúc tháng 10. Trước đây không lâu, đại tần 30 chiếc tàu lại bờ thì đã tới thành Mạ Dị Địa. Tần quốc hoàn thành cùng tinh linh giao dịch, Doanh Khiên cũng đã xác định, tinh linh phương diện đem giao dịch 3 triệu mai ma thú tinh hạch cấp 1 toàn bộ giao phó. Mà đi theo 30 chiếc tàu lại bờ thì cùng một chỗ đến, còn có chi thứ 2 tàu tiếp tế đội. Cứ việc nói, chi thứ nhất phái ra tàu tiếp tế đội tiếp tế còn không có hao hết, nhưng là, đối với chi thứ nhất tàu tiếp tế đội người mà nói, bọn hắn đã ở trên biển trôi rất lâu. Cho nên, chi thứ 2 tàu tiếp tế đội, nhưng thật ra là đến thay thế chi thứ nhất tàu tiếp tế đội thuyền viên. Mặt khác, chi thứ 2 tàu tiếp tế đội còn mang đến một nhóm vũ khí cùng một nhóm người. Theo nhóm thứ 2 tàu tiếp tế đội cùng một chỗ vận chuyển tới vũ khí, chủ yếu là đại lượng súng cối 60mm đạn tháo. Những này súng cối 60mm đạn tháo cũng không phải là cho Doanh Khiên dưới trướng lục quân sử dụng. Phải biết, lần này tàu tiếp tế đội mang tới súng cối 60mm đạn tháo, số lượng khoảng chừng 4 triệu mai. Trọng lượng đạt đến 6.000 tấn, có thể nói, nguyên một chiếc tàu lái bờ tì bên trong, trang đều là súng cối 60mm đạn tháo. Mà 2 triệu mai đạn tháo, lấy Doanh Khiên hiện tại trên tay 1.500 lục quân, là không thể nào dùng xong. Bởi vì 1.500 lục quân chỉ có 50 môn súng cối 60mm. 2 triệu phát súng cối 60mm đạn tháo, liền xem như đem 50 môn súng cối 60mm đánh phế đi, cũng chỉ có thể tiêu hao mấy trăm ngàn phát pháo đạn. Húng chi, lục quân vốn là mang theo 100.000 phát súng cối 60mm đạn tháo. Đối với lục quân tới nói, 100.000 phát đã đầy đủ dùng. Mà Doanh Khiên sở dĩ còn có để nhóm thứ 2 tàu tiếp tế đội vận chuyển 4 triệu phát súng cối 60mm đạn pháo đến, nhưng thật ra là Doanh Khiên định dùng đến cùng tinh linh giao dịch. Tại cùng tinh linh đã đạt thành tàu lái bờ tỷ giao dịch về sau, Doanh Khiên phát hiện tinh linh giống như có được rất nhiều ma thú tinh hạch. Thế là ở bên gõ đánh thọc sườn phía dưới, Doanh Khiên từ tinh linh nơi đó đạt được một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức xấu là chính mình cầm tàu lái bờ tỷ cùng tinh linh trao đổi ma thú tinh hạch báo giá thấp. Tin tức tốt, tinh linh còn có rộng lượng ma thú tinh hạch. Thế là Doanh Khiên liền bắt đầu muốn chính mình hẳn là lấy cái gì đồ vật đi ra, lại từ tinh linh nơi đó trao đổi một chút ma thú tinh hạch tới. Vừa mới bắt đầu, Doanh Khiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng là phát hiện có thể dùng để cùng tinh linh trao đổi đồ vật cũng không nhiều. Đại tần không thiếu lương thực, có thể tinh linh cũng không thiếu lương thực à? Một loại nào đó trình độ bên trên, tinh linh lương thực sản lượng so đại tần đều muốn qua trương. Đại tần sản lượng to lớn lương thực, tại tinh linh trước mặt hoàn toàn không có cái gì sức hấp dẫn. Quần áo cái gì thì đồng dạng đối với tinh linh không có sức hấp dẫn, bởi vì tinh linh quần áo căn bản là thực vật chế tác. Có được đại lượng ma pháp hệ mộc sư tinh linh, chưa từng có thiếu quần áo. Cho nên đại tần hàng đẹp giá rẻ áo đông bán không được. Về phần mặt khác thương phẩm, hàng xa xỉ, tinh linh cũng không truy cầu. Mà tinh linh từ đại tần mua sắm đường, đã dùng những vật khác trao đổi. Chỉ đen, giày cao gót những này thêm tốc độ đánh đổ vật, tinh linh lại trướng mắt. Về phần tàu lại bợ thì, Doanh Khiên cũng hỏi thăm qua, tinh linh có cần hay không càng nhiều tàu lại bợ thì. Nhưng là, tinh linh phương diện trả lời chắc chắn là, tạm thời không cần. Đương nhiên, Doanh Khiên cũng biết, nếu như đem xe tải, đường sắt những này lấy ra, tinh linh khẳng định để ý, nhưng vấn đề là, đường sắt thế nhưng là lợi quốc lợi dân quốc gia trọng khí A, Doanh Khiên cũng sẽ không để Tây Đại Lục có được đường sắt phải có đường sắt cũng không phải hiện tại. Về phần tốt hơn vũ khí, Doanh Khiên càng thêm sẽ không lấy ra cùng Tinh Linh giao dịch. Doanh Khiên mặc dù cần ma thú tinh hạch, nhưng là còn không đến mức điên đến thứ gì đều lấy ra trao đổi. Cái này để Doanh Khiên có một ít làm khó. Doanh Khiên bỏ được lấy ra cùng Tinh Linh trao đổi, Tinh Linh trước mắt, Tinh Linh sẽ trao đổi, Doanh Khiên lại không bỏ được lấy ra trao đổi. Trong lúc nhất thời này, Doanh Khiên thế mà phát hiện chính mình giống như không có vật gì tốt, có thể cho Tinh Linh cam tâm tình nguyện cầm ma thú tinh hạch đến trao đổi. Bất quá, suy tư hồi lâu, Doanh Khiên hay là phát hiện có thể dùng đến cùng Tinh Linh trao đổi đồ tốt. Đó chính là súng cối 60mm đạn pháo. Doanh Khiên lựa chọn cầm súng cối 60mm đạn pháo cùng Tinh Linh trao đổi ma thú tinh hạch là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên, Doanh Khiên đem súng cối 60mm đạn pháo chào hàng cho Tinh Linh, là để Tinh Linh dùng để làm không trung đả kích hỏa lực. Doanh Khiên phát hiện, Tinh Linh thuyền lơ lửng, kỳ thật phi thường thích hợp dùng để làm đối địa công kích. Mà Tinh Linh cũng đúng là hữu dụng thuyền lơ lửng đối địa công kích, chỉ là thủ đoạn tương đối đơn nhất. Mà Doanh Khiên lại làm cho Tinh Linh đem súng cối 60mm đạn pháo dùng thuyền lơ lửng mang lên bầu trời. Sau đó, đem súng cối 60mm đạn pháo xem như tạc đạn ném đến. Mà súng cối 60mm đạn pháo làm tạc đạn là phi thường thích hợp. Đầu tiên là nó trọng lượng, một phát súng cối 60mm đạn pháo ước chừng là 1.5 kg nặng. Nó sát thương phạm vi ước chừng là 20m, cái này trọng lượng cùng sát thương phạm vi vẫn tương đối lý tưởng. Dù sao, Tinh Linh thủ đoạn công kích, Doanh Khiên cũng đã gặp. Tại thuyền lơ lửng phía trên, Tinh Linh đối địa thủ đoạn công kích chủ yếu là một loại sẽ bạo tạc mũi tên. Bất quá loại này sẽ bạo tạc mũi tên, uy lực có hạn, ước chừng cùng một viên lựu đạn uy lực nổ tung không sai biệt lắm. Mà súng cối 60mm đạn pháo uy lực hiển nhiên so lựu đạn uy lực phải lớn nhiều. Về phần tại sao không cho Tinh Linh lựu đạn hoặc là thuốc nổ? Đây là bởi vì, so với lựu đạn cùng thuốc nổ, đạn pháo cối không giống lựu đạn cùng gói thuốc nổ mở dạng, không cách nào chính xác khống chế bạo tạc thời gian. Lựu đạn có trì hoãn thời gian, thuốc nổ muốn bạo tạc đồng dạng muốn thiết trí thời gian. Này sẽ để Tinh Linh tại sử dụng thời điểm không cách nào có hạn khống chế thời gian. Cho nên, vì thích ứng Tinh Linh sử dụng nhu cầu, cái này 2 triệu phát súng cối 60mm đạn pháo đều bị bỏ quán tính bảo hiểm cùng dưới đáy phát xạ thuốc. Chỉ lưu lại đầu trùng kích ngoài nổ. Tức đạn pháo đầu đụng vào mặt đất hoặc là vật cứng, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Bởi vì chọn lựa là va chạm dẫn bạo, từ không trung đưa lên đạn pháo, sẽ bởi vì đạn pháo trọng lượng duyên cớ, đạn pháo cối sẽ tự nhiên đầu hướng xuống. Dạng này, khi đạn pháo cối lúc rơi xuống đất, nó ngoài nổ tự nhiên sẽ chạm đến mặt đất, từ đó dẫn phát bạo tạc. Mà lại so với lựu đạn cùng thuốc nổ, súng cối 60mm đạn pháo kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Coi như cho Tinh Linh cũng rất khó chính mình phòng chế ra, mà lựu đạn cùng thuốc nổ kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, dễ dàng bị mô phỏng đi ra. Chương 469, nhân viên y tế chương 469, nhân viên y tế đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, súng cối 60mm đạn pháo phí tổn thế nhưng là rất rẻ. Phải biết, tại một loạt hỏa pháo ở trong, pháo cối phí tổn có thể nói là thật cải trang giá. Lấy trước mắt, quân tần trang bị số lượng nhiều nhất súng cối 60mm tới nói, một môn súng cối 60mm phí tổn, kỳ thật cùng 1000 phát 7 điểm cựu nhị ly súng trường đạn không sai biệt lắm. Nay chủ yếu là bởi vì pháo cối kỹ thuật hàm lượng thấp, có thể nói, một môn pháo cối kỳ thật chính là một cây hợp kim ống thép liền trải qua đơn giản gia công chế tạo mà thành. So với mặt khác hậu trang hỏa pháo, pháo cối chế tạo độ khó tương đối thấp. Chỉ cần có thể sinh sản ra hợp cách hỏa pháo, cơ bản liền giải quyết vấn đề lớn nhất. Thậm chí có thể nói, nếu như không cân nhắc một chút tác chiến nhu cầu, chế tạo pháo cối kỹ thuật bậc cửa, so chế tạo một chi hợp cách súng trường đều thấp. Dù sao một chi súng trường ở trong, mặc kệ là nòng súng hay là bắn súng, chế tạo đều phi thường rườm rà. Tỷ như nói nòng súng, đầu tiên, chế tạo nòng súng vật liệu khẳng định không có khả năng là tùy tiện dùng rót mô hình loại biện pháp này đến giải quyết. Cứ việc rót mô hình tốc độ nhanh, nhưng là nòng súng tại phát xạ đã lúc cần tiếp nhận nhiệt độ cao cao áp. Nếu như là rót mô hình nòng súng, nội bộ khó tránh khỏi tồn tại bạc khí, chống giống, đến lúc đó dễ dàng tạo thành tạt nòng. Cho nên, nòng súng nguyên vật liệu không đơn giản chỉ là đơn giản sắt thép, mà là gia nhập thép dùng cùng mục hợp kim thép hợp kim. Thép dùng molybden chất liệu không chỉ có thể cung cấp đầy đủ cường độ cùng độ cứng, đồng thời còn có tốt đẹp chống ăn mòn tính năng. Có hợp cách nguyên vật liệu, đối với nòng súng gia công cũng không phải chỉ có một đạo xe rãnh nòng súng mà thôi. Nòng súng gia công quá trình cần áp dụng nhiều nói tự tiến hành, bao quát xe gọn, thang lỗ, cắt chém các loại, mỗi cái trình tự làm việc đều cần thông qua cao tinh độ máy móc để hoàn thành. Mà pháo cối hoặc pháo so với nòng súng tới nói, kỳ thật muốn đơn giản một chút. Đây cũng là vì cái gì, một môn súng cối 60mm phí tổn cùng 1000 phát súng trường đạn không sai biệt lắm nguyên nhân. Một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể chế tạo 20 cửa súng cối 60mm. Về phần súng cối 60mm đạn pháo, cái kia phí tổn càng phi thường thấp. Bởi vì pháo cối thuộc về một loại thấp thân ép hỏa pháo. Cho nên, đạn pháo cối đối với tài liệu yêu cầu là tương đối thấp, không cần cỡ nào tốt vật liệu hợp kim, thậm chí ngay cả sắt thép cũng không nhất định cần. Thân đạn chủ thể hoàn toàn có thể áp dụng gang đến tiến hành chế tạo. Gang kỹ thuật độ khó cùng chi phí, nhưng so sánh thép hợp kim muốn thấp nhiều. Mà lại, nhóm này bán cho Tinh Linh đạn pháo cối, còn thứ trừ lửa có sẵn phát xạ thuốc, cùng nội bộ quán tính bảo hiểm. Có thể nói, đạn pháo cối nhất có kỹ thuật hàm lượng, chi phí cao nhất bộ phận đều đã hủy bỏ mất rồi, cái này làm nhóm này đạn pháo cối chi phí so quân tần chính mình sử dụng phí tổn thấp hơn. Nhóm này đạn pháo cối phí tổn thấp tới trình độ nào đâu? 8 phát 7.92 ly súng trường mổ rẻ đạn chi phí, cùng một phát súng cối 60mm đạn pháo chi phí giống nhau. Ý vị này, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể chế tạo 2500 phát súng cối 60mm đạn pháo. Mà Doanh Khiên bán cho Tinh Linh đạn pháo cối giá tiền là một viên ma thú tinh hạch cấp 1 50 phát pháo đạn. Đào đi chi phí về sau, Doanh Khiên có thể kiếm lấy 4900 lợi nhuận. Mà lại, thực tế lợi nhuận còn muốn vượt qua 4900. Bởi vì, đạn pháo phí vận chuyển dùng cũng là muốn do Tinh Linh ra. Dù sao, Đại Tần giao dịch cho Tinh Linh tàu lái bờ tí mới vừa vào đến, Tinh Linh còn không cách nào điều khiển, cho nên nhóm này đạn pháo phí vận chuyển dùng cũng là Tinh Linh ra. Mà phí vận chuyển dùng, Doanh Khiên khẳng định cũng muốn nho nhỏ kiếm lời một bút. Cứ việc nói, 4 triệu phát súng tối 60mm đạn tháo, Doanh Khiên chỉ bán 80.000 ma thú tinh hạch cấp 1. Nhiều như vậy đạn tháo, ngay cả một chiếc tàu lái bờ tỷ cũng so ra kém. Xác thực, đạn tháo tối tỷ lệ lợi nhuận xác thực không cách nào cùng tàu lái bờ tỷ so sánh. Nhưng là, tàu lái bờ tỷ thuộc về trường kỳ sử dụng tồn tại, Tinh Linh tại mua sắm một chiếc về sau, sau đó mấy năm, thậm chí vài chục năm, cũng sẽ không lần nữa mua sắm. Có thể đạn pháo cối không giống với a, thứ này là thuộc về tiêu hao phẩm. Duy nhất một lần vận dụng, dùng về sau, liền không có lần nữa sử dụng khả năng. Mà đừng xem 4 triệu phát súng tối 60mm đạn pháo số lượng không ít, nhưng là, một khi dùng, cái kia tiêu hao tốc độ thế nhưng là thật nhanh á, phải biết, Hồng Nguyên tiền tuyến Tinh Linh khoảng chừng 800.000, 4 triệu phát pháo đạn, địa bình quân phối xuống tới một tên Tinh Linh mới có thể cầm tới ngũ phát mà thôi. Mà lại, ai nói đạn pháo cối chỉ có thể mang lên thuyền lơ lửng dùng, tại trên tường thành Tinh Linh cũng có thể sử dụng a, có được 100m cao tường thành cây lớn. Tinh Linh hoàn toàn có thể trực tiếp đem đạn pháo cối từ 100m cao địa phương ném đến. Tại tường thành cây lớn phía trên Tinh Linh cũng sẽ không phải chịu đạn pháo cối bạo tạc ảnh hưởng. Cho nên, đối với Tinh Linh tới nói, cái này 4 triệu phát pháo đạn, liền cùng 4 triệu mai lựu đạn không sai biệt lắm. Một khi dùng, đó chính là như là nước chảy. Cho nên, cứ việc nói, đạn pháo cối tỷ lệ hồi báo xác thực không bằng tàu lái bờ đi, nhưng là, chỉ cần Tinh Linh dùng chịu khó, như vậy, tự nhiên liền cần càng nhiều đạn pháo. Đối với Doanh Khiên tới nói, đây cũng không phải là làm một cú, mà là tế thủy trưởng lưu a, dù sao tiêu hao phẩm là cần một mực mua sắm. Mà chi thứ hai tàu tiếp tế đội, trừ mang theo đại lượng đạn tháo cối, còn mang đến một nhóm người. Bất quá không phải nhân viên tác chiến, mà là nhân viên y tế. Doanh Khiên nghĩ tới thứ hai dạng dùng để cùng Tinh Linh giao dịch đồ vật, chính là nhân viên y tế cùng tương đương với dược phẩm. Cứ việc nói, tại Tây Đại Lục, ma pháp đế quốc có được ma pháp sư trị liệu loại này đặc thù nhân viên, có thể thông qua ma pháp trị liệu thương thế. Nhưng là ma pháp sư trị liệu có một cái không may, đó chính là số lượng không đủ. So với phổ thông ma pháp sư trị liệu số lượng càng thêm thưa thớt, bình quân 100 tên có được ma pháp thiên phú người ở trong, chỉ có một người có được trở thành ma pháp sư trị liệu tiềm lực. Mà đại đa số ma pháp sư trị liệu chỉ có thể dừng bước tại design, muốn trở thành trung dẹt ma pháp sư trị liệu, độ khó nhưng so sánh trở thành ma pháp sư trung cấp khó khăn nhiều. Mà không trở thành trung cấp ma pháp sư trị liệu, đối với chiến tranh tạo thành thương thế, liền không có quá nhiều tác dụng. Cho nên, liên quân Tây Đại Lục, tại chữa bệnh và chăm sóc phương diện lực lượng là thiếu nghiêm trọng. Mà Tinh Linh, không có ma pháp sư trị liệu loại này đặc thù nhân viên, có chỉ có sử dụng dược liệu truyền thống bác sĩ. Cứ việc Tinh Linh đối với các loại dược liệu hết sức quen thuộc, sử dụng dược liệu tiến hành trị liệu cũng là xe nhẹ đường quen. Nhưng là, đơn giản dược liệu nơi nào có tần quốc các loại dược vật đi vào hữu hiệu nhanh chóng. Thì như nói, đơn giản thuốc giảm đau cùng thuốc tê. Đừng nhìn thuốc giảm đau không cách nào cứu người, nhưng là, tại cứu giúp thương binh thời điểm, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Có thuốc giảm đau lời nói, người bị thương viên liền có thể bình tĩnh tiếp nhận trị liệu. Rất nhiều thương thế đều cần người bị thương bảo tồn an tĩnh. Tỷ như nói gãy xương nghiêm trọng, tại trị liệu lúc khẳng định cần người bị thương bảo tồn an tĩnh, bất hoạt động. Bởi vì tại nghiêm trọng gãy xương tình huống dưới, lung tung động sẽ chỉ thêm kích thương thế. Nhưng vấn đề là xương cốt gãy mất tình huống dưới, lại có mấy người có thể bảo tồn bình tĩnh. Sau đó đang tiếp thụ trị liệu thời điểm, còn muốn nhận thụ lấy bao giờ cũng kịch liệt đau đớn, an tĩnh nằm để bác sĩ hảo hảo trị liệu đâu. Chỉ sợ có thể làm được cạo xương liệu độc còn sừng sững bất động người, vạn người không được một. Cho nên có thuốc giảm đau cùng thuốc tê tình huống dưới, chẳng những có thể lấy đề cao người bị thương còn sống tỷ lệ, còn có thể tăng tốc nhân viên y tế cứu chữa thương binh năng lực. Dù sao, người bị thương loạn động, nhân viên y tế liền muốn đầu nhập càng nhiều người lực đến tiến hành khống chế. Trị liệu thời gian cũng sẽ không thể tránh khỏi kéo dài. Cho nên, Doanh Khiên từ Tần Quốc điều động 500 danh y hộ nhân viên tới, cùng nhân viên y tế cùng nhau, còn có đại lượng các loại dược vật. Những này nhân viên y tế là tinh linh thuê, chuyên môn dùng để hiệp trợ tinh linh cứu chữa khả năng xuất hiện đại lượng thương binh. Về phần đại lượng dược vật, đồng dạng là tinh linh cần. Chương 470, Hồng Nguyên bộc phát một chương 470, Hồng Nguyên bộc phát một biểu nô biểu rốt cục bắt đầu sao? Doanh Khiên nghe bên ngoài vang lên tiếng kèn, nhìn nó nói: "Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đối với phía ngoài tiếng kèn, Doanh Khiên tự nhiên không xa lạ gì, đây là tinh linh nhất tộc tiếng kèn. Mà mấy tháng này thời gian, Doanh Khiên cũng biết, một khi thanh âm này tinh linh tiếng kèn vang lên, liền đại biểu lấy Hồng Nguyên muốn thoát vây. Quả nhiên, rất nhanh, Ophelia liền tự mình tới trước. Doanh Khiên điện hạ, Hồng Nguyên một viên cuối cùng lượng tinh muốn dập tắt, Hồng Nguyên đang tiến hành điên cuồng bộc phát. Tốt, ta đã biết, căn cứ hiệp nghị, ta sẽ đem 500 nhân viên y tế phái đi ra. Căn cứ Doanh Khiên trước đó cùng tinh linh thương định hiệp nghị, một khi Hồng Nguyên bộc phát, Doanh Khiên liền cần đem 500 danh y hộ nhân viên phái đi ra. Bọn hắn sẽ hiệp trợ cứu trợ tinh linh thương binh. Đa tạ Doanh Khiên điện hạ." Triệu Miễn mỉm quân thượng: "Ngươi mang 500 lục quân, hiệp trợ bộ chữa bệnh đội thành lập giã chiến y địa viện, đồng thời phụ trách nhân viên y tế cùng giã chiến y địa viện an toàn." "Ê, Tôn Lâm Quang, quân thượng." Nhìn trước mắt tên này không khác mình là mấy lớn nam tử, Doanh Khiên vô vô bờ vai của hắn. Hết thảy coi chừng. Đa tạ quân thượng quan tâm. Tôn Long Quang kỳ thật cũng không phải là nhân viên tác chiến, mà là một tên quan sát nhân viên. Vì càng thêm có hiểu rõ Hồng Nguyên tình huống, Doanh Khiên đặc biệt làm một nhóm máy quay phim cùng máy chụp ảnh, gây dựng một chi chuyên môn tiến hành quay chụp bộ đội. Chi bộ đội này mục đích chỉ có một cái, thông qua máy quay phim cùng máy chụp ảnh, đem Hồng Nguyên bộ phát sau này tình huống ghi chép lại. Sau đó đem quay chụp đến hình ảnh cùng tấm hình, tận khả năng mang về, để cho Tần Quốc có thể hữu hiệu nghiên cứu Hồng Nguyên. Nhưng là, nếu như muốn hiểu rõ Hồng Nguyên bộ phát sau này trực tiếp tư liệu, như vậy liền mang ý nghĩa, Tôn Long Quang bọn hắn cẩn thận chống đỡ Hồng Nguyên bộ phát tuyến đầu. Tương đương với xuất hiện tại chiến tranh tuyến đầu, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Tôn Long Quang mang theo một chi mười mấy người chuyên nghiệp đoàn đội xuất phát về sau. "Ophelia, ta còn có một ít chuyện muốn phân phó một phen, ngươi trước chờ một hồi, ta lập tức liền tốt." "Không có vấn đề, Doanh Kiên điện hạ." Ophelia sau khi rời đi, Doanh Kiên nhìn về phía một người. "Đinh Trạch, có mặt tướng. Mệnh lệnh, tất cả khu trục hạm châm lửa, toàn hạm đội tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thông lệnh ngoại hải hạm đội, để ngoại hải 15 chiếc khu trục hạm tùy thời làm tốt đến đây chuẩn bị tiếp viện. Mặt khác, thông chi hàng không mẫu hạm hạm tái cơ, chuẩn bị đối địa tác đạn, tùy thời chờ lệnh xuất phát." "Ê." Khi Doanh Kiên đi ra lúc, còn lại 1000 lục quân đã chờ xuất phát, mà Tinh Linh an bài 20 chiếc thuyền lơ lửng cũng đã đúng chỗ. Doanh Kiên leo lên thuyền lơ lửng, bắt đầu tiến về Tinh Linh phòng tuyến. Doanh Kiên sẽ tại Tinh Linh cấu trúc phòng tuyến, trực tiếp quan sát Hồng Nguyên bộ phát sau này tình huống. Doanh Kiên đến Tinh Linh tường thành cây lớn lúc, Tinh Linh phương diện đã làm tốt chuẩn bị. Mấy chục vạn Tinh Linh đã tại tường thành cây lớn phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tường thành cây lớn phía trên tất cả phòng ngự khí giới cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mà trên bầu trời, đại lượng thuyền lơ lửng ngay tại hướng bắc phi hành. Những này thuyền lơ lửng phía trên là từng đám tinh linh quân đội. Kỳ thật, ứng đối Hồng Nguyên đạo thứ nhất phòng tuyến cũng không phải là nơi này, mà là Hồng Nguyên chỗ khu vực bên ngoài. Nơi đó mới là tinh linh, ma pháp đế quốc cùng thú nhân đối mặt Hồng Nguyên tuyến đầu. Sở dĩ không tại Hồng Nguyên trung quanh thành lập phòng ngự, cũng không phải là tinh linh, ma pháp đế quốc cùng thú nhân không muốn, mà là không cách nào làm được. Bởi vì Hồng Nguyên trung quanh thực vật cùng động vật căn bản là không có cách còn sống. Trên thực tế, nếu như tinh linh, nhân loại hoặc là thú nhân, thời gian dài đợi tại ở gần Hồng Nguyên 5 cây số phạm vi bên trong, sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tình huống. Căn cứ tinh linh phương diện nghiên cứu, một khi ở vào Hồng Nguyên 5 cây số phạm vi 1 tháng trở lên thời gian, liền sẽ xuất hiện suy yếu vô lực, 2 tháng trở lên thời gian thì sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên, căn bản là không có cách tại Hồng Nguyên xung quanh đóng quân. Về phần tại sao muốn đem phòng ngự xây dựng ở hơn trăm dặm bên ngoài, thì là bởi vì Hồng Nguyên bộc phát về sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, đặc biệt đem phòng tuyến bố trí tại trăm dặm bên ngoài. Về phần tới gần Hồng Nguyên tinh linh, nhân loại cùng thú nhân, kỳ thật chính là một loại thăm dò. Ai cũng không biết, những bố trí này tại khoảng cách Hồng Nguyên gần nhất tiến quân đội, có thể hay không tại Hồng Nguyên bộc phát về sau, trực tiếp toàn quân bị diệt. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có biện pháp, đối với Hồng Nguyên hiểu rõ quá ít. Mà 500 tần quốc nhân viên y tế cùng giã chiến y địa viện, liền thiết lập ở khoảng cách Hồng Nguyên 50 dặm địa phương, lấy thuận tiện lần cận cứu chữa thương binh. Thuyền lơ lửng trực tiếp rơi xuống tường thành cây lớn phía trên. Doanh Kiên cùng dưới trướng 1000 lục quân thu được một mảnh địa khu. Doanh Kỳ hệ xác lập khắc mệnh lệnh lục quân thành lập trận địa, bố trí hỏa pháo. Tôn Long Quang tại tinh linh thuyền lơ lửng phía trên nhìn phía xa càng ngày càng chói mắt hào quang màu đỏ. Nhìn lại xung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch số lớn quân đội. Trên mặt đất là tinh linh, ma pháp đế quốc, thú nhân tạo thành quân liên hiệp đội. Ba chi khác biệt quân đội đem Hồng Nguyên bao vây lại. Tinh linh phương diện là vượt qua 40,000 cung thủ bộ đội. Ma pháp đế quốc phương diện thì là 60,000 quân đội, cộng thêm trên trăm cửa đại pháo ma tinh. Thú nhân phương diện binh lực ước chừng cũng có 60,000 sử dụng dài 6,7 mét trường thương bộ đội. Mà trên bầu trời, hơn ngàn chiếc tinh linh thuyền lơ lửng, mấy chục chiếc ma pháp đế quốc phi thuyền, cùng hơn ngàn thú nhân phi long, hợp thành nghiêm mật không trung vòng phong tỏa. Mặc dù biết sau đó khả năng cựu tử nhất sinh, nhưng là Tôn Long Quang hay là tận chức tận trách bắt đầu mắc khung camera. Hắn muốn làm, liền đem sau đó có thể phát sinh hết thảy đều ghi chép lại. Theo Hồng Nguyên toát ra hồng quang càng ngày càng mạnh, phong ấn phía trên điểm sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở tối. Hồng Nguyên trung quanh mười mấy vạn ánh mắt đều đang nhìn chăm chú càng ngày càng mở điểm sáng. Tất cả mọi người biết, khi điểm sáng triệt để dập tắt thời điểm, chính là Hồng Nguyên bộc phát thời điểm. Tất cả mọi người tại dày vọt như vậy ở trong, vượt qua nửa giờ. 3. Theo một tiếng vang nhỏ xuất hiện, rốt cục, điểm sáng triệt để dập tắt, Hồng Nguyên phong ấn phá toái, chuẩn bị chiến đấu. Cảnh giới. Phong ấn phá toái trong nháy mắt, mặc kệ là tinh linh hay là ma pháp đế quốc, hoặc là thú nhân quân đội, đều tiến nhập độ cao tình trạng báo động. Tinh linh chiến sĩ nhao nhao kéo cung cài tên, ma pháp đế quốc binh sĩ thì là đem súng ma năng nhắm ngay Hồng Nguyên phương hướng. Thú nhân đem trường mâu dựng lên. Bất quá, cùng trong tưởng tượng cảnh tượng có một ít không giống với, Hồng Nguyên phá phong về sau, cũng không có cái gì động tĩnh lớn, bất quá là hồng quang quang mang hợp thành một đạo quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Mặt khác, cùng bình thường thời điểm cũng không hay đến, mà quang trụ cũng đang chậm rãi yếu bớt. Không sai biệt lắm tại qua 10 phút đồng hồ về sau, quang trụ liền biến mất. Một chiếc tinh linh thuyền lơ lửng tại quang trụ biến mất về sau, từ từ tới gần Hồng Nguyên trên không. Gỡ lọ phải đeo đưa đầu ra, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp Hồng Nguyên ở trong hay là giống như trước đây, xem tiếp đi là một cái sâu không thấy đáy màu đỏ đường hầm. Nhìn thấy Hồng Nguyên không có cái gì dị thường, gỡ lọ phải đeo nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như Hồng Nguyên thật chẳng có chuyện gì, đó là không thể tốt hơn. Bất quá, ngay tại gỡ lọ phải đeo cho là vô sự phát sinh thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Hồng Nguyên vách trong tựa hồ đang núp đích. Dựa vào tinh linh tốt đẹp thị lực, Vỡ Lọ Phải Đẹo rất nhanh phát hiện, vậy căn bản không phải Hồng Nguyên vách trong đang ngọ ngoại, mà là vô số màu đỏ sinh vật, chính là dọc theo tại lấy trên vách trong mặt bò sát. Cứ việc khoảng cách còn xa, nhưng là Vỡ Lọ Phải Đẹo phát hiện, những sinh vật kia tốc độ thật nhanh. Vỡ Lọ Phải Đẹo đội vàng từ chính mình ống tên ở trong, lấy ra một mũi tên, bắn về phía bầu trời. Mũi tên tại bắn ra về sau, phát ra một trận tiếng rít. Thu. Sau đó, Vỡ Lọ Phải Đẹo hô to, để điều khiển thuyền lơ lửng tinh linh bay khỏi Hồng Nguyên trên không.